Chương 275, trên mặt của ngươi có ánh sáng. Chương 275, trên mặt của ngươi có ánh sáng. Thượng Thiện công ty đại môn khóa chặt, trong trong ngoài ngoài không có mờ ai. Hôm nay là thứ bảy, là nhân viên bình thường nghỉ ngơi thời gian. Lâm Sơ Nhất cũng không có để sướng cái gọi là tăng ca văn hóa, dưới cái nhìn của nàng, nếu như nhân viên chăm chỉ dụng tâm, bình thường giờ làm việc đầy đủ bọn họ hoàn thành vốn có lượng công việc. Nếu như một bên làm việc một bên bậy nước, phát cái ngốc nhìn sẽ kịch chơi mấy cục đấu địa chủ, chính là đem người khóa tại vị trí công việc trên cũng sẽ không xảy ra bất kỳ thành quả nào. Lâm Sơ Nhất chỉ lấy kết quả cùng công trạng để cân nhắc một người năng lực, nếu như ngươi nửa giờ liền có thể hoàn thành cả ngày làm việc, thời gian khác ngươi thích làm gì thì làm, trở về ngủ ngon đều thành. Nhiều khi, ngươi không thể không thừa nhận, chăm chỉ tại thiên tài trước mặt không đáng một đồng. Eddie Rồng có một câu danh ngôn, thiên tài chính là 99% mồ hôi thêm vào 1% linh cảm. Nhưng là chúng ta đều biết, Eddie Rồng có thể lấy được lớn như vậy thành tựu, khẳng định không phải là bởi vì hắn có 99% chăm chỉ, mà là bởi vì hắn có kia 1% thiên phú. Lâm Sơ Nhất quét thẻ mở cửa, đối Giang Lai giải thích nói ra, bởi vì công ty vừa mới thành lập, cho nên còn chưa kịp kiến tạo sửa chữa phục hồi trung tâm. Lại nói, làm một cái sửa chữa phục hồi trung tâm được đầu nhập không ít tiền, cần rộng rãi không gian, cần ấm khống hệ thống, lấy ánh sáng hệ thống, cần mua đại lượng sửa chữa phục hồi máy móc, ta cảm thấy chúng ta công ty nghiệp vụ số lượng tạm thời còn chống đỡ không nổi đến, công ty còn chưa bắt đầu kiếm tiền đâu, có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Ngươi nói có đúng hay không, lão bản? Ta biết ngươi sẽ có phương diện này cần, cho nên ngay tại trong phòng làm việc của ngươi mua thêm một bộ sửa chữa phục hồi thiết bị. Ngươi đi xem một chút còn có cái gì thiếu hụt, thiếu cái gì ngươi nói cho ta nhường người đi cho ngươi bổ đủ. Đủ. Giang Lai lên tiếng nói ra, sửa cái này vòng ngọc cần không phải máy móc, mà là kỹ thuật. Máy móc có thể mua được, nhưng là kỹ thuật không thành. Cho nên, ngươi chính là người gặp người thích Giang Lai. Của bạn học ta điện thoại đã giúp ngươi chứng minh điểm này. Lâm Sơ Nhất cười nói ra, vậy ngươi đi bận điệu đi, ta tới phòng làm việc xử lý tin nhắn. Chờ một chút. Giang Lai lên tiếng hô. Lâm Sơ Nhất dừng bước, quay người nhìn về phía Giang Lai hỏi, thế nào? Giang Lai mở ra chính mình thuận tay mang theo sửa chữa phục hồi dương, theo trong dương lấy ra một cái hộp giữ ấm, hắn nâng cái hộp đi đến Lâm Sơ Nhất trước mặt, nói ra, nghe nói du điểu và cà phê là tuyệt phối, loại này phương pháp ăn ngươi nhất định không có thử qua đi. Không có. Lâm Sơ Nhất nhìn xem Giang Lai con mắt, nàng còn không có theo cái này ngạc nhiên một màn bên trong kịp phản ứng. Giang Lai vậy mà vì ta gói bánh quẩy. Hắn là lúc nào đánh cho ta bao? Là ta đi lên lầu thu dọn đồ đạc thời điểm sao? Còn là thừa dịp ta đi toilet chỉnh lý tóc thời điểm? Chẳng lẽ hắn nhìn ra ta bữa sáng không có ăn no? Đây có phải hay không là thật mất thể diện? Hoặc là nói, hắn chỉ là đơn thuần nghĩ đến ta thích ăn bánh quẩy. Lâm Sơ Nhất trong đầu, trong nháy mắt hiện lên 800 loại nhiều loại suy nghĩ. Bánh quẩy cắt đoạn, đặt ở trong đĩa, sau đó dùng cái đĩa chọn ăn. Ừ, lại phối hợp một ly tiểu mỹ hoặc là tiểu ý áp xúc. Đây là thi đạo am mãnh liệt để cử phương pháp ăn, nói khiến người ta cảm thấy một giây đồng hồ đến mùa hè. Bởi vì ta bản thân không thích uống cà phê, ngược lại là dùng nóng hồng trà xứng qua. Mùi vị cũng rất tốt. Giang Lai. Lâm Sơ Nhất hai mắt ẩn tình nhìn xem Giang Lai, kêu tên của hắn. Cái gì? Giang Lai đình chỉ nói chuyện, nhìn xem Lâm Sơ Nhất lên tiếng hỏi. Người thật đáng yêu. Lâm Sơ Nhất nói. Nàng đi cả nhắc nhọn, tại Giang Lai trên môi hôn một cái, nói ra, ngươi liều mạng giải thích bộ dáng thực sự là vô cùng khả ái. Ngươi là thế nào phát hiện ta bữa sáng chưa ăn no? Bởi vì chúng ta hai cùng nhau ăn sáng xong, ngươi ăn được so với ta còn nhiều hơn. Giang Lai lên tiếng nói. Lâm Sơ Nhất theo Giang Lai trong tay tiếp nhận hộp cơm, nói ra, ta sẽ dùng bánh quẩy xứng cà phê. Ta cảm thấy còn là xứng trà tốt. Cà phê không xứng. Ừ, nghe ngươi. Lâm Sơ Nhất vừa cười vừa nói. Lâm Sơ Nhất nâng hộp cơm, mang trên mặt ngọt ngào ý cười, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Giang Lai. Dạng này ngược lại nhường Giang Lai có chút ngượng ngùng, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, nhỏ giọng hỏi, ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy? Bởi vì ngươi mặt mũi sáng sủa, ta nghĩ phơi nắng mặt trời. Lâm Sơ Nhất rốt cục buông tha Giang Lai, nâng hộp cơm về tới phòng làm việc của mình. Giang Lai chỉ cảm thấy gương mặt phát nhiệt, toàn thân nóng hổi, tựa như là cảm mạo sốt cao bình thường. Hắn trở lại phòng làm việc của mình, theo thùng dụng cụ kẹp trong túi lấy ra một mặt làm bằng đồng gương nhỏ, theo trong gương nhìn xem chính mình anh tuấn bộ dáng, tự lẩm bẩm, trên mặt của ta có ánh sáng. Giang Lai không phát hiện trên mặt mình có một vành mặt trời, nhưng là Lâm Sơ Nhất nói câu nói kia, quả thật làm cho hắn cảm giác được mặt mũi sáng sủa. Ai không thích bị thích nữ hải tử khích lệ đâu? Lâm Sơ Nhất trên mặt là mang theo cười, nhìn xem đặt ở trên bàn làm việc hộp giữ ấm, trên mặt nàng ý cười thế nào cũng không chế không nổi. Càng cười thì càng muốn cười, nàng muốn phóng thích sâu trong nội tâm vui sướng, cùng với thật sự rõ ràng cảm nhận được cái chủng loại kia cảm giác hạnh phúc. Loại hạnh phúc này cảm giác cùng uống vào cha nấu canh lúc không đồng dạng, cùng mặc vào mẹ mua áo len không đồng dạng, thu được đệ đệ vẽ tay sinh nhật thiệp chúc mừng cũng không đồng dạng. Mặc dù lúc kia, nàng cũng là thật sự rõ ràng cảm nhận được hạnh phúc. Nàng cảm thấy mình là thiên chi tiểu nữ, theo rời giường một khắc này liền bị hạnh phúc bao quanh. Thế nhưng là, ngắn ngủi thời gian 2 năm, nhân sinh của nàng long trời lở đất. Đây là tình yêu đặc hữu cảm giác hạnh phúc, tựa như là tươi mới đỏ chót anh đào, cắn một cái xuống dưới, ê ẩm, ngọt ngào, miệng đầy chất lỏng cùng thịt quả. Lâm Sơ Nhất mở ra hộp giữ ấm tre, bên trong chứa một đĩa nhỏ từ bánh quẩy. Trường điều hình bánh quẩy đã bị Giang Lai cho cắt thành đoạn ngắn, chỉnh tề xếp tại nơi đó, tựa như là một tòa ngọn núi nhỏ màu vàng nóng bình thường, nhìn xem cũng làm người ta thèm ăn đại động. bánh quẩy xứng hồng trà. Lâm Sơ Nhất thanh âm cũng tràn đầy vui sướng, nói ra, bánh quẩy ăn ngon, hồng trà hiệu ngán.
Thật tốt.
Nàng quyết định vì chính mình pha một ly hồng trà, sau đó hảo hảo hưởng thụ chính mình chưa hết bữa sáng. Lâm Sơ Nhất hiểu rất rõ Giang Lai, nàng biết, có thể làm cho Giang Lai dạng này ti tan thẳng nam chính động làm những thứ gì cho ngươi, vì ngươi kể một ít ca ngợi lời nói, làm một ít xúc động sự tình, mang một cái liền làm hộp. Kia là hắn chân chính đem ngươi đặt ở tâm lý. Nếu như hắn không nguyện ý vì ngươi làm cái này, đây không phải là hắn không có đem ngươi để ở trong lòng, mà là hắn không đem ngươi để vào mắt. Trong ánh mắt của hắn không nhìn thấy ngươi. Dạng này cảnh ngộ, Lâm Sơ Nhất cũng trải qua. Lâm Sơ Nhất ngâm chén hồng trà, đang chuẩn bị hảo hảo hưởng thụ trong hộp bánh quay lúc, để lên bàn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Lâm Sơ Nhất nhìn thoáng qua điện thoại gọi đến biểu hiện, nhận lấy điện thoại, hỏi, Hàn Quảng Hàn gia, ngươi tốt. Là Lâm tiểu thư đi. Lâm tiểu thư, nhà các ngươi phòng ở gì nước, hiện tại nước đều quá đến trong sân tới. Chúng ta vật nghiệp không có dự bị chìa khóa, không có cách nào đi vào sửa chữa. Ngươi mau tới đây xem một chút đi. Trong loa truyền tới một giọng của nữ nhân. Gì nước? Lâm Sơ Nhất nghĩ, nói ra, ngươi cho Lâm Thu gọi điện thoại sao? Đánh qua, Lâm tiên sinh điện thoại không có người nghe. Nữ nhân lên tiếng nói. Kia tốt. Ta bây giờ đi về một chuyến. Lâm Sơ Nhất lên tiếng nói. Cúp điện thoại, Lâm Sơ Nhất mở ra văn phòng cửa phòng ngăn, chuẩn bị cùng Giang Lai chào hỏi một tiếng lúc, phát hiện Giang Lai chính đối trong hộp vòng ngọc là người, một bức ngồi chiếu nhập thần si mê tư thái. Lâm Sơ Nhất gặp qua Giang Lai làm việc lúc cảnh tượng, biết hắn mỗi sửa chữa phục hồi đồng dạng trọng yếu đồ cổ văn vật phía trước, đều sẽ trước tiên nhìn chằm chằm sửa chữa phục hồi phẩm thật tốt xem trên một hồi. Lúc trước hắn thay mình sửa chữa phục hồi Mai Thê Hạc Tử Thanh Hoa Bình thời điểm, quả thực là nhìn chằm chằm Thanh Hoa Bình nhìn đủ 3 ngày, kia 3 ngày thời gian không làm gì, chính là nhìn chằm chằm cái bình mà nhìn. Dùng lời nói của hắn đến nói chính là cùng cổ nhân thông thần, hắn muốn hiểu người sáng tạo mạch suy nghĩ, hiểu rõ bọn họ tại sao phải làm như thế, thay vào dạng gì tình cảm, dùng dạng gì khéo léo nghĩ. Hiểu rõ đến cái này về sau, hắn tại sửa chữa phục hồi thời điểm tiến hành kéo dài, sửa chữa phục hồi hoàn thành tác phẩm vô luận là khí hình còn là nghệ thuật tình cảm đều là từ đầu đến cuối. Nó là một cái hài hòa chính thể, mà không phải người sáng lập cùng sửa chữa phục hồi người tại chia cắt cùng tê liệt. Loại thời điểm này Giang Lai ngược lại là thật vất vả, một khi theo nhập thần trạng thái đi ra, muốn lần nữa tiến vào lại cần một đoạn thời gian rất dài. Lâm Sơ Nhất quyết định không nên quấy rầy Giang Lai, dù sao, nàng chỉ là trở về xử lý một chút trong nhà dị nước tình huống, một hồi còn muốn đến. Lâm Sơ Nhất nhẹ nhàng mang lên gian phòng cửa phòng, che lên hộp giữ ấm nắp hộp, xách theo túi xách một mình rời đi. Lâm Sơ Nhất một đoạn thời gian rất dài chưa có trở về nhà cũ, bởi vì mỗi lần trở về đều sẽ có rất nhiều loại cảm xúc tràn ngập trong tim, người một nhà sinh hoạt chung một chỗ lúc ấm áp hạnh phúc, cha mẹ lần lượt sau khi qua đời cô độc thê lương, còn có mẫu thân nằm trong vũng máu dáng vẻ. Nàng trừng to mắt, khẽ nhếch miệng, giống như là muốn nói cái gì, nhưng lại cái gì cũng không nói ra được. Lâm Sơ Nhất đậu xe ở cửa biệt thự, phát hiện bên ngoài viện đã ngừng một chiếc xe. Một chiếc tạo hình khốc huyễn màu vàng lạm bùa hựa ỉn y xe thể thao. Lâm Sơ Nhất nhìn xem chiếc xe thể thao kia thời điểm, sau lưng chuyển tới một thanh âm của nam nhân, ta vừa mua, khốc không khốc. Lâm Sơ Nhất nhẹ gật đầu, nói ra, khốc. Phía trước phụ thân khi còn tại thế, mặc dù Lâm gia gia đình tình trạng rất không tệ, nhưng là bởi vì cha mẹ đều tương đối tiết kiệm, Lâm Sơ Nhất cùng Lâm Thu đều không có giống cái khác phú nhị đại giàu ba đời bọn họ như thế đi mua đủ loại xe xịn hào chạch. Lâm Sơ Nhất tọa giá là một chiếc màu bạc BMW, mà Lâm Thu chỉ có một chiếc màu đen Volvo. Đợi đến cha mẹ đều không có ở đây, Lâm Sơ Nhất bán ra Thượng Mỹ, lấy Lâm Thu tại Thượng Mỹ chiếm cứ cổ phần phối trộn, hắn lấy được lớn nhất kia một phần tiền. Đầy đủ hắn mấy đời áo cơm không lo tiền. Hiện tại, sẽ không còn có người đối với hắn dùng tiền tiêu xài có bất kỳ hạn chế. Đây đối với Lâm Thu là may mắn hay là bất hạnh đâu? Vật nghiệp cũng cho ngươi gọi qua điện thoại sao? Lâm Thu hỏi, có một đoạn ống nước sinh thê, bạo liệt ra. Lâm Thu chỉ trong sân nước động, nói ra, ta vừa lúc ở bên cạnh cùng bằng hữu uống trà, nhận được điện thoại liền chạy tới. Ta nhờ người đổi ống nước, bên này đã xử lý tốt. Lâm Sơ Nhất nhẹ gật đầu, chuẩn bị lên xe rời đi. Tỷ tỷ. Lâm Thu lên tiếng hô. Lâm Sơ Nhất quay người nhìn về phía Lâm Thu, hỏi, còn có chuyện gì sao? Có thể tâm sự sao? Lâm Thu nhỏ giọng hỏi, trong ánh mắt tràn ngập cầu khẩn. Nhìn thấy kia quen thuộc ánh mắt, Lâm Sơ Nhất trái tim nháy mắt mềm mại. Phía trước Lâm Thu muốn cái gì này nọ thời điểm, liền sẽ dùng ánh mắt như vậy nhìn mình. Tỷ tỷ, ngươi mua cho ta cái máy chơi game đi. Bạn học ta đều có. Tỷ tỷ, ngươi mua cho ta kiểu mới nhất Jordan đi. Ta thích cặp kia màu đỏ, có thể khóc. Tỷ tỷ, ta muốn máy bay mô hình. Đã bao nhiêu năm, hắn vô dụng dạng này giọng nói cùng dạng này thần thái nói chuyện với mình. Được. Lâm Sơ Nhất gật đầu đồng ý. Nàng không có cách nào cự tuyệt, nàng không có cách nào cự tuyệt ánh mắt như vậy, cự tuyệt kia một phen tỷ tỷ. Nàng cũng không có cách nào tại nhà cũ cửa ra vào cự tuyệt đệ đệ của mình. Phản phất cha mẹ ngay tại đỉnh đầu nhìn xem tất cả những thứ này. Nếu như chính mình cự tuyệt, bọn họ nhất định rất thương tâm đi. Chúng ta về nhà đi. Nhìn thấy Lâm Sơ Nhất đồng ý, Lâm Thu cao hứng nói. Ta vừa rồi nấu cà phê. Về nhà. Lâm Sơ Nhất múi chua xót. Đây là nhà của mình sao? Hắn cùng Lâm Thu. Còn có thể trở lại nhà của mình sao? Tốt đẹp giường nào chứ a, đáng tiếc bọn họ trở về không được. Được. Lâm Sơ Nhất nhẹ gật đầu. Vô luận như thế nào, đây là chính mình trên thế giới này thân nhất thân nhân. Bởi vì trường kỳ không có người ở lại, cửa sổ chưa mở, trong phòng tràn đầy nấm mốc mùi vị. Lâm Sơ Nhất vừa mới tiến đến, phía sau cửa lớn bang một phen đóng lại. Chương 276, dê vào miệng cọp. Chương 276, dê vào miệng cọp. Bang. Sau lưng cửa lớn đóng kín chặt chẽ, bắt giam Lâm Sơ Nhất đồng thời, cũng đỡ được phía ngoài thành phong cùng ánh sáng. Không khí không tại lưu thông, trong phòng cũng một chút biến tối mờ. Loại kia ướt lạnh cảm giác lại một lần nữa xâm nhập mà đến, bao vây toàn thân. Lâm Sơ Nhất kìm lòng không được rụt cổ một cái, nói ra, Lâm Thu, ngươi đóng cửa làm cái gì? Đem cửa mở ra. Bởi vì có hai vị bằng hữu cũng nghĩ cùng ngươi tâm sự. Lâm Thu vừa cười vừa nói, bọn họ sợ sống. Trong phòng còn có người ta. Lâm Sơ Nhất giận cả tóc gáy, quay người liền muốn hướng ngoài cửa chạy tới. Lâm Thu cũng không có ngăn cản, ngược lại mỉm cười nhường đường ra. Giang giác giang giác. Trên cửa phong khóa, Lâm Sơ Nhất liều mạng lay động, căn bản là không có biện pháp mở ra. Cứu mạng. Lâm Sơ Nhất lên tiếng kêu to. Loại thời điểm này, chỉ có thể chờ mong bên ngoài có người vừa lúc theo cửa viện đi qua có thể nghe được tiếng quát tháo của nàng âm. Đáng tiếc, nơi này là khu biệt thự, nguyên bản mỗi một nhà tầng khoảng cách liền rất xa, huống chi tất cả mọi người là nhà đơn, muốn nghe được nhà khác tiếng kêu to âm, cơ hồ là không thể nào. Coi như nghe được, lại có ai nguyện ý đi quản nhà khác nhàn sự đâu? Lâm tiểu thư, làm gì như vậy bối rối đâu? Sau lưng truyền tới một giọng của nữ nhân. Giọng của nữ nhân thật êm tai, mang theo một tia lười biếng cùng tài trí. Lâm Sơ Nhất xoay người sang chỗ khác, nhìn xem trước mặt cái kia mang theo gọng kiến màu vàng nữ nhân xinh đẹp, hỏi, ngươi là ai? Hà Phiêu Diêu. Nữ nhân lên tiếng nói, biểu lộ nghi hoặc nhìn Lâm Sơ Nhất, hỏi, Giang Lai không có ở trước mặt ngươi nói qua ta. Giang Lai chỉ có thể nói hắn để ý người. Lâm Sơ Nhất một mặt khinh bị nói. Nàng tự nhiên biết Hà Phiêu Diêu là ai, thi đạo am bạn gái trước, dù dạ xịp nhân vật trọng yếu. Lần trước thi đạo am trong thân thể súng, chính là bái nữ nhân này ban tặng. Chỉ là, nàng biết cái tên này, nghe nói qua sự tích của nàng, hai người lại là lần thứ nhất gặp mặt. Hà Phiêu Diêu nhẹ gật đầu, vậy mà đối Lâm Sơ Nhất lời nói tỏ vẻ tán thành, nói ra, Giang Lai đúng là dạng này người. Các ngươi muốn làm gì? Lâm Sơ Nhất một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Hà Phiêu Diêu, lên tiếng hỏi. Vừa rồi Lâm Thu tiên sinh đã nói qua, chúng ta muốn cùng ngươi tâm sự. Hà Phiêu Diêu lên tiếng nói. Ta không có gì cùng các ngươi nói chuyện. Lâm Sơ Nhất mặt lạnh tự tuyệt. Phải không? Chẳng lẽ Lâm tiểu thư liền không muốn cùng chúng ta tâm sự? Nếu như ta không đoán sai, Lâm tiểu thư hẳn là phi thường khát vọng cùng chúng ta gặp mặt mới đúng chứ? Một người mặc tây trang màu đen thân hình cao lớn đầu đầy tóc vàng nam nhân từ trong nhà ở giữa đi ra, một mặt ý cười nhìn xem Lâm Sơ Nhất. Thăm lại chốn xưa, qua lại trải qua sự tình còn tại trước mắt, lão bằng hữu của ta bọn họ cũng giống như ngay tại bên người. Loại cảm giác này thật đúng là kỳ diệu. Thương Long. Lâm Sơ Nhất hốc mắt nháy mắt huyết hồng, con mắt nhìn chằm chằm tóc vàng nam nhân. Nàng chưa thấy qua hắn, nhưng là nàng biết hắn là ai. Thi đạo am đã từng cùng mình nói qua, mẹ của mình là bị dụ dạ xịt Thương Long giết chết, phụ thân cũng là bọn hắn bức bách ngày đầu. Mình cửa nát nhà tan, đều là bị cái tổ chức kia làm hại, trước mắt Thương Long làm hại. Thi đạo am còn cố ý nhắc qua Thương Long hình tượng dung mạo, lo lắng cho mình cùng Giang Lai gặp được Thương Long thời điểm không biết để phòng tránh né. Cho nên, làm Lâm Sơ Nhất nhìn thấy Thương Long từ lần đầu tiên gặp mặt, liền biết cái này nam nhân chân thực thân phận. Húng chi Thương Long chính mình cũng tự bạo thân phận, nói mình là thăm lại chốn xưa, nói cha mẹ là lao bằng hữu của hắn. Quả nhiên, Lâm tiểu thư đối ta ký ức khắc sâu. Dạng này rất tốt, ta liền không cần lần nữa làm tự giới thiệu bản thân. Thương Long tiêu sái nhún nhún vai, nhìn xem Lâm Sơ Nhất nói ra, vừa rồi tại gian phòng bên trong nhìn thấy rất nhiều ảnh chụp, Lâm tiểu thư từ nhỏ đến lớn đều là như thế mỹ lệ động lòng người. Nơi này là Lâm tiểu thư gia, Lâm tiểu thư là cái nhà này bên trong nữ chủ nhân. Muốn đi cũng hẳn là chúng ta đi, phải sợ cũng hẳn là chúng ta sợ hãi mới đúng. Lâm tiểu thư cần gì phải vội vã rời đi đâu? Làm nữ chủ nhân, hiện tại hẳn là mời chúng ta ngồi xuống đi. Thương Long cười nói ra, mặc dù ta biết các ngươi người Trung Quốc thích uống trà, nhưng là cà phê còn là càng phù hợp khẩu vị của ta. Lâm tiểu thư, không vì chúng ta chuẩn bị một ly mỹ vị cà phê sao? Lâm Sơ Nhất hận không thể ăn sống thịt hắn, khát uống hắn máu, làm sao có thể nguyện ý vì bọn họ đánh cà phê. Thương Long tiên sinh, cà phê ta đã chuẩn bị xong. Lâm Thu lên tiếng nói. Hắn đi đến phòng bếp, bưng bình cà phê cùng chén cà phê đi tới. Lâm Thu vì Thương Long cùng Hà Phiêu Diêu các rót một chén cà phê, sau đó xách theo bình cà phê nhìn về phía Lâm Sơ Nhất, hỏi, tỷ tỷ, muốn hay không cà phê? Lâm Thu. Lâm Sơ Nhất chỉ cảm thấy chính mình hô hấp khó khăn, ngực bị một tảng đá lớn áp bách bình thường không thở nổi, trong lòng của nàng tràn đầy hận, cũng tràn đầy đau, nhìn chằm chằm Lâm Thu tức giận quát, Lâm Thu, ngươi điên rồi sao? Ngươi tại sao phải giúp bọn họ làm việc? Ngươi có biết hay không? Ngươi có biết hay không, cha mẹ đều là bị bọn họ hại chết. Tỷ tỷ. Lâm Thu nụ cười trên mặt biến mất, hắn mặt không thay đổi nhìn xem Lâm Sơ Nhất, lạnh giọng nói ra, cha mẹ là bị Giang Lai giết chết. Không phải Giang Lai, là bọn họ, là Dù Gia Xíp, là Thương Long. Chính là đứng tại trước mặt ngươi những người này, bọn họ bức tử cha, giết chết mẹ. Ngươi thằng ngu này, ngươi tại sao phải thay bọn họ làm việc? Ngươi ngay cả mình thân tỷ tỷ đều có thể bán, còn có chuyện gì là ngươi không làm được? Ngươi nhìn, đây chính là chúng ta sinh ra phân kỳ địa phương. Lâm Thu khỏe miệng hiện lên một vệt nụ cười trào phúng, nói ra, trong lòng ta, là Giang Lai bức tử cha, là thi đạo am giết chết mẹ. Phụ thân nhảy lầu phía trước, cùng Giang Lai gặp mặt qua. Mẹ bị giết phía trước, cái thứ nhất đến hiện trường người là thi đạo am. Giang Lai cùng thi đạo am từ bỏ nước ngoài hậu đại sinh hoạt, chính là vì tìm chúng ta Lâm gia báo thù rửa hận. ta một lần lại một lần nhắc nhở ngươi, thế nhưng là, chị ruột của ta. Ngươi làm cái gì đây? Ngươi thích chúng ta cựu nhân giết cha. Vừa rồi Thương Long mình đã thừa nhận. Thừa nhận cái gì? Cha mẹ là dù dạ xịp tổ chức thành viên, Thương Long tiên sinh là cấp trên của bọn hắn. Vì để tránh cho tổ chức tin tức bại lộ, Thương Long tiên sinh làm chính mình chuyện nên làm. Mỗi một cái dù dạ xịp thành viên, khi tiến vào tổ chức một khắc này, liền đã làm xong vì tổ chức hy sinh chuẩn bị. Ngươi gia nhập bọn họ.
Đúng thế.
Lâm Thu hướng về phía Thương Long hơi hơi cúi đầu, lại nhìn Hà Phiêu Diêu một chút, nói ra, tại Hà tiểu thư đề cử dưới, Thương Long tiên sinh xét duyệt phê chuẩn, ta đã trở thành một tên quang vinh rủ dạ xịp thành viên. Lâm Thu. Lâm Sơ nhất hận không thể xông đi lên liên tục rút Lâm Thu mấy chục trên trăm cái vào miệng, luôn luôn đem hắn thức tỉnh mới được. Vừa vội vừa tức, nhưng lại có thể vô vi lực. Đối Lâm tiểu thư đến nói, là bọn họ. Nhưng là đối Lâm Thu tiên sinh đến nói, là chúng ta. Thương Long cười ha hả nói, đối Lâm Thu gia nhập tỏ vẻ tán thành, hắn nguyện ý kế thừa cha mẹ di chí, trở thành chúng ta quang vinh rủ dạ xịp một thành viên. Hắn sẽ hiệp trợ ta một lần nữa dựng châu Á khu vực giao dịch, lấy Bích Hải làm cứ điểm kiến tạo một tấm kiên cố mà ẩn nấp chuyển vận internet. Thương Long vô vỗ Lâm Thu bả vai, nói ra, đây là ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ thực hiện. Xin tin tưởng thành ý của ta. Cảm ơn Thương Long tiên sinh. Lâm Thu cao hứng nói. Lâm Thu nhìn về phía sắc mặt trắng bệch ngay cả lời đều không nói được Lâm Sơ Nhất, nói ra, tỷ tỷ, ta biết ngươi bán thượng Mỹ về sau, lại cùng Giang Lai Thi Đạo Am kết hội một lần nữa làm một nhà công ty mới. Tên gọi là gì tới?
Thượng Lưu.
A, là Thượng Thiện.
Thượng Thiện Ngự Thủy.
Cha mẹ mấy chục năm tâm huyết, bị ngươi coi như rác rưởi đồng dạng vứt bỏ, sau đó liền gấp không thể lại đầu nhập vào chính mình tiểu tình nhân ôm ấp. Cái này nhất định chính là chân ái đi. Ngươi có sự nghiệp của mình, ta cũng phải có sự nghiệp của ta a, mặc dù bán thượng Mỹ ta chia không ít tiền, nhưng cũng không thể miệng ăn núi lở a. Ngươi nói có đúng hay không?
Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy ta phần này sự nghiệp cùng ngươi Thượng Thiện so sánh với như thế nào?
Không xứng. Lâm Sơ Nhất một mặt phì nổ, máng, các ngươi liền cho Thượng Thiện sách giày cũng không xứng.
Tỷ tỷ cũng không cần đem lời nói như vậy cay nghiệt.
Không biết nói thế nào về sau chúng ta hai tỷ đệ còn có liên thủ cơ hội hợp tác.
Tuyệt không có khả năng.
Tốt lắm. Hai chị em các ngươi muốn ôn chuyện, về sau có rất nhiều cơ hội.
Thương Long lên tiếng ngăn cản, cười nói ra, nếu trong tay đã nắm mùi câu, có phải hay không hẳn là đem nó ném vào trong biển rộng dẫn cá đã mắc câu.
Giang Lai nhìn chằm chằm trước mặt vòng tay, thật lâu trầm mặc không nói.
Sửa chữa phục hồi ngọc khí, đơn giản nhất tiện lợi phương thức chính là vàng khảm ngọc, dùng kim cô đem ngọc đứt gãy chỗ cho bao vây lại, tiếp theo hình thành một cái hoàn chỉnh chính thể. Nếu như chỉ có một chỗ đứt gãy, đi qua xảo diệu thiết kế, dùng vàng khảm ngọc kỹ xảo tiến hành sửa chữa phục hồi cũng có thể.
Giang Lai có lòng tin đem đứt gãy chỗ cho làm thành tác phẩm nghệ thuật, sẽ không để cho người cảm thấy tục khí, ngược lại cho người ta cảm giác mới mẻ kinh hỉ cảm giác. Thế nhưng là, khối ngọc này vòng tay nát được thực sự là quá lợi hại, gãy thành bảy đoạn. Nếu là toàn bộ dùng kim ngọc tiến hành khảm nạm, Giang Lai chính mình cũng không có cách nào tiếp nhận như thế hiệu quả kết quả.
Thoạt nhìn kim quang long lánh, ngươi đều ngượng ngùng nói cái này mang chính là vòng ngọc, được theo màu vàng nóng bên trong một hồi lâu lay mới có thể nhìn thấy xanh ngọc.
Đứt gãy dán lại cũng không tệ, ngọc khí đứt gãy về sau, dùng keo dán một lần nữa dán lại lên, thủ pháp xử lý tinh tế lời nói, cũng không dễ nhìn ra.
Giang Lai tin tưởng mình tay nghề, hắn dán lại ngọc khí không có khả năng có người có thể nhìn ra sơ hở.
Thế nhưng là, nhiều như vậy đứt gãy chỗ đều tiến hành dán lại lời nói, tính ổn định liền sẽ thiếu hụt.
Sợ là không cẩn thận, toàn bộ vòng ngọc liền sẽ lần nữa vỡ vụn.
Lúc kia, chính là Đại La Kim Tiên cũng không cứu về được.
Có đôi khi, càng là đơn giản linh kiện chủ chốt, sửa chữa phục hồi đứng lên cũng càng là phiền toái.
Vô kế khả thi.
Nhìn một chút, Giang Lai đột nhiên phát hiện chính mình nhìn nói bụng.
Hắn nhớ tới vừa rồi đưa cho Lâm Sơ Nhất hộp cơm, bên trong bánh quẩy nàng một người khẳng định ăn không hết.
Đương nhiên, hắn đối cái này khẳng định một chút cũng không khẳng định.
Nàng hơi cố gắng một chút, vẫn là có thể hoàn thành đĩa CD hành động.
Nghĩ đến bánh quẩy, Giang Lai vào chỗ không ở.
Hắn đứng lên duỗi lưng một cái, sau đó đẩy cửa phòng ra đi vào Lâm Sơ Nhất văn phòng.
Lâm Sơ Nhất văn phòng không có người, trong phòng nhỏ cũng không có người.
Lâm Sơ Nhất.
Giang Lai lên tiếng hô.
Không người trả lời.
Hắn mở ra hộp cơm, bên trong bánh bảy trở lại như cũ dạng không động.
Bên cạnh để đó một ly pha tốt hồng trà, chỉ là hiện tại đã không có nhiệt khí.
Bốn phía lục soát một phen, phát hiện Lâm Sơ Nhất hôm nay đem tới túi sách cùng điện thoại di động đều không thấy.
Giang Lai nghĩ nghĩ, trở lại phòng làm việc của mình, theo trên mặt bàn lấy điện thoại di động gọi Lâm Sơ Nhất điện thoại.
Chương 277, hung thủ giết người.
Chương 277, hung thủ giết người.
Hoa Gian.
Nhà này quán cà phê chính như tên của nó như thế, tại nhóm vòng hoa lượn quanh trong lúc đó.
Thi Đạo Am ngồi tại tam giác cây mai phía dưới uống trà, cái này gốc tam giác mai thoạt nhìn nhiều năm rồi, dễ già đâm vào trên vách tường, dây leo quấn quanh, hoa lá tươi tốt. Đỏ hoàng phấn đoá hoa thịnh tình nở rộ, nhường trong lòng của người ta tràn đầy lãng mạn cùng vui sướng.
Cứ như vậy, phản phất trong chén cà phê đều tốt hơn uống nhiều.
Đương nhiên, lấy Thi Đạo Am nhất quán đến nay đối cà phê bắt bẻ, nhà này quán cà phê quả thực chẳng thế nào cả.
Thi Đạo Am ngồi tại hoa thụ nhìn xuống phong cảnh, ngắm phong cảnh người cũng đang nhìn Thi Đạo Am. Đây là Bích Hải Vong Hồng quán cà phê, chạy tới chấm công đại đa số đều là một ít trẻ đẹp chúng tiểu cô nương. Các nàng tuổi như vậy, lại càng dễ bị dạng này cử chỉ ưu nhã ăn mặc tinh xảo xoáy khí đại thuốc hấp dẫn.
Dù sao, một người không có cái gì, nàng liền muốn đền bù cái gì.
Đợi đến các nàng dài đến 34 tuổi,
phát hiện còn là 18-19 tuổi chó con phù hợp nhất chính mình thẩm mỹ. Thi đạo am hiển nhiên phù hợp các nàng đối nam nhân sở hữu ảo tưởng, những cái kia tiểu cô nương hoặc là lớn mật nhìn thẳng hoặc là hàm xúc chống eo, còn có người giả tá chụp hoa tên tuổi tới quay thi đạo am, các nàng ngay tại phần mềm chặt phía trên cho mình các bằng hữu mật báo mau tới hoa gian, bắt sống xoáy đại thúc một cái. Thi đạo am hiển nhiên đối dạng này tiểu cô nương không có hứng thú. Giang Lai luôn nói thi đạo am đối với nữ nhân là ai đến cũng không có cự tuyệt, từ trước tới giờ không bắt bẻ. Chỉ cần đối phương tuổi trẻ đẹp mắt. Kỳ thật thi đạo am còn là rất kén chọn loại bỏ, hắn không chỉ yêu cầu nữ nhân tuổi trẻ, đẹp mắt, còn muốn thú vị linh hồn hoặc là uyên bác tri thức. Một nữ nhân tức có đẹp mắt dung mạo lại có thú vị linh hồn, đã coi là ngàn dặm mới tìm được một đi. Ngàn dặm mới tìm được một còn không tính chọn. Thi đạo am trong tay nâng chén thứ nhất cà phê đã uống xong, do dự muốn hay không lại gọi chén thứ hai thời điểm, bên hai rốt cục chuyển đến ầm ầm xe máy tiếng mô tơ âm. Màu đen hạ lì giống như một đạo tia chớp màu đen, nhanh như điện chớp hướng bên này vào tới. Tại mọi người còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào thời điểm, nó liền một cái dồn dập phanh xe sau đó vững vàng dừng ở hoa gian quán cà phê cửa ra vào. Ầm. Xe máy kỵ sĩ lấy xuống trên đầu màu đen mũ giáp, đưa nó treo chết tại tay lái trên tay. Bang. Bắp đùi thon dài hướng về sau hất lên, người cũng đã gọn gàng theo xe trên lưng xuống tới. Áo da màu đen quần da, màu đen đủng da, thoạt nhìn tựa như là một cái không có tình cảm nữ sát thủ. Màu đen quần da đem nữ nhân chân dài kéo đến càng dài, màu đen áo da bó người hoàn mỹ phát họa ra eo thon tuyến cùng với ngực phồng lên, ủng da loảng xoảng bang gõ đánh mặt đất, cả người cho người ta một loại lãnh khốc mà yêu diễm đánh vào thị giác lực. Và, nữ nhân này thật khốc nha. Ta cảm thấy ta yêu đương. Ta quá có thể. Tiểu tỷ tỷ muốn hay không yêu đương a? Ta cùng tiểu tỷ tỷ khoảng cách, hiện tại chỉ kém một cỗ hạ ly. Cung cầm đến nơi, làm cho cả quán cà phê tiểu cô bọn họ ánh mắt toàn bộ bị nàng thu hút. Ngay cả đối diện quán cà phê khách nhân cũng đang hướng phía bên này nhìn xung quanh. Mỗi nhìn nhiều đều giống như chiếm to lớn tiện nghi dường như vui vẻ. Cung cầm đi đến thi đạo am trước mặt vào chỗ, nói ra, ta tới chậm. Nàng không nói xin lỗi, giống như nói rồi xin lỗi là có thể đền bù chính mình phạm sai lầm dường như. Cùng lắm thì lần sau tụ hội nhường hắn muộn nửa giờ. Không quan hệ. Thi đạo am vừa cười vừa nói. Hắn cũng không dám chất vấn vị này cô mãi mãi vì sao tới chậm, bằng không nàng trên đỉnh một câu tới chậm chính là tới chậm, ngươi muốn thế nào đem lạnh rơi bầu không khí cho che nóng trở về. Muốn uống chút gì? Tiểu ý áp xúc. Hai phần cà phê. Cung cầm nói. Thi đạo am nhãn tỉnh sáng lên, nháy mắt tìm được chi âm cảm giác, nói ra, đúng, uống cà phê liền nhất định phải uống cà phê đậu vốn có mùi vị. Không cần tăng thêm cái gì đường an lại à, tăng thêm cái này, chỗ nào còn có thể hét ra cà phê đậu chủng loại và thật xấu. Hai phần cà phê mặc dù đắng chát, nhưng là đắng chát sau hồi ca mới là nhất làm cho người khó mà quên được. Chính là lực đạo quá mãnh liệt, người bình thường không chịu nổi. Ta không chú ý nhiều như vậy. Cung cẩm nói ra, chính là cảm thấy uống như vậy cà phê giống như là đang uống rượu. Xe muốn mở nhanh nhất, rượu muốn uống mãnh liệt nhất. Cà phê cũng muốn uống khổ nhất. Chỉ có dạng này, cung cẩm mới có thể cảm nhận được còn sống cảm giác. Làm trên thế giới này cô nhi, đại đa số thời điểm, nàng cũng không biết chính mình bởi vì cái gì mà sống. Nàng sẽ không thích ai, cũng sẽ không dễ dàng được người yêu lên. Trừ Giang Lai, nàng trên thế giới này thậm chí đều không có bất kỳ cái gì người có thể tin được. Đương nhiên, Lâm Sơ Nhất là một ngoại lệ. Lâm Sơ Nhất là nàng hộ khách, hợp tác nhiều năm về sau, dần dần có tín nhiệm cơ sở, cũng chậm chậm trở thành bằng hữu. Về phần thi đạo am, cung cẩm hiện tại chỉ là không ghét hắn. Thi đạo am nhẹ gật đầu, với gọi phục vụ viên, nói ra, đến hai chén, tiểu ý áp xúc, thêm gấp đôi cà phê. Hắn chuẩn bị lại bồi cung cầm uống một chén, tựa như là rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu một, cà phê hai chén chê ít. Cung cầm nhìn thấy thật nhiều người hướng về phía nàng chỉ trỏ, còn có người giơ tay lên máy hướng về phía bọn họ chụp ảnh, hơi nhíu mày, hỏi, vì cái gì lựa chọn nơi này? Lần trước ngươi giúp ta lớn như vậy một bận điệu, vẫn muốn mời ngươi ăn bữa cơm tới. Thế nhưng là ngươi không nguyện ý. Thi đạo am một mặt bất đắc dĩ nói, chúng ta không có thể chống bữa tiếp theo cơm cộng đồng chủ đề. Cung cẩm nói, thi đạo am đều nghĩ kiểm tra một chút cung cẩm trên người có phải hay không có Giang Lai sắp đặt máy bộ đàm, bằng không, thanh âm này giọng điệu này cái này phương thức nói chuyện làm sao lại như vậy giống Giang Lai đâu. Thi đạo am một chút cũng không tức giận. Dù sao, hắn trên người Giang Lai được đến cực mạnh sức miễn dịch. Hắn cố gắng liên lụy bắp thịt trên mặt, cười nói ra, ngươi không nguyện ý tiếp nhận ta ăn cơm thân mời, liền nghĩ mời ngươi uống ly cà phê. Cũng không thể đơn thuần uống ly cà phê mọi người liền mỗi người chia này nọ, dù sao cũng phải tìm hoàn cảnh tốt chút, vị trí gần một chút nhi. Ta nhường bí thư bang bận bịu định vị. Nàng liền giúp ta mua nơi này. Bất quá, nơi này cũng không tệ a, thoạt nhìn xác thực rất thụ đám nữ hải tử hoan nghênh. Xác thực rất thụ tiểu nữ hải hoan nghênh. Cung cẩm, ngươi cũng không lớn. Ta cảm thấy ta hiện tại có 111 tuổi. Thi đạo am nghĩ thầm, may mắn cung cẩm không có tiếp nhận chính mình ăn cơm thân mời. Nếu không, giữa bọn hắn cộng đồng chủ đề xác thực không có cách nào chống đỡ một bữa cơm. Nếu là ăn tất cả mọi người không biết phải nói gì, loại kia lúng túng không khí phía dưới. Cơm cũng ăn không vô nữa đi. Phục vụ viên kịp thời đưa lên cà phê, nói ra, gấp đôi tiểu ý áp xúc. Hai vị tỉnh chậm dùng. Cảm ơn. Thi đạo am lên tiếng nói tạ. Hắn nâng cà phê nhấp một miếng, sau đó nhìn ngồi tại đối diện cung cẩm, hỏi, gần nhất đang bận cái gì? Làm việc. Cái này thuộc về một câu đem trời tán gẫu chết ưu tú đại diện. Ngoài ra còn có một vị ưu tú hơn nhân vật đại biểu là Giang Lai. Có đôi khi thi đạo am cũng sẽ nhịn không được ở trong lòng len lén nghĩ, vì sao bọn họ trong đại viện đi ra hài tử đều như vậy ngay thẳng đâu? Chẳng lẽ nói người có nghề hài tử di truyền bậc cha chú tay nghề đồng thời, còn di truyền bọn họ không tốt lời nói FL. Đúng lúc này, trên mặt bàn điện thoại di động vang lên đứng lên. Thi đạo am nhìn thoáng qua điện thoại gọi đến biểu hiện, cười nói ra, ta cũng hoài nghi hắn tại hai chúng ta trên người trang máy nghe trộm, chúng ta nói mỗi một câu nói hắn đều có thể nghe thấy. Thi đạo am kết nối điện thoại, nói ra, ta cùng với cung cầm uống cà phê, các ngươi muốn hay không đến? Lâm Sơ Nhất không thấy, điện thoại cũng không gọi được. Giang Lai gấp giọng nói, Lâm Sơ Nhất không thấy. Thế nào không thấy? Thi đạo am bị Giang Lai câu nói này khiến cho có chút ngộng, buổi sáng không phải cùng ra ngoài sao? Còn để cho mình hỗ trợ tìm đến hộp cơm đem còn lại bánh quẩy đóng gói. Một lát sau, thế nào người đã không thấy tăm hơi? Hai chúng ta cùng đi công ty, ta ở văn phòng sửa chữa phục hồi vòng ngọc, nàng tại phòng làm việc của mình xử lý văn kiện. Đợi đến ta tới phòng làm việc tìm nàng thời điểm, nàng đã không có ở đây, tùy thân mang theo bao cùng điện thoại di động đều không thấy. Giang Lai, ngươi trước tiên không nên gấp gáp. Thi đạo am cấp tốc trong đầu suy nghĩ đối sách, nói ra, nàng có hay không hướng ngươi đề cập qua muốn đi địa phương nào? Hoặc là nói muốn gặp người nào? Không có. Giang Lai lên tiếng nói. Chờ một chút, Sơ Nhất gọi điện thoại tới. Không có việc gì liền tốt. Thi đạo am nhẹ nhàng thở ra, nói ra, ta đem địa chỉ phát cho ngươi, ngươi cùng Sơ Nhất liên lạc với về sau, nhìn xem muốn hay không tới tìm chúng ta, giữa trưa mọi người cùng nhau ăn cơm. Tốt. Giang Lai lên tiếng nói, dập máy Thi đạo am điện thoại. Giang Lai lại lập tức tiếp thông Lâm Sơ Nhất điện thoại, lặng lẽ bình phục một phen nôn nóng tâm tình, lúc này mới lên tiếng hỏi, ngươi đi đâu vậy? Ta ở văn phòng không nhìn thấy ngươi. Giang Lai. Trong loa truyền tới một nam nhân xa lạ thanh âm. Ngươi là ai? Giang Lai lên tiếng hỏi. Ta là Lâm Thu. Lâm Thu hiển nhiên bị chọc giận, cái này hỗn đản gia hỏa thậm chí ngay cả thanh âm của mình đều nghe không hiểu. A, ta và ngươi không quen. Giang Lai lên tiếng nói ra, nhường Sơ Nhất nghe điện thoại. Thì ta không tiện nghe điện thoại, nàng để ngươi đến nhà ta một chuyến. Ngươi đã tới, hẳn phải biết địa phương. Nhường chính nàng cùng ta nói. Giang Lai không kiên nhẫn nói. Phía trước cảm thấy Lâm Thu mặc dù ngu xuẩn, nhưng là tâm địa không xấu. Nhưng là chuyện phát sinh phía sau lại làm cho Giang Lai vô cùng thất vọng, đặc biệt là tại cha mẹ lần lượt rời đi thời điểm, hắn vậy mà phủi mông một cái liền chạy tới nước ngoài tiêu xái đi, đem như thế một cái cục diện rối rắm ném cho Lâm Sơ Nhất một người đi chỉnh lý thu thập. Lâm Sơ Nhất cố gắng chống đỡ, thật vất vả đem thượng mỹ cho ra bán ra ngoài, hắn lại lập tức chạy về tới tiếp thu thành quả thắng lợi. Đương nhiên, càng làm cho Giang Lai sinh khí chính là, cái này hỗn đản giá hỏa vậy mà tố cáo chính mình ăn cắp thanh đồng đầu người. Mặc dù về sau biết kia là Thi đạo am cùng Lâm Sơ Nhất lưu kế, thế nhưng là Lâm Thu muốn độc hại tâm tình của mình lại là thật thành thực ý. Nam nhân như vậy, thực sự không phải cái nam nhân. Giang Lai, ngươi tốt nhất lập tức đến. Lâm Thu tức giận quát, đúng rồi, ngươi tại dù dạ xịp mấy vị lão bằng hữu cũng tại. Tốt nhất đừng báo cảnh sát, nếu không, tỷ ta nếu là có cái gì không hay xảy ra, ngươi chính là hung thủ giết người. Nói xong, Lâm Thu liền chủ động cúp điện thoại. Lại cùng Giang Lai nói nhiều một câu, hắn liền cảm giác được chính mình muốn bị tức điên. Chương 278, tình yêu là thế nào? Chương 278, tình yêu là thế nào? Nhìn thấy Lâm Thu cúp điện thoại, Thương Long lên tiếng hỏi, Giang Lai sẽ tới đi. Lâm Thu không biết Giang Lai có thể hay không đến. Bởi vì không đợi Giang Lai nói hắn đến hoặc là không đến, hắn liền đã vượt lên trước kết thúc cuộc nói chuyện. Đương nhiên, hắn không thể biểu hiện ra chính mình vô tri. Hắn sẽ tới. Lâm Thu một mặt chắc chắn nói ra, hắn thật thích Lâm Sơ Nhất, nguyện ý vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Nếu như ngươi chú ý qua tin tức của bọn họ, hẳn phải biết Giang Lai đã hướng Lâm Sơ Nhất cầu hôn ba mươi mấy lần sự tình. Hắn không có khả năng mất đi Lâm Sơ Nhất, càng sẽ không đưa nàng nguy hiểm không để ý. Lâm Thu không tiếp tục gọi Lâm Sơ Nhất tỷ tỷ, mà gọi là nàng Lâm Sơ Nhất. Dạng này, chẳng khác nào là tại Thương Long cùng Hà Phiêu Diêu trước mặt cùng phía trước cắt càng thêm triệt để. Có chút người tốt tốt tới trình độ nào đâu? Liên nhân vật phản diện hoặc là địch nhân đều cảm thấy ngươi là người tốt. Giang Lai chính là như vậy ưu tú đại diện. Đúng thế. Hà Phiêu Diêu nhẹ gật đầu, ngồi ở trên ghế salon ưu nhã ung dung thưởng thức cà phê. Đây là mọi người đều biết sự tình, truyền thông cũng một mực tại theo vào báo cáo. Nhiều lần còn xông lên ấy bù hot seat, nhiệt độ không kém gì những cái kia một đường minh tinh. Lâm Sơ Nhất cười lạnh không thôi, nhìn xem Lâm Thu cùng Hà Phiêu Diêu nói ra, nếu để cho Giang Lai biết các ngươi đối với hắn nhân phẩm như thế tán thưởng, nhất định sẽ rất tức giận đi. Hắn ghét nhất bị không thích người khen ngợi. Điện thoại di động của nàng đã bị Thương Long cướp đi, không biết xuất phát từ dạng gì cân nhắc, là vì thể hiện chính mình tha thứ chính là hoặc là căn bản không cảm thấy Lâm Sơ Nhất đối bọn hắn có bất kỳ uy hiếp, bọn họ cũng không có trói chặt tay chân của nàng hoặc là phong bế miệng của nàng. Cho nên, Lâm Sơ Nhất bây giờ còn có thể nói chuyện, thậm chí có thể tự do đi lại. Đã đến mức độ này, hắn sinh khí hoặc là không tức giận, đối với chúng ta đến nói còn có cái gì ý nghĩa sao? Nàng quay người nhìn về phía ngồi tại đối diện Lâm Sơ Nhất, hỏi, Lâm tiểu thư, Giang Lai xem như một cái rất không tệ nam nhân. Ta cũng tin tưởng các ngươi trong lúc đó cảm tình, vì sao ngươi không nguyện ý tiếp nhận cầu hôn của hắn đâu? Đây là chuyện riêng của ta, cùng các ngươi có quan hệ gì? Lâm Sơ Nhất cự tuyệt trả lời. Chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Hà Phiêu Diêu cười nói ra, dù sao cũng không có chuyện gì, tùy ý nói chuyện phiếm vài câu. Ta và các ngươi không có gì đáng nói. Lâm Sơ Nhất thái độ lãnh khốc, cũng không nguyện ý cùng cái này dù giả xịp thành viên nói cái gì. Phụ thân bị bọn họ bức bách nhảy lầu mà chết, mẫu thân bị bọn họ tự tay sát hại. Nàng hận bọn hắn tận xương. Thương Long tại uống hịt kỳ, hịt kỳ là Lâm Ngộ đồ cất giữ, là hắn mới vừa từ trong hầm rượu tìm ra. Lâm Ngộ nhảy lầu tự sát về sau, rượu của hắn hầm liền không có người đi vào qua. Bên trong cất giữ đại lượng rượu ngon tiện nghi Thương Long cái này không được hoan nghênh khách nhân. Có lẽ, Lâm Thu là hoan nghênh. Dù sao, nếu như không có phối hợp của hắn, Thương Long cùng Hà Phiêu Diêu cũng sẽ không ở lúc này tiến vào Lâm gia nhà cũ, Lâm Sơ Nhất cũng sẽ không bỏ qua mỹ vị bánh quẩy xứng hồng trà chạy về. Lâm Sơ Nhất hiện tại đã có thể xác định, trong nhà ống nước chính là bọn họ cho cố ý phá đi. Ngay từ đầu Lâm Thu điện thoại không người nghe, có chính là dụ dỗ chính mình vào cuộc. Đợi đến vật nghiệp cho mình gọi qua điện thoại, Lâm Thu tại xác định chính mình có thể đến về sau, cũng ngay lập tức chạy tới đem ống nước vấn đề xử lý tốt. Thi đạo ăn đâu? Không cần cho hắn gọi điện thoại sao? Thương Long nhìn xem Hà Phiêu Diêu hỏi, tưởng niệm bạn tốt của ta, muốn cùng hắn uống một chén. Thông chi Giang Lai, chẳng khác nào là thông chi Thi Đạo Am. Hà Phiêu Diêu lên tiếng nói. Nàng hiểu Giang Lai cùng Thi Đạo Am ở chung hình thức, nói ra, giữa bọn hắn không có bí mật. Thật sự là ghen tị dạng này cảm tình. Thương Long đem trong chén hịt kỳ uống một hơi cạn sạch, lên tiếng nói ra, như vậy, bọn họ cũng nhất định sẽ báo cảnh sát đi. Thương Long từ bên hông rút ra một cây súng lục, đem súng lục để lên bàn, nói ra, nếu như bọn họ làm như vậy lời nói, Lâm Sơ Nhất tiểu thư, chỉ sợ ngươi mạng nhỏ liền giữ không được. Bọn họ không dám báo cảnh sát. Lâm Thu lên tiếng nói, nhìn thoáng qua Lâm Sơ Nhất, nói ra, trong tay chúng ta có con tin. Nếu như bọn họ muốn bảo hộ con tin an toàn, nhất định sẽ không làm loại kia chuyện ngu xuẩn. Lâm Thu, ngươi vô sỉ. Lâm Sơ Nhất con mắt hung ác nhìn chằm chằm Lâm Thu, tức giận mắng. Tỷ tỷ. Lâm Thu đi đến Lâm Sơ Nhất trước mặt, cười nói ra, ngươi không để ý sự phản đối của ta, đưa cha mẹ thâm cửu đại hận không để ý, lựa chọn cùng nam nhân kia đứng chung một chỗ. Hiện tại, ta thay ngươi khảo nghiệm một chút hắn đối ngươi cảm tình. Nếu như hắn yêu ngươi lời nói, liền sẽ lựa chọn tự mình một người tới. Nếu như hắn không yêu ngươi, vậy liền sẽ chọn báo cảnh sát. Ngươi đoán xem, hắn sẽ thế nào tuyển? Ta hy vọng hắn báo cảnh sát. Lâm Sơ Nhất cắn răng nói. Nếu như báo cảnh sát lời nói, tình cảnh của ngươi liền nguy hiểm. Lâm Thu liếc một cái Thương Long đặt ở kỳ án phía trên súng ngắn, nói ra, bọn họ sẽ giết ngươi. Ta chết đi, các ngươi cũng chạy không được. Lâm Sơ Nhất tức giận nói ra, Lâm Thu, ngươi không phải luôn luôn oán trách ta không vì cha mẹ báo thù sao? Hôm nay, ta liền thay cha mẹ báo thù. Lâm Sơ Nhất hung tợn nhìn chằm chằm Thương Long cùng Hà Phiêu Diêu, nói ra, ta đem bọn hắn đưa vào đi, chính là thay cha mẹ báo thù. Hà Phiêu Diêu nhìn về phía Thương Long, nói ra, ngươi tin tưởng tình yêu sao? Giang Lai biết chúng ta đối với hắn cửu hận, cũng rõ ràng chúng ta chân chính khống chế Lâm Sơ Nhất mục tiêu là hắn cùng Thi Đạo Am. Hắn biết mình sau khi đến hẳn phải chết, còn nguyện ý vì một nữ nhân đến mạo hiểm sao? Hà Phiêu Diêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, tình yêu là thế nào? Thương Long lần nữa rót cho mình một ly hịt kỳ, sau đó một ngụm đem hịt kỳ cho uống sạch sẽ, nói ra, cái này chén đạn mọt nhưng so sánh tình yêu mỹ vị nhiều, cho nên kế hoạch của chúng ta là có lỗ thủng. Hà Phiêu Diêu nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nam nhân nguyện ý vì nữ nhân dùng tiền, nhưng là không có khả năng nguyện ý vì nữ nhân mất mạng. Thương Long bị hỏi có chút ngộng, dù sao nhiều năm như vậy hắn cũng không biết trong truyền thuyết tình yêu đến cùng có thể làm cho người làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn. Nhìn nói với Lâm Thu, ngươi đã nói chỉ cần chúng ta khống chế Lâm Sơ Nhất, Giang Lai cùng Thi Đạo Am liền sẽ ngoan ngoãn quỳ trước mặt chúng ta. Ta tin tưởng bọn họ hẳn là sẽ tới đi. Lâm Thu cũng có chút không xác định, có muốn không ta lại gọi điện thoại hỏi một chút. Đúng lúc này cửa ra vào truyền đến phanh 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 tiếng bước chân âm. Lâm Thu chạy đến bên cửa sổ nhìn thoáng qua, kích động hô, Giang Lai tới. Hắn sợ hãi Giang Lai đến, lại sợ Giang Lai không tới. Thương Long động như thỏ chạy, thân thể bay vọt lên, nắm lên trên mặt bàn súng ngắn liền vọt tới cửa sổ. Mà Hà Phiêu Diêu cũng cấp tốc ngồi xuống Lâm Sơ Nhất bên người, trong tay không biết lúc nào xuất hiện một phen hình rồng dao găm chính chống đỡ tại Lâm Sơ Nhất cổ. Dám nói chuyện ta liền đâm chết ngươi. Thương Long thông qua cửa sổ hướng bên ngoài nhìn chung quanh, cả giận nói, hắn không phải một người tới. Không phải một người. Lâm Thu trợn tròn mắt, nói ra, sau lưng còn đi theo hai bảo vệ. Đáng chết. Thương Long khẽ quát một tiếng, quay người nhìn về phía Hà Phiêu Diêu, nói ra, khống chế con tin, chuẩn bị rời khỏi. Khu biệt thự vị trí địa lý trống trải, nếu là có những người khác đến, bọn họ một chút liền có thể nhìn thấy. Húng chi Giang Lai lớn như vậy tùy tiện dẫn người tới cửa, tự nhiên không có khả năng trốn qua con mắt của bọn họ. Ta tới. Giang Lai đứng tại giữa sân, thở hồng hộc hướng bên trong hô, mở cửa. Giang Lai tiếp đến Lâm Thu điện thoại về sau, lập tức gọi xe hướng bên này chạy tới. Kết quả xe đến cửa tiểu khu bị chặn lại, bảo an yêu cầu hắn vào bên trong gọi điện thoại thông báo. Giang Lai lòng nóng như lửa đốt, chỗ nào chờ đến thời gian này, lập tức nhảy xe mạnh mẽ xông tới lan can, hướng bên này chạy tới. Từ tiểu khu cửa ra vào chạy đến nơi đây, đã để Giang Lai có chút tình trạng kiệt sức. Tiểu khu thực sự quá lớn. Bảo an cũng không dám cứ như vậy thả hắn tiến đến, cũng theo sau lưng hướng bên này đuổi đi theo. Chạy cùng đuổi đồng thời đến, tại Thương Long trong mắt liền biến thành Giang Lai mang theo giúp đỡ. Bang. Lâm Thu mở cửa phòng, hướng về phía bảo an khoát tay áo, cười nói ra, hắn là tỷ tỷ ta khách nhân, là ta mời tới. Các ngươi đi làm việc đi. Lâm tiên sinh, không có việc gì. Một bảo vệ lên tiếng hỏi. Không có việc gì không có việc gì, chính là ta tỷ cho hắn một khảo nghiệm. Các ngươi biết đến, nữ nhân nha, luôn có một ít quái lạ ý tưởng. Đúng rồi, một hồi còn sẽ có một cái khác bằng hữu đến, các ngươi không cần chặn đường, cứ việc cho qua. Tốt tốt. Bảo an liên tục gật đầu. Bọn họ lại không có nhận qua cái gì đặc thù cảnh đội huấn luyện, chỗ nào có thể phát hiện manh mối gì? Coi như phát hiện, cũng không dám đắc tội chủ nhà. Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi đoàn tụ. Lâm tiên sinh có gì cần cứ việc đánh chúng ta điện thoại, chúng ta 24 giờ đều có nhân viên trực. Ta hiểu rồi. Các ngươi vất vả. Lâm Thu khoát tay áo, ra hiệu bọn họ mau chóng rời đi. Đợi đến bảo an đi xa, Lâm Thu như có điều suy nghĩ đánh giá Giang Lai, nói ra, không nghĩ tới ngươi còn thật tới. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là cầm thú. Giang Lai vớt một cái mồ hôi trên trán, nói ra, sớm nhất đâu? Bên trong đâu? Lâm Thu thật không thích Giang Lai, càng không thích hắn phương thức nói chuyện, tránh ra cửa lớn, nói ra, vào đi. Ta không tiến vào. Giang Lai cự tuyệt. Ta tiến vào, liền sẽ biến thành con tin của các ngươi. Cứu không được Lâm sớm nhất, còn muốn đem chính mình góp đi vào. Tiểu tử này còn thật không ốc. Lâm Thu ở trong lòng thầm nghĩ. Lâm Thu nhìn chằm chằm Giang Lai, nói ra, ngươi không tiến vào. Ngươi đứng ở trong sân làm cái gì? Ta chờ thi đạo am. Giang Lai nói ra, đứng ở chỗ này an toàn, các ngươi vừa động thủ ta liền hô cứu mạng. Thi đạo am không có nhường Giang Lai chờ đợi quá lâu. Tại hai người bọn hắn người nói chuyện thời điểm, liền đã nghe được xe máy nổ vang thanh âm. Hai người quay người, chỉ thấy một đạo tia chớp màu đen hướng bên này vọt tới. Rắc. Xe máy thắng gấp dừng ở cửa ra vào, Thi đạo am cùng Cung Cẩm đồng thời theo trên xe nhảy xuống tới. Thi đạo am vọt tới Giang Lai trước mặt, hỏi, sớm nhất đâu? Ở bên trong. Giang Lai nhìn Lâm Thu một chút, nói ra, vào đi. Lúc này mới không do dự nữa, không sợ hãi chút nào liền nhấc chân bước vào căn này chuyên môn vì hắn thiết lập hũ lớn. Sau khi vào nhà, nhìn thấy Hà Phiêu Diêu dùng đao chống đỡ Lâm Sơ Nhất cổ, bởi vì dùng sức quá mạnh, mũi đao đã đâm thủng da thịt, có tơ máu theo cổ trở xuống. Giang Lai đau lòng hỏng, lên tiếng khuyên nhủ, vung ra Lâm Sơ Nhất, có cái gì hướng ta tới. Chương 279, nhân vật phản diện tư duy. Chương 279, nhân vật phản diện tư duy. Có lời gì không thể hào hào nói, vì cái gì nhất định phải động thủ động cước. Pháp chế xã hội, chú ý khoảng cách. Thi đạo am nhìn thấy Hà Phiêu Diêu dã man động tác, khẽ nhíu mày, lên tiếng nói ra, ta biết, các ngươi chân chính mục tiêu là ta cùng Giang Lai. Hiện tại hai chúng ta đã đứng ở chỗ này, ngươi có thể bung ra Lâm Sơ Nhất. Hà Phiêu Diêu nhìn thấy Thi đạo am vào cửa trong tích tắc, tâm lý có chút hoảng. Vốn cho là mình có thể làm được tâm như chỉ thủy, dù sao, sở hữu qua lại bất quá chỉ là một trò chơi một giấc mộng. Thế nhưng là, làm nam nhân kia lại một lần nữa đứng ở trước mặt thời điểm, nàng còn là khó mà bảo trì phía trước ưu nhã thong dong. Chẳng lẽ nói, ngắn ngủi kết giao, nam nhân kia đã trong lòng mình lưu lại khó mà xóa sạch dấu vết. Chính mình nữ nhân như vậy, cuối cùng vẫn là đối một cái nam nhân động cảm tình. Nghe được Thi đạo am khiển trách, Hà Phiêu Diêu tâm loạn như ma, ngẩng đầu nhìn về phía Thương Long, phát hiện hắn con mắt thần lăng lệ nhìn mình chằm chằm, nháy mắt tóc gáy dựng lên, tâm thần cũng lập tức tỉnh táo lại. Đã bất đồng bất tương vi mưu, nếu nhất định là đối thủ, vậy sẽ phải kiên định tín nhiệm của mình cùng thủ vững vị trí của mình. Bằng không, tổ chức trừng phạt không phải chính mình có thể tiếp nhận. Hà Phiêu Diêu ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thi đạo am, uy hiếp nói ra, ta có thể đem đao dịch chuyển khỏi, nhưng là các ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không, xui xẻo còn là các ngươi. Trong tay các ngươi có đao lại có súng, chúng ta chỗ nào là đối thủ của các ngươi? Thi đạo am nhún nhún vai, một mặt thoải mái nói. Hắn ngược lại là nhìn rất thoáng, cắt cũng phi thường triệt để. Dù sao, hắn có phong phú chia tay kinh nghiệm. Hà Phiêu Diêu nhìn về phía Thương Long nhẹ gật đầu, nói ra, hắn nói không sai, trong tay chúng ta có súng. Chỉ cần bọn họ có chút dị động, ta liền một phát cán súng bọn họ toàn bộ cho xử lý. Thông minh. Thi đạo am tán thưởng nói. Các ngươi không có báo cảnh sát đi. Thương Long lên tiếng hỏi. Ta tin tưởng các ngươi trí tuệ, tuyệt đối sẽ không làm ra loại kia chuyện ngu xuẩn. Báo. Thi đạo am lên tiếng nói. Trời này không có cách nào hàn huyên. Thương Long chừng to mắt nhìn về phía Thi đạo am, ngươi báo cảnh sát. Ngươi báo cảnh sát ngươi còn dám chạy đến trước mặt ta. Ngươi báo cảnh sát ngươi còn dám nói cho ta nói ngươi báo cảnh sát. Ngươi đem ta coi như người nào. Ta thế nhưng là rũ giả xịp tổ chức Thương Long, chúng ta là văn vật buôn bán tổ chức thành viên, chúng ta là giết người không chớp mắt. Ác ma. Ngươi nhìn kỹ một chút, trong tay ta có súng, chúng ta cũng không phải ăn chay. Chẳng lẽ các ngươi một chút cũng không sợ sao? Thi đạo am một mặt chân thành nhìn về phía Thương Long, nói ra, ngươi đã nói, ngươi tin tưởng trí tuệ của ta. Ta không thể cô phụ sự tín nhiệm ngươi dành cho ta. Thi đạo am, ngươi không sợ chết sao? Sợ a? Thi đạo am vô cùng thẳng thắn nói ra, sống được thật tốt, ai nguyện ý chết đâu. Thế nhưng là, các ngươi bắt Lâm sớm nhất, lại để cho Lâm Thu cho Giang Lai gọi điện thoại, tự nhiên là vì dẫn dụ ta cùng Giang Lai đến, để cho các ngươi tới một cái bắt rùa trong hũ, một mẹ hốt gọn. Đợi đến ba người chúng ta đến đầy đủ, sau đó ngươi liền nổ súng đi chúng ta từng cái giải quyết luôn. Ta nếu là ngươi, ta cũng sẽ làm như thế. Lại nói, ta không báo cảnh sát, ngươi liền không giết chúng ta. Thương Long đương nhiên muốn giết Thi đạo am, cũng muốn giết Giang Lai cùng Lâm Sơ Nhất. Bọn họ phí đi lớn như vậy sức lực đem Lâm Sơ Nhất lừa gạt đến, không phải liền là muốn dùng nàng để dẫn dụ Giang Lai cùng Thi đạo am. Không giết bọn họ, chẳng lẽ muốn cùng bọn hắn làm bằng hữu a? Ngươi xem một chút, tất cả mọi người là người thông minh, sao phải nói những thứ vô dụng kia nói nhảm. Ta xem qua rất nhiều phim, những cái kia nhân vật phản diện uy hiếp nhân vật chính nói ngươi không cần báo cảnh sát ta liền giết nữ nhân của ngươi, kết quả nhân vật chính quả thật một người liền đi qua. Sau đó nhân vật chính cùng nhân vật chính nữ nhân cùng nhau bị nhân vật phản diện giết. Thi đạo am nhẹ nhàng thở dài, nói ra, dựa theo ta ý nghĩ, tự nhiên là không nguyện ý nhường Giang Lai đến. Dù sao, hắn không đến, chỉ là Lâm Sơ Nhất một người chết. Hắn tới, ta là được cùng đi theo, sau đó ba người chúng ta cùng chết. Thương Long tiên sinh nhất định đối ta làm qua kín đáo điều tra đi. Vậy ngươi nhất định rõ ràng, ta Thi Đạo Am lúc nào làm qua mua bán lô vốn? Thương Long có chút trợn tròn mắt. Nghĩ thầm, cái này Thi Đạo Am, thế nào nghe so với ta còn càng giống cái người xấu a. Các ngươi muốn giết ta, ta không phản kháng được, vậy cũng phải để các ngươi trả giá giống nhau giá cao mới được. Thi Đạo Am cười nói ra, tại ta nhận được điện thoại thời điểm, đang cùng bên cạnh ta vị tiểu thư xinh đẹp này tại quán cà phê uống cà phê đâu. Cái chỗ kia cách nơi này không xa, 10 phút đồng hồ đường xe liền đến. Đúng rồi, còn là vị này mỹ lệ xe máy kỵ sĩ đưa ta đến, đều không cần cân nhắc kẹt xe cùng đèn đỏ vấn đề. Nhưng là, vì cái gì ta sẽ như vậy muộn mới đến đâu? Ngươi tại chờ cảnh sát bố trí. Thương Long nhìn Lâm Thu một chút, nói ra, Lâm Thu, ngươi đi xem một chút tình huống bên ngoài. Lâm Thu tranh thủ thời gian chạy đến cửa sổ bên cạnh hướng bên ngoài nhìn xung quanh, nói ra, chỉ có hai bảo vệ, không nhìn thấy cảnh sát. Thi Đạo Am, ngươi tại đe dọa ta. Thương Long nói, nguyên bản đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, đợi đến người đến đủ về sau, hắn lập tức nổ súng đi những người này đều xử lý, sau đó một mùi lửa đem căn phòng này cho điểm, thừa dịp hỗn loạn cơ hội, ba người bọn họ bỏ trốn mất dạng. Nếu như thực sự trốn không thoát, liền đem Lâm Thu cho vứt xuống tới làm hình nhân thế mạng. Thi Đạo Am loại này không theo lẽ thường ra bài hành động, làm rối loạn hắn cùng Hà Phiêu Diêu chu đáo chặt chẽ lập kế hoạch. Hiện tại, hắn muốn làm sao xử trí tình cảnh trước mắt? Người này còn giết hay không? Giết người về sau muốn làm sao thoát đi? Thế nào tránh né cảnh sát phong tỏa? Không, là ngươi tại đe dọa ta. Thi Đạo Am lên tiếng nói ra, ta uy hiếp người thời điểm, những người kia căn bản không biết ta muốn làm sao đối phó hắn. Nhưng là tình cảnh hiện tại, coi như cảnh sát bằng nhanh nhất thời gian xông vào phòng, ngươi cũng có thể tại bọn họ vào cửa phía trước nổ súng đi chúng ta bắn giết. Hữu dụng tính mạng của mình an toàn đi uy hiếp sao? Của ngươi khác cái kia cũng quá ngu xuẩn đi. Cho nên, Thương Long dùng súng chỉ vào Thi Đạo Am ngực, nói ra, ngươi đã làm tốt đi chết chuẩn bị sao? Đúng vậy, ta chuẩn bị xong. Giang Lai lên tiếng nói. Hắn sải bước đi tới, dùng thân thể của mình ngăn tại Thi Đạo Am phía trước, nói ra, sự tình bởi vì ta mà lên, trước hết theo ta bắt đầu đi. Giang Lai. Thương Long nhìn về phía Giang Lai, nói ra, xác thực, tất cả mọi chuyện đều bởi vì ngươi mà lên. Nếu như không có lời của ngươi, Thượng Mỹ sẽ không biến mất, nhà này phòng nam nữ chủ nhân sẽ không chết, dù giả xịp châu Á dây chuyển sản nghiệp cũng sẽ không phải chịu lớn như vậy xung kích. Lúc nói chuyện, Thương Long cũng đã dần dần rời đi thân thể, đem họng súng nhắm ngay Lâm Sơ Nhất đầu. Ngươi cướp đi ta thứ trọng yếu nhất, như vậy. Thương Long nhìn xem Giang Lai, gan từng chữ nói ra, trước hết giết người nữ nhân, để ngươi cũng cảm nhận được mất đi thống khổ. Ẩm. Thương Long gõ động thủ bên trong cò súng. Chương 280, chúng liền ba phát. Chương 280, chúng liền ba phát. Sơ Nhất. Đây là cung cầm thanh âm. Thương Long. Đây là Thi Đạo Am hét to. Không cần. Giang Lai khàn giọng quát. Thân thể của hắn cao cao vọt lên, hướng trên ghế salon Lâm Sơ Nhất nào tới. Hắn muốn dùng thân thể của mình đến giúp Lâm Sơ Nhất đỡ đạn. Trên thế giới này, hắn nguyện ý vì hai người làm chuyện như vậy. Một cái là Thi Đạo Am, một cái khác chính là Lâm Sơ Nhất. Cái trước là người nhà của hắn, người sau là người yêu của hắn. Hắn không biết có thể làm được hay không, không biết có thể hay không ngăn lại, thậm chí không biết mình có thể hay không chết. Nhưng là, trong lúc nguy cấp, tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu, bảo hộ Lâm Sơ Nhất. Ẩm. Đáng tiếc, Giang Lai còn là chậm một bước. Đạn xuyên thân mà ra, hướng góc tường bình hoa bay đi. Giang giác. Chân cao bình hoa lên tiếng trả lời mà nứt ra, biến thành một đống mảnh vỡ tê liệt ngã xuống xuống dưới. Cùng lúc đó, Thương Long thân thể cũng bị áp đảo trên mặt đất, trên mặt lộ ra hoảng sợ cùng vẻ mặt khó mà tin được. Lâm Thu. Đúng vậy, đặt ở hắn trên lưng người chính là Lâm Thu. Lâm Thu bị Thương Long sai khiến đi cửa sổ giám sát cảnh sát hành động, là một cái duy nhất có thể đứng tại Thương Long phía sau nam nhân. Làm Thương Long họng súng chỉ hướng Lâm Sơ Nhất đồng thời muốn bóp cò thời điểm, Lâm Thu ngay lập tức nhào tới. Nếu như là bình thường, Lâm Thu cái này va chạm rất khó đem Thương Long đụng ngã. Dù sao, Thương Long thân thể nguyên bản liền thật khỏe mạnh, hẳn là học qua một ít bắc kích tán thủ chi thuật, một hai người là rất khó đem hắn đánh bại. Thế nhưng là, Lâm Thu cái này va chạm thực sự là vội vàng không kịp chuẩn bị, Thương Long tâm thần bị Thi Đạo Am báo cảnh sát luôn luôn hấp dẫn, nghĩ đến xử lý như thế nào thế cuộc trước mắt, nghĩ đến thế nào an toàn thoát đi, hơn nữa ánh mắt luôn luôn đặt ở Thi Đạo Am Giang Lai cùng Lâm Sơ Nhất mấy người này trên thân. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, cái kia cùng mình thân tỷ tỷ mâu thuẫn nặng nề cắt đứt sạch sẽ Lâm Thu vậy mà lại đột nhiên phản bội. Cái kia một lòng muốn gia nhập dụ dạ xịt tổ chức, không tiếc bán linh hồn của mình cùng làm người tôn nghiêm giá hỏa vậy mà lại phản bội. Càng không có nghĩ tới hắn sẽ tại loại thời khắc mấu chốt này cho mình một kích chí mạng, nhường hắn một phát đánh chật đồng thời, còn ý đồ khống chế thân thể của mình. Cái kia tổn thương ngươi sâu nhất người, luôn luôn khoảng cách người gần nhất người. Lâm Thu tựa như là một cái bát chảo bạch tuộc bình thường quấn quanh lấy Thương Long, hai tay của hắn một mực ôm Thương Long thân thể, hai chân của hắn cũng thật chặt kẹp lấy Thương Long hai chân. Hắn không để cho Thương Long động đậy, càng không muốn nhường hắn thoát ly khống chế của mình. Mau tới hỗ trợ. Lâm Thu la lớn. Hắn cảm giác được cực kỳ phí sức, bởi vì Thương Long kình đạo quá lớn. Một người căn bản là đẻ không được hắn. Đồ chết tiệt. Thương Long tức giận cực hạn, phần bụng dùng sức, thân thể bỗng nhiên nằm nghiêng đi qua. Giang giác. Lâm Thu một cái cánh tay bị hắn mạnh mẽ bẻ gãy. Thương Long vẫn không hết hận, thân thể thoát ly khống chế về sau, họng súng lập tức nhắm chuẩn Lâm Thu thân thể, không chút do dự gõ động cò súng.
Ầm.
Lâm Thu thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, sau đó kịch liệt bắn lên.
Ầm.
Ầm. Thương Long liền mở 3 phát, 3 viên đạn đánh vào Lâm Thu thân thể. Mà Lâm Thu thân thể cũng liên tục run run 3 lần, tựa như là bị người rút khô khí lực, thân thể rốt cuộc không thể động đậy. Thậm chí liền đau đớn đều cảm giác không tới.
Lâm Thu.
Lâm Sơ nhất âm thanh kêu lên. Hai chân của nàng như nhũn ra, thân thể thoát lực, ngay cả âm thanh đều run rẩy lên.
Cùng lúc đó, Thi Đạo Am đã tiến lên cùng Thương Long đánh nhau ở cùng nhau.
Thương Long thoát khỏi Lâm Thu khống chế, vừa định cầm súng đại khai sát giới, lại không nghĩ rằng Thi Đạo Am nhào tới lần nữa ôm lấy thân thể của hắn, tranh đoạt Thương Long thương trong tay chi. Giang Lai vừa rồi bổ nhào về phía trước thất bại, thân thể nặng nề đập ngã tại đá cẩm thạch trên bàn trà, cảm giác bộ xương đều muốn tan hết. Không kịp kêu đau, nhìn thấy Lâm Thu trúng đạn, Thi Đạo Am cùng Thương Long chiến đấu cùng một chỗ, hắn cật lực theo trên mặt bàn bò lên, cũng hướng Thương Long nhào tới. Có Giang Lai gia nhập, Thương Long rõ ràng cảm thấy phí sức. Hắn muốn giơ thương hướng Thi Đạo Am bắn đã cực kỳ khó khăn, mặc dù súng ngắn còn tại trong tay hắn, không có bị Thi Đạo Am cùng Giang Lai cho kết hội cướp đi, nhưng là họng súng lại bị áp bách chỉ có thể hướng một phương nghiêng, hắn đã mất đi đối thủ súng quyền chi phối.
Ầm.
Đầu gối của hắn bỗng nhiên nô lên, đem Thi Đạo Am thân thể cho hút bay. Đây là thái quyền đầu gối pháp bên trong phi thường điển hình kỹ pháp quấn cổ lên gối, bởi vì trong tay có súng, hắn không có cách nào dùng hai tay bóp chặt Thi Đạo Am cổ, nhưng là Thi Đạo Am cướp súng động tác cũng đồng dạng chiếm dụng hắn nguyên bản có thể dùng đến ngăn cản hoặc là tránh né hai tay. Loại chiêu thức này tốc độ nhanh, phát lực mạnh, có mở gạch liệt thạch chi uy. Thi Đạo Am thân thể bắn lên lại rơi xuống, hai tay lại vẫn gắt gao nắm lấy súng ngắn không thả. Bởi vì hắn biết rõ, lấy Thương Long năng lực chiến đấu, nếu như chính mình buông tay, Thương Long sẽ ngay lập tức giơ thương hướng Giang Lai bắn. Đợi đến Thương Long một lần nữa nắm trong tay súng ngắn quyền sử dụng, lúc kia, trong phòng tất cả mọi người cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn, tất cả mọi người muốn chết. Chỉ là, thân thể đau đớn là thật sự. Thương Long lên gối rất có lực công kích, Thi Đạo Am cảm giác được ngũ tạng lục phủ muốn lệch vị trí bình thường. Nét mặt của hắn dữ tợn, cái trán đã bắt đầu xuất hiện từng viên lớn mồ hôi.
Đau,
như chết đau đớn.
Phanh phanh phanh.
Thương Long đầu gối một chút lại một cái đụng chạm lấy Thi Đạo Am thân thể, rút trở về, lại mãnh liệt chống đi tới. Hắn biết, chỉ cần giải quyết luôn Thi Đạo Am, những người khác liền đối với hắn đã không còn bất kỳ uy hiếp gì. Ở trong phòng này, Thi Đạo Am là lớn nhất không xác định nhân tố, cũng là địch nhân nguy hiểm nhất. Theo Thương Long chuẩn bị nổ súng bắn Lâm Sơ nhất đầu, đến Giang Lai lấy mệnh đô vật, lại đến Lâm Thu bổ nhào Thương Long, Thi Đạo Am tiến lên hỗ trợ, lại bị tập kích đụng. Hết thảy tất cả đều tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Hà Phiêu Diêu nhìn thấy Thương Long rơi vào khốn cảnh, lập tức muốn đứng dậy khống chế Lâm Sơ nhất. Chỉ cần trong tay còn có con tin, nàng liền có cơ hội an toàn đi ra căn phòng này. Thân thể của nàng vừa mới vọt lên, vẫn đứng ở bên cạnh cung cẩm đột nhiên thân thể cao cao nhảy lên, màu đen đụng ra hung hăng đá vào đầu của nàng phía trên. Thân thể của nàng vừa mới vọt lên liền bị đánh rơi, còn chưa kịp có cái khác động tác, cung cẩm đã vọt tới trước mắt, vung lên trong tay mũ bảo hiểm xe máy liền hướng đầu của nàng phía trên đập tới. Giang giác. Hà Phiêu Diêu đầu cùng cung cẩm mũ giáp phát sinh một lần thân mật tiếp xúc, mũ giáp phá, Hà Phiêu Diêu đầu cũng phá.
Lưỡng bại câu thương.
Thi Đạo Am. Nhìn thấy Thi Đạo Am bị điên cuồng đập nện thống khổ bộ dáng, Giang Lai hốc mắt ướt át, tựa như là một đầu phẫn nộ châu đực, đưa tay nắm lên trên bàn hịt kỳ bình rượu, đột nhiên hướng Thương Long đầu đập tới.
Bang.
Thương Long não xương sọ phát ra trầm muộn tiếng va chạm.
Loảng xoảng bang.
Giang Lai giống như điên, vung lấy kia hịt kỳ bình liền cùng khí lực không cần tiền dường như hướng Thương Long đầu đập tới.
Một lần lại một lần.
Chương 281, Vu Hám Trung Lương. Chương 281, Vu Hám Trung Lương.
Giang Lai.
Giang Lai. Thi Đạo Am bỏ qua ôm lấy ở Giang Lai, ngăn cản hắn tiếp tục dùng hịt kỳ bình rượu đi nện Thương Long đầu. Bình rượu phá ngược lại không vội vàng, đầu phá liền thật phiền thoái. Dù sao, quốc gia chúng ta có một đầu pháp luật gọi là phòng vệ quá. Thương Long giống như là giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất, trên đầu vết máu loang lổ, khắp cả mặt mũi đều là máu loãng. Thân thể đã không có cách nào động đậy, chỉ có ngón tay còn tại rất nhỏ có cắp. Bởi vì trên đầu huyết thủy quá nhiều, đem hắn tóc màu vàng đều đã nhuộm đỏ, không biết hắn hiện tại thương thế như thế nào. Thi Đạo Am lo lắng lại để cho Giang Lai như vậy đánh xuống, sợ là thật muốn đem Thương Long đánh chết. Mặc dù Thương Long xác thực đáng chết, nhưng là hắn không thể chết tại Giang Lai trên tay. Giang Lai tay là nghệ thuật ra tay, không phải dùng để giết người tay. Không sao không sao. Thi Đạo Am theo Giang Lai trong tay giành lại bình rượu, nói ra, hắn đã không còn khí.
Hắn đã không còn khí.
Giang Lai lúc này mới tay chân sủi lơ nằm xuống đất trên nệm, lồng ngực kịch liệt phập phồng, thở hổn hển. Hắn cho tới bây giờ đều không có thất thố như vậy qua, cũng cho tới bây giờ đều không có điên cuồng như vậy qua. Hắn thậm chí đều không có cơ hội cùng người đánh nhau, giống như là hôm nay như vậy vung lấy rượu tây cái bình đem đầu người đập ra hoa còn là nhân sinh đầu một lần. Hắn một chút cũng không hối hận. Nếu như hắn không làm như vậy lời nói, Thi Đạo Am liền sẽ bị Thương Long đánh chết. Thi Đạo Am chết rồi, Thương Long một lần nữa đoạt lại súng ngắn quyền khống chế, trong phòng tất cả mọi người phải chết. Giang Lai một chút cũng không hối hận, cho dù hai tay dính vào huyết tinh cũng không sao cả.
Lâm Thu.
Lâm Thu.
Lâm Sơ nhất ôm Lâm Thu thân thể, kêu khóc nói ra, Lâm Thu, ngươi không thể chết.
Ngươi không thể chết.
Ngươi chết, ta trên thế giới này liền rốt cuộc không có người thân.
Lâm Thu.
Tỷ tỷ.
Lâm Thu muốn cười, nhưng là bởi vì vết thương quá nhiều đau đớn, nhường nụ cười của hắn thoạt nhìn có chút vặn mẹo.
Mẹ nói,
chờ ta trưởng thành, liền có thể bảo hộ ngươi.
Ta trưởng thành?
Đúng vậy, ngươi trưởng thành,
ngươi có thể bảo hộ ta.
Ngươi không có chuyện gì, ta đưa ngươi đi bệnh viện.
Ngươi không có việc gì, ngươi sẽ không chết.
Loảng xoảng,
cửa gian phòng bị người phá tan, một đám cầm súng mang đạn cảnh sát vào.
Vương Phấn cũng trong đám người ở giữa, nhìn thấy té nằm trong vũng máu mọi người, la lớn, xe cứu thương,
mau gọi xe cứu thương.
Thi Đạo Am nằm ở trên giường, Vương Phấn đẩy cửa tiến đến, nhìn xem hắn sưng mặt sưng mũi bộ dáng chật vật, quan tâm hỏi, không có việc gì?
Không có việc gì.
Thi Đạo Am nói ra, chính là đứt mất hai cái xương cốt, cùng Lâm Thu so với, đã coi như là may mắn nhiều. Thi Đạo Am lòng vẫn còn sợ hãi nói, tại nguy hiểm như vậy dưới tình huống, lúc nào cũng có thể nổ súng cướp cỏ, là đánh trúng đánh chân còn là đánh trúng trái tim, vậy sẽ phải nghe theo mệnh trời.
Lâm Thu thế nào?
Còn tại làm giải phẫu đâu, ta cùng bác sĩ Hàn Huyên một chút, nói là tình huống không quá lạc quan.
Vương Phấn nhẹ nhàng thở dài, nói ra, phía trước vẫn cho là tiểu tử này là cái hèn nhát, không nghĩ tới lần này ngược lại để người lau mắt mà nhìn.
Có quan hệ máu mủ chính là không đồng dạng, vì cứu mình thân tỷ tỷ liền mệnh cũng không cần, cái này thật đúng là đánh gãy xương cốt liên tiếp gần đâu.
Đúng vậy a.
Thi Đạo Am nhẹ gật đầu, một mặt cảm khái nói ra, phía trước ta cũng thật không thích hắn, cảm thấy gia hỏa này sống sờ sờ chính là tái đi si.
Không nghĩ tới lần này ngược lại là nhìn lầm.
Rất nhiều người đều nhìn lầm đi.
Không nghĩ tới thoạt nhìn rất vô hại gia hỏa, lại là ẩn tàng sâu nhất gián điệp.
Sơ Nhất không có việc gì.
Sơ Nhất còn canh giữ ở cửa phòng giải phẫu đâu, Giang Lai cùng Cung Cẩm đang bồi nàng.
Hy vọng Lâm Thu không có việc gì, đây là nàng trên thế giới này cái cuối cùng người nhà.
Nếu là Lâm Thu cũng đi,
sợ là Sơ Nhất cũng không chịu nổi nữa.
Là người bình thường đều chịu không được. Ngươi xem một chút nàng hai năm này đều trôi qua là thế nào thời gian a.
Hy vọng không có việc gì.
Thi Đạo Am trầm ngâm một lát, lên tiếng nói ra, hai năm này mọi người qua cũng không dễ dàng, nhưng là Lâm Sơ Nhất đặc biệt không dễ dàng.
Cũng may mắn có Giang Lai tại, nếu không ta sợ nàng đã sớm muốn sụp đổ mất.
Thế nào gấp gáp như vậy?
Vương Phấn nhìn về phía Thi Đạo Am, lên tiếng hỏi, không phải đã nói, ngươi trước hết nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, đợi đến chúng ta chạy tới về sau lại động thủ.
Các ngươi làm sao lại trước tiên ở bên trong đánh thành bộ dáng này?
Quá nguy hiểm.
Nếu để cho Thương Long nổ súng bắn, sợ là các ngươi một cái đều chạy không được.
Cái này đã có thể trở thành kinh thiên đại án.
Ngươi cho rằng ta muốn động thủ a?
Thi Đạo Am một mặt bất đắc dĩ nói ra, Giang Lai nghe nói Lâm Sơ Nhất bị bọn họ bắt cóc về sau, ngay lập tức liền hướng bên này chạy tới.
Ta lo lắng Giang Lai một người xử lý không đến, cũng chỉ có thể đi theo đi qua.
Ta cũng nghĩ kéo dài thời gian a, ta còn cố ý tại Thương Long trước mặt nói ta đã báo cảnh sát đã đem bọn họ bao vây.
Ngươi đây không phải là kích hắn động thủ sao?
Vương Phấn tức giận nói.
Có lần trước vây quét sự kiện, ngươi cho rằng Thương Long còn có thể cho chúng ta nhiều thời gian hơn.
Thi Đạo Am lắc đầu, giải thích chính mình làm như vậy nguyên nhân, nói ra, hắn lần này bắt cóc Lâm Sơ Nhất chính là vì dẫn dụ ta cùng Giang Lai vào cuộc, chỉ cần ta cùng Giang Lai vừa đến, hắn liền có thể đại khai sát giới.
Chẳng lẽ Thiên Tân Vạn Khổ đem chúng ta lừa qua đi, là muốn cùng chúng ta làm bằng hữu hay sao?
Theo hắn động thủ sát hại Sơ Nhất mẹ kia vụ án, ta liền biết đây cũng không phải là một vị hiểu ý từ nương tay hạng người.
Nếu dạng này, không bằng ta động trước giao tinh thần của hắn.
Có lẽ sẽ nhường hắn sinh ra lòng kiên kỵ mà chậm chạp không dám động thủ đâu.
Mặc dù cái này có khả năng chọc giận hắn, nhưng là tình huống đã như thế không xong, còn có thể kém đến trình độ gì đâu.
Dù sao, lúc kia chỉ có chúng ta mấy cái, các ngươi chạy tới hoàn thành vây quanh còn cần một chút thời gian, ta thậm chí tại sau khi vào cửa đem tiểu khu bảo an đều cho triệu hoán đi qua, vì chính là muốn để Thương Long trong lòng sinh nghi.
Ta xác thực không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt là Lâm Thu nhảy ra bổ nhào Thương Long, cũng cho chúng ta mang đến sống sót cơ hội.
Hai chị em bọn hắn là thế nào tình huống?
Lâm Thu là Lâm Sơ Nhất đặt ở dụ dạ xịp bên trong nội ứng.
Còn là nói,
Lâm Thu xác thực gia nhập dụ dạ xịp, chỉ là trong lúc nguy cấp lương tâm phát hiện, lại nhảy ra cứu trở về tỷ tỷ mình tính mệnh.
Thi Đạo Am lắc đầu, nói ra, ta không biết.
Người quả thật không biết.
Thế nào?
Người hoài nghi ta cùng chuyện này có quan hệ.
Thi Đạo Am nhìn xem Vương Phấn, có chút không vui lòng nói.
Ta là người tốt ta, các ngươi thế nào đều nhìn như vậy ta.
Cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cần là gặp được cái này con lượn quanh sự tình, ta phản ứng đầu tiên chính là.
Đây có phải hay không là Thi Đạo Am làm cục?
Hắn làm như vậy lại có mục đích gì?
Hắn muốn làm gì?
Vu hãm Trung Lương a.
Thi Đạo Am kêu rên, xương cốt đau, tâm đau hơn.
Chương 282, mạng sống như treo trên sợi tóc.
Chương 282, mạng sống như treo trên sợi tóc.
Ta vốn thuần lương, làm sao người ta luôn cho là ta thật phóng đãng?
Đây là Thi Đạo Am giờ này khắc này chân thực tâm lý khắc họa.
Hắn một mặt thành khẩn nhìn về phía Vương Phấn, nói ra, ta xác thực cùng chuyện này không có quan hệ, nếu như là ta làm cục, chỉ ít, ta sẽ làm càng thêm hoàn mỹ một ít. Không có nhiều như vậy sơ hở, càng sẽ không đem tất cả tính mệnh an nguy đem thả đưa tại dạng này hoàn cảnh bên trong.
Quá nguy hiểm, không cẩn thận liền toàn quân bị diệt.
Lần này Vương Phấn tin tưởng.
Bởi vì hắn biết, Thi Đạo Am hoặc là sẽ không để ý chính mình cùng tính mạng của người khác an nguy, nhưng là hắn nhất định sẽ để ý Giang Lai tính mệnh an nguy.
Một cái có thể đem vô tội nữ nhân đẩy đi ra làm mồi nhử cặn bã nam, thậm chí đều không có nói cho Giang Lai một phen hắn đã làm những gì.
Hắn đôi Giang Lai bảo hộ cùng coi trọng muốn thắng qua bất luận kẻ nào.
Nói cũng đúng.
Vương Phấn nhẹ gật đầu, nói ra, làm việc thủ pháp quá thô ráp, không giống như là phong cách của ngươi.
Ta cũng là cái người có nghề. Thi Đạo Am vừa cười vừa nói, đúng rồi, Thương Long đâu? Tên kia không chết đi?
Không có.
Vương Phấn ánh mắt lánh liệt, nói ra, cho dù chết, cũng phải đem hắn theo Diêm Vương ra trong tay cho đoạt lại. Hắn nhưng là dù giả xịp nhân vật trọng yếu, từ trong miệng hắn có thể được đến không ít thứ, cũng có thể lấy hắn làm đột phá khẩu cậy mở Văn Lương Bình cùng Hà Phiêu Diêu miệng. Trọng yếu như vậy nhân vật, chúng ta sao có thể cứ như vậy nhường hắn chết?
Dừng một chút, Vương Phấn lên tiếng nói ra, bất quá các ngươi ra tay cũng thực điên rồi, đầu của hắn đều bị đánh lom đi xuống,
đỉnh đầu đỉnh đều bị nện nứt ra. Nếu là lại đến hai cái, sợ là óc đều muốn đi ra.
Coi như không chết, cũng muốn biến thành cái người thực vật.
Người này cũng liền không còn tác dụng gì nữa.
Thương Long bị bắt, sự tình dừng ở đây rồi sao?
Thi Đạo Am hỏi.
Thương Long là dụ dạ sĩ buôn lậu tập đoàn toàn bộ châu Á khu vực người phụ trách, tổ chức của bọn hắn đến cùng đến cỡ nào khổng lồ, có nào nhân vật trọng yếu, từng cái khu vực buôn lậu internet. Cái này đều muốn sờ xếp hàng rõ ràng.
Thương Long bị bắt sự tình một khi truyền thông báo cáo ra, cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức đã chủ động cùng chúng ta bắt được liên lạc.
Hiển nhiên, lần này, mọi người muốn kết hội làm một lần lớn.
Động tác tốt nhất phải nhanh một chút.
Thi Đạo Am lên tiếng nói ra, những người này đều cực đoan giàu hoạt, gặp một lần thế cục không ổn, lập tức liền sẽ gây đôi cầu sinh.
Ta điều tra qua bọn họ, đối bọn hắn còn tính hiểu do.
Nếu như các ngươi cần trợ giúp gì nói, ta nguyện ý đem ta nhiều năm sưu tập tư liệu cung cấp cho cảnh sát.
Bọn họ tồn đời nhiều năm như vậy, cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức cũng không phải không có tổ chức qua đối bọn hắn vây quét.
Thế nhưng là mỗi lần đều chỉ có thể bắt mấy cái cá con tôm, không thương tổn được bọn họ gân cốt, rất nhanh lại sẽ chết bùi phục nhiên.
Vậy cũng phải trước tiên phải nghĩ biện pháp cậy mở Thương Long miệng mới được.
Vương Phấn cười khổ không thôi, nói ra, hắn hiện tại còn hôn mê bất tỉnh, sợ là một lát cũng không có cách nào tiến hành đột thẩm, càng không biện pháp khởi xướng hữu hiệu hành động.
Bất quá ngươi không cần lo lắng, lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt.
Bọn họ nhất định sẽ được đến vốn có báo ứng.
Ta không tin.
Thi Đạo Am nói.
Không tin cái gì?
Ta không tin người xấu có xấu báo.
Thi Đạo Am lên tiếng nói ra, nhưng là ta nguyện ý tin tưởng người tốt có hảo báo.
Vương Phấn nở nụ cười, nói ra, đối ngươi mà nói, cái này đã thật không dễ dàng.
Đúng không?
Cái xác không hồn.
Ngồi tại trên ghế dài Lâm Sơ Nhất tựa như là một cỗ thi thể.
Đương nhiên, là một bộ mỹ lệ thi thể.
Không có tư tưởng, cũng không có cảm xúc.
Đau đớn sao?
Phụ thân nhảy lầu tự sát thời điểm, mẫu thân bị hại bỏ mình thời điểm, nàng đã trải qua loại này đau đớn.
Thương tâm sao?
Lòng tại chỗ nào?
Nàng đã cảm giác không tới.
Đầu óc của nàng rơi vào một trận rất kỳ quái trống không trạng thái, tựa như là giải phẫu phía trước dùng qua thuốc mê.
Thế nhưng là, dù vậy, loại kia bi thương không khí còn là một mực đem nàng bao vây trong đó.
Con mắt của nàng sưng đỏ, kia là phía trước khóc.
Trên mặt bạch một đạo hồng một đạo, bạch đạo là nước mắt phá vỡ hoa trang, hồng nói là nhiễm phải Lâm Thu huyết thủy.
Lâm Sơ Nhất là một cái cực kỳ chú trọng cái hình người voi người, thường xuyên đối người bên cạnh nói một câu lời cửa miệng là nữ nhân trang điểm không thể hoa, mắt không thể mù.
Thế nhưng là, cái này nàng đều không thèm để ý.
Nàng đã cầu lần đầy trời thân phận, trong lòng của nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hy vọng Lâm Thu còn sống.
Giang Lai ngồi tại bên cạnh nàng, cũng không nói gì, cũng không có làm gì, chỉ là yên lặng bồi tiếp nàng.
Hắn biết, lúc này Lâm Sơ Nhất là sẽ không muốn nói chuyện, càng không nguyện ý làm bất cứ chuyện gì.
Chỉ cần Lâm Thu còn sống, vậy liền hết thể dễ nói.
Nếu như Lâm Thu chết rồi, cái này nữ nhân rất đáng thương,
liền sẽ biến càng thêm đáng thương.
Giang Lai rất khó chịu.
Hắn có thể cảm nhận được lòng của mình, cảm giác được lòng của mình tại đau.
Hắn trong lòng đau Lâm Sơ Nhất.
Nàng trải qua những chuyện kia, nếu như đặt ở một cái bình thường nữ nhân trên người, sợ là đã sớm muốn đem người bức cho điên rồi không thể.
Phụ thân nhảy lầu, mẫu thân bị hại, thượng mỹ biến mất.
Nàng một lòng muốn thay cha mưu báo thù rửa hận, thật vất vả gặp được ánh dạng đông, đem Thương Long cùng Hà Phiêu Diêu bắt lại đứng lên, chính mình trên thế giới này duy nhất đệ đệ Lâm Thu lại thân chúng ba phát, sinh tử không biết, mạng sống như treo trên sợi tóc.
Có thể hay không sống còn là một cái không thể biết được, nhưng là thông qua cùng bác sĩ nói chuyện phiếm.
Bác sĩ nói bọn họ sẽ cố gắng cứu viện, nhưng là tình huống thật không lạc quan.
Giang Lai nguyên bản là không tin mệnh, nhưng là trong lòng vẫn là âm thầm quyết định, đợi đến chuyện này kết thúc về sau, vô luận như thế nào hắn đều muốn mang Lâm Sơ Nhất đi Nam Sơn tự bái cúi đầu.
Lâm Sơ Nhất mệnh cách đã không thể dùng thời giờ bất lợi để hình dung, thực sự có thể nói là vô cùng thê thảm, người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ.
Cung Cẩm ngồi tại Lâm Sơ Nhất một bên khác, nàng nguyên bản liền không tốt lời nói, gặp được chuyện như vậy, liền càng thêm không biết muốn nói cái gì.
Nhưng là, nữ hải tử có thể cho an ủi chính là, nàng nắm thật chặt Lâm Sơ Nhất một cái tay, khả năng cho phép nhường nàng cảm nhận được sự quan tâm của mình cùng cảm động thân thụ.
Mặc dù nói cảm đồng thân thụ người cho tới bây giờ đều không có cách nào cảm đồng thân thụ.
Đinh.
Phong giải phẫu đèn từ hồng đổi xanh.
Mới vừa rồi còn luôn luôn rơi vào ngốc trệ trạng thái Lâm Sơ Nhất phản xạ có điều kiện bình thường nhảy dựng lên, trực tiếp hướng cửa phòng giải phẫu chạy tới.
Giang Lai cùng Cung Cẩm tranh thủ thời gian đi theo, Giang Lai ôm Lâm Sơ Nhất đầu vai, hắn thật lo lắng cái này gầy yếu nữ hải tử đột nhiên thể lực chống đỡ hết nổi ngã trên mặt đất.
Dù sao, trận này giải phẫu đã làm 9 giờ, bọn họ cũng ở thủ thuật cửa phòng đợi 9 giờ.
Không nên gấp gáp, bác sĩ còn không có đi ra.
Giang Lai lên tiếng nói,
Lâm Thu nhất định không có việc gì.
Cung Cẩm đứng tại Lâm Sơ Nhất bên người, an ủi nói ra, giải phẫu nhất định sẽ thành công.
Cái này không tốt lời nói nữ tử, vì an ủi hảo hữu liên tục dùng hai cái nhất định.
Soạn.
Phòng giải phẫu tự động cảm ứng cửa hướng hai bên tách ra, một đám người mặc y phục giải phẫu bác sĩ từ bên trong đi ra.
Lâm Sơ nhất mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem cầm đầu giải phẫu bác sĩ, há mồm muốn nói, lại không còn gì để nói. Nàng hy vọng được đến một cái kết quả, lại sợ đợi đến không phải chính mình kết quả mong muốn. Chương 283, ta liền biết. Chương 283, ta liền biết. Lâm Thu, đi gọi tỷ tỷ ngươi rời giường ăn cơm. Đều mấy giờ, còn ỉ lại trên giường. Như vậy lười nhìn nàng về sau thế nào gả được ra ngoài. Lâm Thu, đi đem ta trong sân hoa chuyển vào phòng, một hồi liền trời muốn mưa. Tiểu tử thối, ai nói ta đây là phá đồng nát bình. Ta cái này đều là đồ cổ, là bà bối. Lâm Thu, ta mua cho ngươi xong giày thể thao, ngươi xem một chút có thích hay không. Lâm Thu, qua lại sinh hoạt cảnh tượng, tựa như là tinh cắt qua điện ảnh đoạn ngắn, từng màn trong đầu hiện lên. Một người không có cái gì, liền sẽ ảo tưởng cái gì. Tưởng niệm mẫu thân lại nhải, phụ thân quá lớn, cùng với tỷ tỷ kia từng ly từng tí quan tâm. Lúc kia, người một nhà cùng một chỗ là hạnh phúc giường nào a? Thế nhưng là, hình ảnh nhất chuyển, ánh nắng tươi sáng biến thành mưa to mưa lớn, kia ấm áp hình ảnh đột nhiên biến thành phụ thân cùng mẫu thân đen trắng di ảnh song song bày ở linh đường. Mẹ, cha, tỷ tỷ. Lâm Thu cảm giác được thân thể một trận co rút đau đớn, túi đầu đi qua, nhìn thấy ngực ngay tại hướng ra phía ngoài cốt cốt chảy máu. Hoắc. Lâm Thu bỗng nhiên mở mắt. Tia sáng mãnh liệt chụp được mắt người đau nhức, nhường ánh mắt của hắn lập tức bài tiết ra chua xót mắt nước. Lâm Thu, Lâm Thu, có người đang gọi tên của mình. Lâm Thu cuối cùng là thích hướng dạng này ánh sáng, hắn thận trọng mở to mắt, sau đó liền cùng một đôi xinh đẹp con người đúng vừa vặn. Chỉ là trong cặp mắt kia tràn đầy tơ máu, thoạt nhìn con mắt chủ nhân nghỉ ngơi không đủ mỏi mệt không chịu nổi. Tỷ tỷ. Lâm Thu bờ môi nhu động, thanh âm suy yếu hô. Lâm Thu, người rốt cuộc tỉnh. Lâm Sơ nhấc hốc mắt phiếm hồng, thanh âm khô nước khàn khàn, cùng bình thường thanh âm thanh thúy dễ nghe so sánh với khác biệt cực lớn. Khó trách Lâm Thu vừa mới lúc tỉnh lại, nghe được có người tại nói chuyện với mình, lại không có thể nhận ra kia là tỷ tỷ Lâm Sơ nhất thanh âm. Bởi vì Lâm Sơ nhất thanh âm biến hóa quá lớn. Tỷ tỷ. Lâm Thu chuyển động ánh mắt ngắm nhìn một phía, nói ra, đây là nơi nào? Đây là bệnh viện. Ta không chết. Không có. Ngươi hảo hảo, làm sao lại chết đâu? Thế nhưng là, ta thấy được cha mẹ. Lâm Thu. Cha mẹ nói với ta, Lâm Thu, ngươi phải trở về, tỷ tỷ ngươi một người quá đáng thương, ngươi phải trở về bồi tiếp nàng. Lâm Thu nhếch miệng muốn cười, nhưng là nước mắt lại vượt lên trước một bước chảy ra. Sau đó ta liền trở lại. Cha mẹ nói rất đúng, ngươi không thể đi, ngươi được lưu lại bồi tiếp ta. Lâm Sơ nhất nắm chặt Lâm Thu tay, nói ra, tại ta không đi phía trước, ngươi cũng không cho phép đi. Đi chỗ nào? Một thanh âm đột ngột vang lên. Giang Lai xách theo hộp cơm đi tới, nhìn xem Lâm Sơ nhất hỏi, các ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Giang Lai lúc này mới phát hiện Lâm Thu tỉnh lại, nói ra, vừa mở to mắt liền nghĩ chạy loạn khắp nơi, sông Hoàng Phổ nước còn chưa đủ ngươi lãng đúng không? Lâm Thu đã cảm thấy lồng ngực của mình lại trúng thương. So với Thương Long dùng thật đạn đánh còn đau. Sớm biết dạng này, hắn liền muộn một chút nhi lại mở mắt. Giang Lai đem hộp cơm mở ra, đem bên trong canh gà cùng cơm thức nhắm từng loại lấy ra, nhìn xem Lâm Sơ nhất nói ra, ngươi mau ăn vài thứ đi, cái này canh là Tuyết Phòng ăn đầu bếp hỗ trợ ngao, chính ta ngao không thơm như vậy. Thức ăn này cũng là Tuyết Phòng ăn đầu bếp giúp làm, bọn họ biết ngươi thích khẩu vị. Ngươi đã vài ngày không thế nào ăn xong, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn ăn một chút. Giang Lai không có tự tay nấu canh, mặc dù hắn biết như thế xác thực sẽ để cho nữ nhân xúc động, nhưng là, hắn tin tưởng mình làm đồ ăn tay nghề, tuyệt đối sẽ để nữ nhân xúc động về sau không dám động. Chuyên nghiệp làm việc muốn giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Hắn tin tưởng Tuyết Phòng ăn đầu bếp tại nấu canh làm đồ ăn phương diện so với mình có thiên phú, hơn nữa bọn họ càng hiểu được lão bản khẩu vị. Không chỉ hiểu được, mấu chốt còn có thể làm được. Cho nên, Giang Lai một chút cũng không để ý làm một cái công nhân bốc vác. Ta không đói bụng. Lâm Sơ nhất lên tiếng nói. Người không phải không đói bụng, mà là đói quá đầu liền không cảm giác được đói bụng. Giang Lai lên tiếng khuyên nhủ, dù sao Lâm Thu cũng tỉnh, ngươi có thể yên tâm ăn vài thứ. Ta ở bên cạnh giúp ngươi xem hắn, hắn chỗ nào đều không đi được. Tỷ tỷ, ngươi ăn một chút gì đi. Lâm Thu cũng ở bên cạnh khuyên nhủ. Đều gầy đến biến hình. Nào có biến hình. Giang Lai bất mãn nói, hắn lôi kéo cái ghế dựa ngồi vào Lâm Thu trước mặt, nói ra, còn là phía trước Lâm Sơ Nhất. Lâm Sơ Nhất liền không tại cự tuyệt, nói ra, vậy được rồi, ta đi ăn chút gì này nọ. Nàng đi đến bên cạnh bàn ăn một bên, bắt đầu ăn canh ăn cơm. Đoạn thời gian trước Lâm Thu luôn luôn hôn mê bất tỉnh, Lâm Sơ Nhất thực sự là lo lắng hỏng, cho nên mỗi ngày đều là tùy ý đối phó hai phần liền ăn không vô nữa. Hôm nay nhìn thấy đệ đệ Lâm Thu thức tỉnh, Giang Lai cũng ở bên cạnh làm bạn, đặt ở ngực tảng đá lớn một chút biến mất tăng dã. Tâm tình cũng vui sướng rất nhiều. Lâm Sơ Nhất miệng lớn ăn canh ăn cơm, hôm nay mới chính thức cảm giác được Tuyết Phòng ăn đầu bếp nấu canh kỹ thuật sắc thực nhất lưu. Nhìn thấy Giang Lai ngồi tại bên cạnh mình, Lâm Thu đột nhiên hơi khẩn trương lên. Hắn biết mình hiện tại là cái bệnh nhân, lại có tỷ tỷ ở bên cạnh thủ hộ lấy, Giang Lai hẳn là sẽ không động thủ đánh người. Thế nhưng là, nếu là hắn ra ngữ đả thương người, chính là tỷ tỷ cũng ngăn không được đi. Ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn dũng cảm. Giang Lai nhìn xem Lâm Thu, lên tiếng nói. Lâm Thu trừng to mắt nhìn về phía Giang Lai. Hắn không có mắng ta. Hắn là đang khen thưởng ta sao? Lỗ thai của ta có phải hay không xuất hiện vấn đề gì? Có thể tại trong lúc nguy cấp nào tới, dùng thân thể của mình thay người đỡ đạn. Trên thế giới này, đại đa số người là làm không được. Giang Lai lên tiếng nói ra, đương nhiên, ta có thể. Ta cũng nghĩ cả tới, bị ngươi vượt lên trước. Ngươi thay ta cứu sớm nhất. Ta không phải thay ngươi cứu, ta là thay ta cứu. Lâm Thu cứng rắn âm thanh nói ra, nàng là tỷ tỷ ta. Giang Lai nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn nói cũng có một chút đạo lý, liền nói ra, vậy coi như là ngươi thay chúng ta cứu sơ nhất đi. Ta thật cảm kích ngươi, lần này ta thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Nếu như không phải ngươi kịp thời xuất thủ, hiện tại. Giang Lai nhìn thoáng qua cách đó không xa Lâm Sơ Nhất, trầm giọng nói ra, ta liền vĩnh viễn mất đi nàng. Lâm Thu có thể cảm nhận được Giang Lai đối tỷ tỷ thâm tình cùng quyến luyến, an ủi nói ra, tỷ tỷ không có việc gì, từ nhỏ đến lớn, mệnh của nàng liền so với ta tốt số. Ta đã trúng ba phát còn chưa có chết, tỷ tỷ làm sao lại có việc đâu. Nói cũng đúng. Giang Lai nhẹ gật đầu, nói ra, nhưng là vô luận như thế nào, ta vợ ân ở còn muốn cảm tạ ngươi. Cho nên, nếu có cái gì cần ta ra tay giúp đỡ, ngươi cứ mở miệng. Tất cả mọi người là người một nhà, ngươi không cần khách khí với ta. Ai cùng ngươi là người một nhà? Ta lúc nào cùng ngươi là người một nhà? Miệng vết thương của ngươi không sao chứ? Giang Lai nhìn xem Lâm Thu hỏi. Lâm Thu cẩn thận cảm thụ một chút, nói ra, sẽ không có chuyện gì đi. Vậy là tốt rồi. Có mấy lời ta liền có thể nói thẳng. Giang Lai nói ra, ta không phủ nhận ngươi dũng cảm, nhưng là ta càng thấy ngươi thật ngu xuẩn. Em đẹp, ngươi gia nhập kia cái gì cầu thí tổ chức? Thậm chí còn thiết lập ván cục đem tỷ tỷ của mình dẫn dụ đi qua. Đầu óc ngươi có bị bệnh không? Ta liền biết. Lâm Thu ở trong lòng bi thương thầm nghĩ. Chương 284, bạn gái trước. Chương 284, bạn gái trước. Loại cái gì dưa, kết cái gì quả. Nếu không phải ngươi cố ý dở trò xấu đem ngươi tỉ tỉ cho lừa qua đi, nàng có thể bị bắt cóc sao? Nàng nếu là không có bị bắt cóc, ta có thể vô cùng lo lắng chạy tới cứu người sao? Giang Lai càng nói càng tức, nếu không phải nhìn thấy Lâm Thu nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt phảng phất tùy thời muốn tắt thở đáng thương bộ dáng, hắn đều muốn động thủ đánh người. Dù sao, lúc ấy vòng lên hít kỳ bình rượu nện thương long đầu cảm giác còn là rất thoải mái. Bất quá, trên thế giới này người xấu rất ít. Vòng bình rượu cơ hội không nhiều, cho nên làm Giang Lai nhìn thấy Lâm Thu đầu lúc liền có một loại cảm giác thân thiết. Ngươi cứu người chỉ là đi đền bù lỗi lầm của ngươi. Nếu như tại Thương Long dơ thương bắn lúc ngươi không có đứng ra, ngươi cảm thấy mình bây giờ còn có thể năm tháng tính hảo nằm ở đây sao? Ngươi còn có thể nhìn thấy có như thế một đôi mắt mỹ lệ đang vì ngươi nỉ non sao? Trên thế giới này còn có người sẽ quan tâm sống chết của ngươi sao? Khi đó ngươi sẽ biến thành bộ dáng gì? Ngươi sẽ thanh danh lang tịch, ngươi sẽ người cô đơn, ngươi sẽ trở thành dụ dạ xịt một thành viên bị truy nã hoặc là bị cảnh sát tại chỗ bắn chết. Lâm Sơ Nhất nghe được Giang Lai quát lớn lời nói, tranh thủ thời gian chạy tới thuyết phục, "Giang Lai, Lâm Thu vừa mới tỉnh lại, ngươi nói cái này làm gì? Nhường hắn nghỉ ngơi thật tốt. Cha mẹ không có ở đây, làm tỷ phu của hắn, có mấy lời nhất định phải để ta tới nói mới phù hợp." Giang Lai lên tiếng nói. Lâm Thu nhìn về phía Lâm Sơ Nhất, nói ra, "Tỷ, nhường hắn nói. Con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Ngươi bây giờ còn trẻ, phía trước, đi qua liền đi qua, ngươi còn có quay đầu cơ hội." Giang Lai nhìn xem Lâm Thu, vẻ mặt thành thật nói. Đây chính là các ngươi biết đến chân tướng sao? Lâm Thu lên tiếng hỏi lại. Chẳng lẽ không phải dạng này? Ngươi đối ta căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Thu nói. Giang Lai một mặt đờ đẫn nhìn về phía Lâm Thu. Nghĩ thầm, tiểu tử này giọng nói chuyện thế nào quen thuộc như vậy? Hình như là bên cạnh mình cái nào đó người quen. Là ai nhỉ? Lâm Thu nhìn về phía Lâm Sớm Nhất, một mặt bi thương nói ra, tỷ tỷ, từ nhỏ đến lớn cha liền thích nhất ngươi. Ta vẫn luôn cho rằng như vậy. Tỷ tỷ muốn cái gì có cái đó. Muốn mua gì liền có thể mua cái gì, nghĩ một mình dọn ra ngoài ở chỉ cần cho cha mẹ chào hỏi một tiếng. Ta cũng nghĩ dọn ra ngoài ở, kết quả bị cha mẹ mắng cầu hết lâm đầu. Cha đi đến chỗ nào đều muốn mang theo ngươi, cho tới bây giờ đều không keo kiệt đối ngươi ca ngợi chi tử. Toàn thế giới đều biết cha mẹ có một cái con gái tốt, Lâm Thu có một cái tỷ tỷ tốt. Ta nghĩ đến dạng này cũng rất tốt. Phía trên có cha mẹ nhìn xem, bên cạnh có tỷ tỷ che chở, ta chỉ cần làm ta thích làm sự tình liền tốt. Ngươi còn nhớ rõ sao? Ta yêu thích là họa mạng gạ, nguyện vọng của ta là muốn trở thành một tên vĩ đại mạng gạ cả. Ta là muốn tại mạn gạ giới lưu lại tính danh người. Thẳng đến có một ngày, ta không cẩn thận nghe được ba mẹ trò chuyện. Ta không nghĩ tới, chúng ta như vậy hoàn mỹ sinh hoạt, như vậy hạnh phúc ra vậy mà ẩn giấu đi lớn như vậy bí mật. Ta. Lâm Thu hốc mắt phím hồng, cảm xúc biến kích động lên. Lâm Thu, ngươi đừng nói nữa. Lâm Sơ Nhất đuổi vội vàng khuyên nhủ, ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, hảo hảo ngủ một giấc. Đợi đến thân thể của ngươi triệt để bình phục, chúng ta lại cẩn thận nói chuyện này. Thì, ta không có gì. Ta nằm trên giường lâu như vậy, râu ria đều lao dài ra. Nhưng ta nói đi. Ta muốn nói chuyện. Lâm Thu cầu khẩn nói. Cha mẹ biết không có cách nào đối ta giấu giếm, cho nên liền nói cho ta biết sở hữu bí mật. Cho nên, ta liền thành bọn họ một thành viên. Tại cái kia trong gia đình, ba người chúng ta thừa nhận như thế bí mật. Sống được ngột ngạt mà gian khổ. Chỉ có ngươi. Ngươi cái gì cũng không biết, ngươi cái gì đều không cần tiếp nhận. Ngươi vẫn có thể đi làm mình thích làm sự tình. Ngươi sống được tự do tự tại, thậm chí còn có thể tới một hồi oanh oanh liệt liệt yêu đương. Đúng vậy, ta biết, trong lòng ngươi cũng có hận. Ngươi hận cha mẹ vì cái gì đối ngươi như vậy. Đem ngươi trở thành làm một cái dê thế tội cho ném ra ngoài. Thế nhưng là, sự tình phát triển đến một bước kia. Nếu như có thể mà nói, cha mẹ nhất định sẽ lựa chọn bảo vệ tốt ngươi. Thế nhưng là, đã không có lựa chọn tốt hơn. Cũng không có lựa chọn khác. Bởi vì chỉ có như thế, đối với chúng ta toàn bộ gia đả kích mới là nhẹ nhất. Đối tất cả mọi người tốt, tất cả mọi người không cần nhận trừng phạt. Ngoại trừ ngươi. Dù Dạ Xịt thành tựu chúng ta, cũng là chúng ta Lâm gia tất cả mọi người thực chất bên trong ung thư. Chúng ta căn bản là không có biện pháp bản thân trị liệu, chỉ có thể một lần lại một lần phối hợp bọn họ, hoàn thành bọn họ hàng năm nhiệm vụ. Cha một lần lại một lần tại thư phòng cả đêm khó ngủ, uống trà ngồi vào bình minh. Mẹ bởi vì tiếp nhận tinh thần áp lực quá lớn, thân thể càng ngày càng kém, đã nhiều năm không có cách nào ra ngoài làm việc. Thậm chí mấy năm gần đây, nàng đều không có cách nào ra ngoài gặp người. Bình thường câu thông xã giao đều không làm được. Ta đây, ta cũng trở thành một cái quái thai. Rơi vi rút trên người ta phát tác, sau đó ta cũng bắt đầu biến gặp không được ánh sáng, chỉ có thể không biết ngày đêm trốn ở trong bóng tối. Chúng ta đều sống được thận trọng, coi là chỉ cần dạng này liền có thể sống thật khỏe. Thế nhưng là, thẳng đến Giang Lai tìm tới cửa, cha vì bảo thủ bí mật theo thượng mỹ cao ốc nhảy xuống tới. Đợi đến ta tiến lên nhìn thấy cha thi thể, nhìn thấy hắn mở to hai mắt nằm tại dòng máu của mình bên trong. Thẳng đến một khắc này, ta mới biết được, chúng ta trốn tránh không được. Chúng ta mỗi người đều sẽ rơi cái dạng này hạ tràng. Ta cùng mẹ muốn đem ngươi theo thượng mỹ đuổi đi ra, chúng ta muốn cho ngươi đi qua cuộc sống mình muốn. Thậm chí không tiếc ở trước mặt mọi người sẽ thành khó chịu như vậy. Cũng chính là vào lúc đó, bọn họ bắt đầu tìm tới ta. Du Dạ Xíp. Giang Lai hỏi. Đúng thế. Du Dạ Xíp. Lâm Thu đáp trả nói ra, bọn họ cảm thấy ta rất có tiềm lực, muốn phát triển ta trở thành bọn họ một thành viên. Ta cự tuyệt không được. Ta thế nào cự tuyệt bọn họ đâu? Nói ta cái gì cũng không biết. Nói ta cùng những chuyện này hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Thế nhưng là, lúc kia thi đạo am từng bước ép sát, cảnh sát cũng nắm giữ đại lượng tư liệu. Thế là, tại sắp tìm tới ngọn nguồn thời điểm, mẹ cũng bị bọn họ giết chết. Cho nên, ngươi sẽ giả bộ cùng sớm nhất. Náo mâu thuẫn mà một mình chạy tới nước ngoài. Đúng thế. Ta biết, coi như ta gia nhập bọn họ cũng sẽ không chân chính tín nhiệm ta. Trừ dù Dạ Xịt cao tầng mấy cái chủ yếu thành viên, bọn họ sẽ không ai tin tưởng cả. Nhưng là, bọn họ muốn lợi dụng ta, ta đối bọn hắn đến nói còn một chút giá trị lợi dụng. Đây chính là ta có thể cùng bọn họ bàn điều kiện địa phương. Cho nên, ngươi mới vừa từ nước ngoài trở về, bọn họ lại tìm ngươi. Lâm Sơ nhất lên tiếng nói ra, ta đi phi trường đón ngươi thời điểm, ngươi ám chỉ ta có xe ở phía sau theo dõi. Chính là bọn hắn người đi. Đúng thế. Lâm Thu gật đầu, nói ra, hai chúng ta cãi lộn vài câu về sau, ngươi đem ta ném đến ven đường, xe của bọn hắn liền dừng ở trước mặt ta. Lâm Thu nhìn Giang Lai một chút, nói ra, người đón ta là thi đạo am bạn gái Hà Phiêu Diêu. Giang Lai không vui, cải chính, nàng là thi đạo am bạn gái trước. Chương 285, yêu thương lâu dài an ủi một chút. Chương 285, yêu thương lâu dài an ủi một chút. Giang Lai không thích người khác nói thi đạo am nói xấu. Giang Lai thích chính mình nói thi đạo am nói xấu. Người khác nói kia là công kích, chính mình nói chính là khuyên nhủ. Ừ, đối đãi người mình thích, Giang Lai chính là như vậy song tiêu không muốn mặt. Hà Phiêu Diêu là Dụ Dạ Xịt chủ yếu nhân viên, nghe thi đạo am nói nàng cũng không lệ thuộc vào Thương Long cái này nhất hệ, mà là tại trong tổ chức có khác chức trách. Tại bọn họ kết hội chế phục Thương Long thời điểm, Hà Phiêu Diêu cũng muốn phản kháng tới. Kết quả bị bên cạnh luôn luôn chảnh sao nàng cùng cẩm bay lên một chân đá ngã ở trên ghế salon, tiếp theo vung lên mũ giáp đập bể đầu của nàng. Kỳ quái, vì sao theo đôn hoàng cái tiểu viện kia bên trong đi ra hải tử đều thích vòng này nọn đệ đầu người đâu? Khó trách là trước kia nện hạch đảo nện nhiều. Giang Lai không hy vọng thi đạo am cùng dạng này một cái vấn đề nữ nhân có dính dấp, dù sao, cảnh sát hiện tại đối nàng tiến hành trọng điểm thẩm vấn đâu. Lâm Thu kinh ngạc nhìn Giang Lai một chút, nói ra, ta biết là bạn gái trước, nàng đi đón ta thời điểm. Còn là thi đạo am bạn gái. Giang Lai đã cảm thấy gia hỏa này EQ quá thấp. Cái đề tài này trò chuyện chưa xong đúng không? Chẳng lẽ hắn liền không phát giác tỷ phu của hắn cũng không hy vọng trong vấn đề này mà tiếp tục nghiên cứu thảo luận. Ta bị Hà Phiêu Diêu nhận sau khi đi, liền bị hắn an bài đi cùng Thương Long ở đến cùng một chỗ. Thương Long đối ta cũng không tín nhiệm, hắn cũng không tin Hà Phiêu Diêu. Thương Long cầm đi điện thoại di động của ta, cắt đứt ta sở hữu có thể cùng ngoại giới liên lạc con đường. Thậm chí còn trên người ta lắp đặt theo dõi thiết lập, đừng nói ta và các ngươi lấy được liên lạc, chính là ta đi ngủ ngáy ngủ đều bị hắn nghe rõ rõ ràng ràng. Trong nhà ống nước là Thương Long cố ý đâm nổ. Tại vật nghiệp quản lý gọi điện thoại cho ta thời điểm, hắn không đồng ý nhường ta nghe. Lúc kia, bọn họ đã mai phục tại trong phòng. Chuyện kế tiếp các ngươi cũng đã biết. Tỷ tỷ sau khi vào nhà, Thương Long lại bức bách ta điện thoại cho ngươi. Nguy hiểm như vậy, ngươi còn cho ta gọi điện thoại. Giang Lai tức giận nói. Nhường ta tiến vào các ngươi cái kia ổ sói. Nếu như ngươi không đến, tỷ tỷ liền có nguy hiểm. Lâm Thu một mặt thẳng thắn nói. Ta một người không bảo vệ được nàng, chỉ có thể đi theo nàng cùng chết. Ngươi. Giang Lai vậy mà phát hiện hắn nói rất có lý, chính mình vô lực phản bác. Ngươi đã đến, thi đạo am mới có thể tới. Lâm Thu tiếp theo nói ra, Thương Long kiêng kỵ nhất người chính là thi đạo am. Có thi đạo am tại, hắn nhất định có thể tìm tới phá cục phương pháp. Giang Lai rất mất mát. Cảm tình chính mình giống như Lâm Sơ Nhất, cũng là một cái mồi nhử. Lâm Sơ Nhất dụ chính là mình, chính mình dụ chính là thi đạo am. Ta biết, ta thật ngu xuẩn, ta là ngớ ngẩn. Vốn là muốn trà trộn vào đi tìm tới bí mật của bọn hắn tư liệu, sau đó phối hợp cảnh sát đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Chỉ có dạng này, mới có thể thay ta cha mẹ báo thù. Không nghĩ tới thứ gì đều không tìm được. Ngược lại còn bị bọn họ lợi dụng xếp đặt dạng này một cái bẫy. Lâm Thu một mặt tịch mịch bộ dáng, nói ra, ta hơi kém hại chết các ngươi, hại chết tất cả mọi người. Ta có tội, ta đều nhận. Ngươi là rất ngu xuẩn. Giang Lai nhẹ gật đầu, cảm thấy Lâm Thu đối bản thân nhận thức vẫn là vô cùng rõ ràng. Bất quá, đối mặt Thương Long đối thủ như vậy, ngươi không có sớm lộ ra sơ hở đã rất tốt. Nếu như hắn ngay từ đầu liền biết ngươi giáp tâm hại người, sợ là chính ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này, cũng không có cách nào tại thời khắc mấu chốt cứu tỷ tỷ ngươi mệnh. Ta đã sớm ở trong lòng nghĩ kỹ, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, ta đều muốn bảo hộ tỷ tỷ. Lâm Thu một mặt kiên định nói ra, ta trên thế giới này chỉ có nàng cái này một người thân. Giang Lai quay người nhìn về phía cửa ra vào, nói ra, các ngươi đều nghe được đi. Thi Đạo Am cùng Vương Phấn đi đến, Lâm Sơ Nhất trong miệng còn ngậm lấy một muỗng cơm, trừng to mắt nhìn lại, hỏi, các ngươi lúc nào đến? Nàng ngồi tại phòng bệnh nơi hẻo lánh ăn cơm, cũng không có chú ý tới cửa ra vào bên này động tĩnh. Có một hồi, Vương Phấn một mặt tay này nói, chúng ta gõ cửa, Giang Lai vậy gọi ra hiệu chúng ta tiến đến. Dạng này các ngươi mới có thể nghe được chân tướng. Giang Lai lên tiếng giải thích. Vương Phấn nhìn xem nằm tại trên giường bệnh Lâm Thu, hỏi, thân thể khá hơn chút đi? Tốt hơn nhiều. Lâm Thu khẩn trương nhìn chằm chằm Vương Phấn, nói ra, các ngươi là tới bắt ta sao? Vương Phấn nở nụ cười, nói ra, ngươi không cần lo lắng, ngươi nói những chuyện này, chúng ta đều cần đi nghiêm túc điều tra, từng cái xác minh. Nếu như tình huống xác thực như lời ngươi nói như thế, chúng ta có thể lựa chọn xử lý khoan dung. Nhưng là, nếu như sự thật cũng không phải là dạng này lời nói. Ngươi biết, ngươi làm một ít chuyện chung quy là hành động trái luật, vẫn là phải gánh chịu pháp luật chế tài. Ta minh bạch. Lâm Thu thấp giọng nói ra, có thể đem giết hại cha mẹ ta hung thủ bắt lấy, ta đã không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Chính là nhường ta làm bất cứ chuyện gì ta đều nguyện ý. Lâm Thu, ngươi không cần lo lắng. Lâm Sơ Nhất đi tới, nói ra, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tốt nhất luật sư, ngươi nhất định không có việc gì. Ta biết, tỷ tỷ, ta cũng không có lo lắng. Chúng ta còn có thể còn sống, ta còn có thể hảo hảo nằm ở đây. Ta liền đã rất cao hứng. Lâm Thu cười nói ra, liền xem như nhường ta đi ngồi tù, ta cũng cảm thấy cái kia không có cái gì quá không được. Cha nói, chúng ta người Lâm gia đều có không thoát khỏi được số mệnh. Chúng ta thoát khỏi, ta còn sống, ngươi cũng hảo hảo. Cùng cha mẹ so sánh với, chúng ta có phải hay không may mắn nhiều lắm. Đúng vậy a. Lâm Sơ Nhất nắm chặt Lâm Thu tay, lên tiếng nói ra, đã có cơ hội có thể sống sót, vậy liền tận khả năng. Hảo hảo còn sống. Ừm. Chúng ta phải thật tốt còn sống. Lâm Thu lên tiếng nói. Vương Phấn nhìn về phía Lâm Thu, nói ra, ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, khoảng thời gian này chúng ta là sẽ không tới quấy rầy ngươi. Đợi đến thân thể của ngươi tốt một chút, có chút vấn đề còn là cần ngươi đến phối hợp tiến hành điều tra. Tốt, cảm ơn Vương cảnh sát. Lâm Thu cảm kích nói. Cảm ơn cái gì? Cũng không dễ dàng. Hai người các ngươi càng không dễ dàng. Vương Phấn biểu lộ trang nghiêm, lên tiếng nói ra, cha mẹ của các ngươi gặp hại, ta cũng có rất thân dày huynh đệ rời đi. Ôi, không nói cái này. Ta chính là tới nhìn ngươi một chút tình trạng cơ thể, không nghĩ tới ngươi đã tỉnh táo lại, đây là một cọc chuyện thật tốt. Ngươi hảo hảo dưỡng bệnh đi, ta còn có việc phải bận rộn, sẽ không quấy rầy các ngươi. Đợi đến Vương Phấn rời đi, Thi Đạo Am nhìn về phía Giang Lai, nói ra, ngươi chừng nào thì cũng biến thành như vậy gà tặc. Gần son thì đỏ. Thi Đạo Am cười ha ha, nói ra, phía trước ta như vậy dạy ngươi, ngươi luôn luôn nói ta giàu hoạt. Không nghĩ tới ngươi vụng trộm đem chiêu thức của ta đều ghi tạc trong lòng. Thi Đạo Am lườm Lâm Thu một chút, nói ra, ngươi cứ như vậy tin tưởng tiểu tử này, vội vã muốn giúp hắn tẩy trắng. Ta không tin nhân phẩm của hắn. Giang Lai lắc đầu. Vậy ngươi tin tưởng hắn cái gì? Tin tưởng hắn trí thông minh. Giang Lai nói ra, hắn như vậy ngu xuẩn, không làm được chuyện gì tốt. Lâm Thu thống khổ nhắm mắt lại. Là hắn biết chính mình không nên tỉnh lại, càng không nên tại Giang Lai đến thời điểm tỉnh lại. Đương nhiên, Giang Lai cũng không thèm để ý Lâm Thu suy nghĩ cái gì. Về phần hắn là trong sạch còn là lại một lần nữa lập chuyện xưa. Cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng. Hắn tin tưởng vững chắc như vậy một kiện sự tình, thật không thể giả, giả cũng thật không được. Giang Lai nhìn xem Thi Đạo Am, hỏi, Thương Long bên kia thẩm vấn tiến độ thế nào? Ngươi còn không biết xấu hổ cha hỏi tin tức tiến độ. Ngươi hơi kém đem Thương Long đánh chết, xương sọ đều cho đánh nước ra. Về sau cảnh sát muốn đột kích thẩm tra, cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức người cũng chạy đến. Thương Long lại nằm tại trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh. Vương Phấn nói đợi vài ngày, cuối cùng là đem Thương Long cấp cứu tới rồi. Kết quả hắn bây giờ còn đang trang xin ốc. Muốn cậy mở miệng của hắn, sợ là còn cần một đoạn thời gian. Giang Lai liền chỉ Lâm Thu, nói ra, hắn đã trúng 3 phát cũng chưa chết, đầu óc cũng còn tốt, Thương Long đầu đã trúng mấy lần làm sao có thể tổn thương nghiêm trọng như vậy. Ngươi nói cho Vương Phấn, Thương Long nhất định là cố ý trang. Chuyên nghiệp sự nghiệp giao cho người chuyên nghiệp đi làm đi. Thi Đạo Am lên tiếng nói ra, cảnh sát sẽ nghĩ biện pháp. Vậy ngươi chuẩn bị đi làm cái gì? Giang Lai hỏi. Đặt mình vào hiểm cảnh, cựu tử nhất sinh. Thật vất vả kiếm về một cái mạng. Đương nhiên phải hảo hảo hưởng thụ nhân sinh. Thi Đạo Am cười nói ra, ta đi trước yêu thương lâu dài an ủi một chút. Chương 286, tim đập rộn lên. Chương 286, tim đập rộn lên. Thương Long miệng sát thực rất khó cải mở, bởi vì hắn giống như xin ốc, căn bản cũng không nguyện ý há mồm. Mặc cho Vương Phấn cùng với cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức đại diện tại hắn giường bệnh vừa nói phá một mép, hắn vẫn bày ra một bức não của ta hỏng các ngươi không nên ép ta não tàn bộ dáng. Vương Phấn bất đắc dĩ, chỉ được cùng cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức thương nghị, đem đánh hạ mục tiêu đặt ở Hà Phiêu Diêu trên thân. Lâm Thu tỉnh táo lại về sau, cung cấp một ít rất trọng yếu tin tức. Hà Phiêu Diêu cũng không phải là Thương Long thuộc hạ, mà là bọn họ tại dù giả xịp bên trong đều có phân công. Thương Long không tin Lâm Thu, cũng đồng dạng không tín nhiệm Hà Phiêu Diêu. Nếu như bọn họ có thể thuyết phục Hà Phiêu Diêu, từ hắn đến xác nhận Thương Long. Thương Long liền mơ tưởng thông qua ngoại giao con đường đem chính mình dẫn độ về nước. Hắn sẽ tại trong nước định tội, đồng thời đem tiếp nhận Trung Quốc pháp luật chế tài. Hà Phiêu Diêu ngồi ngay ngắn ở trên ghế, thân thể thẳng tắp, vẫn là bức kia đọc đủ thứ thi thư ưu nhã tài trí bộ dáng. Mặc dù bị bắt giữ những ngày này gầy gò không ít, nhưng là tinh thần vẫn phấn khởi, ánh mắt cũng vẫn sáng ngời. Nàng không hề từ bỏ, nàng còn muốn tự cứu. Vương Phấn gặp qua dạng này người hiểm nghi, bọn họ là khó đối phó nhất một đám người. Không đến cuối cùng một khắc, không thể giải quyết dứt khoát, mơ tưởng để bọn hắn nhận mệnh nhận thua. Vương Phấn mang theo Lý Mạc cùng cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức người phụ trách Mở tiến vào phòng thẩm vấn, ba người song song ngồi trước mặt Hà Phiêu Diêu. Hà Phiêu Diêu ánh mắt lập tức chuyển rời đến Mở trên người, nàng nhận biết Vương Phấn cùng Lý Mạc, bởi vì trong đoạn thời gian này, bọn họ đã đánh qua nhiều lần quan hệ. Nhưng là cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức thành viên còn là lần đầu gặp mặt. Mới nhân vật liền đại biểu cho mới không biết tính, cũng đại biểu cho mới nguy hiểm. Nàng không thể không ở trong lòng làm ra mới phòng bị phương án. Vương Phấn chỉ chìm lờ, giới thiệu nói ra, cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức Lợ tiên sinh. Hà Phiêu Diêu nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đã tiếp thu cái tin này. Những người khác ngươi đã quen biết, chúng ta liền trực tiếp bắt đầu đi. Vương Phấn nhìn về phía Hà Phiêu Diêu, nói ra, Lâm Thu Tỉnh. Nha. Hà Phiêu Diêu trên mặt lộ ra ý cười, nói ra, Lâm Sơ nhất định rất vui vẻ đi. Đúng thế. Đây là nàng trên thế giới này duy nhất một người thân. Mỗi người đều là cô độc, mỗi người đều có chính mình khó mà trốn tránh số mệnh. Hà Phiêu Diêu lên tiếng nói. So ra mà nói, Lâm Sơ nhất còn là may mắn. Có Lâm Thu, còn có Giang Lai. Ngươi cũng có thể trốn tránh vận mệnh của mình. Vương Phấn nói ra, ngươi có thể lựa chọn là ở trong nước tiếp nhận pháp luật chế tài, còn là lựa chọn ở nước ngoài tiếp nhận pháp luật chế tài. Vương cảnh sát đây là đã vì ta định tội sao? Hà Phiêu Diêu cười hỏi, khỏe miệng mang theo một vệt niềm ai. Dạng này tiểu thủ đoạn còn muốn đến hướng dẫn ta. Bọn họ đem mình làm cái gì? Hà Phiêu Diêu, ngươi hẳn là rõ ràng. Lần này ngươi thai vạ khó tránh. Vô luận ngươi mời đến bao nhiêu lợi hại luật sư đoàn đội, còn là muốn mượn dùng người ngoại quốc thân phận tới làm yểm trợ cùng rời đi, cái này cũng không thể. Trong tay chúng ta nắm giữ chứng cứ đầy đủ đưa ngươi đem ra công lý, ta cũng có đầy đủ lòng tin có thể đem ngươi đưa vào ngục giam. Ngươi là một cái rất thông minh nữ hài tử, ngươi thật ra thì hiểu mình bây giờ tình cảnh. Ngươi cùng Thương Long đồng thời xa lưới, chúng ta trong tay còn có Lâm Thu dạng này một cái mang tính then chốt căn cứ chính xác người. Hai người các ngươi cũng không thể chạy trốn nữa ra ngoài. Nếu như ngươi nguyện ý phối hợp cảnh sát đến xác nhận Thương Long, xác nhận dù dạ xịp thành viên khác. Cái này sẽ có trợ giúp đối ngươi cuối cùng phán quyết. Nguyên tắc của chúng ta chính là, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, ngồi tù mục xương. Hà Phiêu Diêu, chính ngươi để tay lên ngực tự hỏi, giờ này khắc này, ngươi sợ nhất là thế nào? Vương Phấn bưng lên ly trà trước mặt nhấp một miếng nước trà, thờ ơ nhìn xem Hà Phiêu Diêu, nói ra, ngươi sợ chính là ngồi tù sao? Ta nói cái thí dụ như a, thí dụ như ngươi sự tình gì đều không có, ngươi bị chúng ta vô tội thả ra. Ngươi dám đi ra tòa này cục cảnh sát cao ốc sao? Dù giả xịt tổ chức tà ác cùng tàn nhẫn, ngươi so với ta hiểu rõ hơn đi. Bọn họ làm qua bẩn sự tình còn thiếu sao? Bọn họ giết người diệt khẩu sự tình còn thiếu sao? Coi như chúng ta bây giờ thả ngươi ra ngoài, ngươi dám đi ra ngoài sao? Còn là ngươi cho rằng bọn họ sẽ tin tưởng ngươi trung thành, tin tưởng ngươi tại nhà này trong đại lâu thủ khẩu như bình cũng không nói gì. Đương nhiên, coi như ngươi chưa hề nói, chúng ta cũng có lòng tin để bọn hắn biết. Ngươi cái gì đều nói. Lý Mạc ở bên cạnh bổ sung một câu. Quả nhiên, hận nhất nữ nhân còn là nữ nhân. Nữ nhân làm sao khổ vì sao nữ nhân? Hà Phiêu Diêu nhìn về phía Lý Mạc, cười khổ không thôi. Ta là cảnh sát, ngươi là phạm nhân. Lý Mạc phản bác nói. Lại nói cái thí dụ như. Vương Phấn lên tiếng ngăn cản hai nữ nhân tranh chấp, nói ra, nếu như chúng ta cái gì tin tức hữu dụng cũng không chiếm được, chúng ta đem ngươi giao cho Mở tiên sinh mang về. Ngươi nguyện ý tiếp nhận kết quả như vậy sao? Hay là nói, ngươi tin tưởng bọn họ nhất định có thể thủ hộ ngươi chu toàn? Nhất định có thể bảo hộ ngươi sẽ không bị dụ dạ xịp tổ chức tìm tới thậm chí ám sát. Chút điểm này, Hà Phiêu Diêu hoàn toàn không có lòng tin. Nàng hiểu rất rõ nước ngoài tư pháp thể hệ, nàng cũng quá hiểu dụ dạ xịp ở nước ngoài năng lực cùng lực ảnh hưởng. Nếu như Vương Phấn đem chính mình giao cho cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức, sợ là chính mình rất khó nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời. Nhưng là, chúng ta có thể. Ngươi đâu ngươi cũng muốn biểu hiện ra ngươi tương ứng thành ý, làm ra thông minh lựa chọn. Vương Phấn lên tiếng nói ra, hiện tại, người cùng chúng ta mục tiêu là nhất trí. Chỉ có đem dụ dạ xịp tổ chức nổ tận gốc, ngươi tài năng chân chính an toàn. Đợi đến ngươi lần nữa khôi phục tự do thân thời điểm, có thể an tâm thoải mái dễ chịu đi tại trên đường cái, có thể thật cao hứng đi gặp bằng hữu thăm thân thích. Ngươi không vì mình cân nhắc, cũng không vì thân thích của mình bằng hữu cân nhắc. Không vì cha mẹ người nhà suy nghĩ một chút. Lúc nói chuyện, Vương Phấn đem trước mặt cặp văn kiện mở ra, đẩy đưa đến Hà Phiêu Diêu trước mặt, nói ra, đối với này một ít, Văn Lương Bình đã có thể so với ngươi thông minh nhiều. Đây là hắn nhận tội sách. Ngươi xem một chút, bên trong còn dính đến không ít Hà Phiêu Diêu tiểu thư nội dung đâu. Ngươi có muốn hay không cùng hắn đối cái chất? Trầm ngâm một lát, Hà Phiêu Diêu ngẩng đầu nhìn về phía Vương Phấn, nói ra, ta có ba cái yêu cầu, các ngươi có thể đồng ý lời nói, ta sẽ dành cho các ngươi vượt xa tưởng tượng phong phú báo đáp. Ngươi trước tiên đem yêu cầu nói ra, có thể đồng ý, chúng ta cũng sẽ không keo kiệt. Nhưng là, thực sự làm khó, ngươi cũng sẽ không cần nhắc tới. Vương Phấn thái độ rất cường thế. Thứ nhất, ta muốn ở lại trong nước, tuyệt đối không thể đem ta giao cho cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức. Đồng ý. Vương Phấn trực tiếp đánh nhịp, cái này cũng phù hợp ích lợi của bọn hắn. Chính mình làm vụ án lớn, dựa vào cái gì cho cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức cầm đi vì chính mình trên mặt thiếp vàng bồi phân a? Thứ hai, ta muốn trở thành nhân chứng, các ngươi muốn tuyệt đối bảo hộ ta cùng người nhà thân thể an toàn. Hà Phiêu Diêu lên tiếng nói. Đồng ý. Vương Phấn lần nữa gật đầu, nói ra, nếu như ngươi nguyện ý phối hợp, đây là chúng ta phải làm đến. Thứ ba, ta muốn trở thành cảnh sát người hợp tác, là từ ta chủ động đứng ra cung cấp tài liệu trợ giúp các ngươi đem rủ dạ xịt tổ chức một mẹ hút gọn. Thế nào? Hà tiểu thư còn muốn trở thành anh hùng? Vương Phấn cười hỏi. Trong ngục giam anh hùng tính là cái gì anh hùng? Hà Phiêu Diêu một mặt trào phúng, bất quá lần này trào phúng đối tượng là chính nàng, nói ra, chỉ là vì cho mình tranh thủ giảm hình phạt cơ hội mà thôi. Ta biết ta làm sự tình gì, nếu như không có giảm hình phạt lời nói, đời ta đều mơ tưởng theo trong ngục giam đi tới. Đây là cả hai cùng có lợi kết quả. Nếu như các ngươi không nguyện ý tiếp nhận lời nói, coi như bảo vệ an toàn của ta, lại đem ta nhốt cả đời. Còn không bằng dứt khoát nhường ta ra ngoài bị người một phát đánh chết. Vương Phấn nhìn về phía Lý Mạc cùng Lờ, trưng cầu hai người bọn hắn người ý kiến. Lờ gấp, nói ra, Vương cảnh sát, cùng dụ dạ xịt tổ chức nổ tận gốc chuyện này so sánh với, cái này thật sự là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Dụ dạ xịt tổ chức tồn đời trăm năm, tung hành mấy cái lục địa mười mấy cái quốc gia, là vô số người suy nghĩ chúng độc cú cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức xuất động nhiều lần, đều không có cách nào tìm tới bọn họ chủ yếu, đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Nếu như lần này có thể đem bọn hắn nổ tận gốc, đó chính là thiên đại công lao a, mình có thể nằm tại công lao mỏng trên ăn cả đời. Chuyện tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua? Ta cảm thấy có thể tiếp nhận. Lý Mạc nói. Nàng hiểu nữ nhân, nếu như có thể lựa chọn, nàng cũng nguyện ý bị người một phát đánh chết, chết tại đẹp nhất niên kỷ, mà không phải tại ngục giam loại địa phương kia nhịn đến tóc trắng xóa tật bệnh quấn thân chết giả. Đồng ý. Vương Phấn nói ra, hiện tại ngươi có thể cung cấp kia phong phú báo đáp. Thi đạo am lái xe đến khi Hoa Gian quán cà phê thời điểm, phát hiện Cung Cẩm đã đợi chờ ở nơi đó. Khẩn Trương đưa tay nhìn đồng hồ một cái, đến đúng giờ, không có chế a. Hắn nhìn xem Cung Cẩm trước mặt trống rỗng chén cà phê, hỏi, đến rất lâu? Nửa giờ. Cung Cẩm nói ra, lần trước ngươi đợi ta nửa giờ, lần này ta chờ ngươi nửa giờ. Hai chúng ta thanh. Cung Cẩm không thích thiếu người này nọ, bao gồm thời gian. Thi đạo am kéo ra cái ghế ngồi xuống, nói ra, ta đây lần trước chuyên môn cùng ngươi uống nhiều một ly cà phê, ngươi có phải hay không cũng muốn nhiều theo giúp ta uống một chén? Đương nhiên. Cung Cẩm đem menu đưa tới Thi đạo am trước mặt, nói ra, ngươi đến điểm đi. Thi đạo am gọi hai phần kiểu ý cà phê về sau, nhìn xem Cung Cẩm, hỏi, gần nhất vẫn tốt chứ? Còn tốt. Người bị thương cũng không phải ta. Cung Cẩm nói. Nàng như có điều suy nghĩ nhìn xem Thi đạo am, hỏi, chính là có chút hiếu kỳ. Lần trước ngươi mời ta uống cà phê, là vì cảm tạ ta lấy người làm mồi, giúp ngươi một đại ân. Lần này ngươi mời ta đến cà phê lại là vì cái gì? Thi đạo am đột nhiên có chút khẩn trương. Hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không khẩn trương, đặc biệt là tại nữ hải tử trước mặt. Nhưng lần này lại cảm giác được nhịp tim không hiểu tăng tốc, có loại không dám cùng Cung Cẩm ánh mắt đối mặt cảm giác. Hắn nâng lên trước mặt chanh nước uống một ngụm, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Cung Cẩm, nói ra, ta nghĩ đến. Hai chúng ta có cơ hội hay không? Cơ hội gì? Có cơ hội hay không? Có thể trở thành bằng hữu. Chương 287, miệng mệt mỏi. Chương 287, miệng mệt mỏi. Hoa Gian quán cà phê ở vào sông Hoàng Phổ một bên, ngồi tại bên ngoài có thể thỏa thích thưởng thức trước mắt một hồ nước sông. Gió sông quét, hoa thụ vòng quanh. Nam nho nhã phong lưu, nữ lãnh khốc diễm mỹ. Hai người ngồi cùng một chỗ, cho người ta một loại trai tài gái sắc thần tiên quyến lữ cảm giác. Ở đây không ít tiểu cô nương đã giơ tay lên máy, lặng yên không tiếng động chụp được một vài bức tốt đẹp hình ảnh. Hình ảnh rất tốt đẹp, nhưng là bầu không khí lại thật xấu hổ. Cung Cẩm mặt không thay đổi nhìn xem Thi đạo am, không có trả lời hắn vấn đề. Thế nào? Thi đạo am nhìn xem Cung Cẩm, có chút chột dạ hỏi, tại sao phải nhìn ta như vậy? Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Cung Cẩm lạnh khuôn mặt, lời nói lạnh nhạt mà hỏi. Thi đạo am liền bị nàng cho đông lạnh bị thương, thất bại nói ra, giữa chúng ta nghỉ lễ xem như giải quyết rồi đi. Ta cảm thấy ngươi là một cái người rất được, ngươi cũng nhất định sẽ cảm thấy ta cũng không có trước ngươi nhận thức như vậy không chịu nổi. Ta không có gì bằng hữu, ngươi cũng thế. Cho nên, ta nghĩ đến, chúng ta có thể hay không trở thành bằng hữu. Đây chính là ngươi lời muốn nói. Cung Cẩm hỏi. Đúng thế. Thi đạo am, không nghĩ tới ngươi liền một câu nói thật cũng không dám nói, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn càng thêm không chịu nổi. Cung Cẩm một mặt khinh bị nói. Thi đạo am là ai? Tình Trương tiểu vương tử, lãng trận đại bạch long. Chiến tích chói lọi, vẻ hoa vô số. Không có người so với nàng hiểu rõ hơn nữ nhân, nếu có, kia chứng minh trả lời người không hiểu rõ Thi đạo am. Mặc dù Cung Cẩm ngoài miệng nói thật ghét bỏ, nhưng đây không phải là đang khích lệ chính mình muốn nói ra nói thật, dũng cảm tỏ tình sao? Thi đạo am con mắt nháy mắt phát sáng, khôi phục gấp trăm lần lòng tin, cao hứng nói ra, ta nói là, nếu như ta đối ngươi phát khởi thế công, ngươi có thể hay không cho ta một cái cơ hội? Sẽ không. Cung Cẩm cự tuyệt gọn gàng mà linh hoạt, nói ra, ngươi không phải ta thích kia một cái. Thi đạo am có loại ngực trúng đạn cảm giác. Lâm Thu trong thân thể súng một khắc này, cũng hẳn là như vậy đau đi. Cà phê kịp thời đưa tới, Thi đạo am tranh thủ thời gian bưng lên đến uống một ngụm tục mệnh, lúc này mới lây dũng khí lên tiếng hỏi, ngươi thích chính là kia một cái. Chỉ ít. Cung Cẩm nghĩ nghĩ, nói ra, không giống ngươi dạng này. Ta thế nào? Gặp dịp thì chơi, đùa bỡn tình cảm. Cung Cẩm nói. Có lẽ, kia là phía trước không có tìm được chân chính cảm tình thuộc về đâu. Thi đạo am lên tiếng nói. Cặn bã nam sẽ đối với hắn mỗi một cái đời tiếp theo nói loại lời này đi. Phía trước không hiểu cảm tình, gặp được ngươi mới biết được cái gì gọi là chân ái. Dạng này đối những cái kia bị chia tay cô nương tạo thành thương tổn như thế nào? Ta không thích thiếu người, cũng không thích người khác thiếu ta. Ta không thương tổn người, càng không hy vọng người ta làm tổn thương ta. Không thử một chút. Vậy cũng không thể cùng một cái đem cảm tình coi như trò đùa nam nhân đi nếm thử. Cung Cẩm nói ra, ta đối nam nhân yêu cầu cơ bản, giữ mình trong sạch. Cái này yêu cầu cơ bản một chút cũng không cơ sở, Thi đạo am là không có cách nào làm được. Chí ít phía trước không làm được qua. Còn là uống cà phê đi. Cung Cẩm bưng lên cà phê trước mặt nhấp một miếng, nói ra, Thi đạo am, ngươi nam nhân như vậy không thể mang vào trong nhà. Nhưng là ngồi ở bên ngoài tâm sự cũng không tệ lắm. Chí ít, các ngươi hiểu được này nọ ngược lại là thật nhiều. Đó là dĩ nhiên. Thi đạo am khôi phục như thường, cười nói ra, từ từ đang đi đường, sẽ gặp phải đủ loại nữ nhân, ngươi phải học được đúng bệnh hạ dược. Thanh thục vũ mị cùng nàng tán gẫu tờ la tô cùng Phật gia nhân quả, thanh thuần văn tĩnh cùng nàng tán gẫu ngoài trời thám hiểm cùng cực hạn vận động, đọc sách nhiều cùng nàng tán gẫu dị vực kỳ văn sàn đêm cung hoan, tri thức ít cùng nàng liêu quốc tế thế cục chỗ làm việc thương chiến. Bởi vì đây đều là các nàng khó thể thực hiện lĩnh vực. Thật sự là vất vả. Không khổ cực, thích thú. Vậy ngươi muốn cùng ta tán gẫu cái gì? Cung Cẩm hỏi. Thi đạo am nhìn xem Cung Cẩm, vẻ mặt thành thật nói ra, dựa theo hai chúng ta hiện tại độ thân mật. Tán gẫu giang lai hoặc là tương lai. Vậy vẫn là tán gẫu giang lai đi. Lâm Thu bệnh tình ổn định, chỉ cần thời gian khép lại vết thương. Cửa phòng bệnh liền có cảnh sát nhân viên phòng thủ, phương diện an toàn không cần lo lắng. Cho nên, Giang Lai cùng Lâm Sơ Nhất lại bắt đầu kinh doanh. Người trưởng thành gian nan quyết định ở, vô luận người gặp được cỡ nào bi thương sự tình, ban đêm khóc giống về sau, buổi sáng còn muốn lau khô nước mắt khuôn mặt tươi cười nên nhân đi làm việc, đi chiến đấu. Tại Lâm Thu trúng đạn phía trước, Giang Lai cùng Lâm Sơ Nhất tiếp thu một cái vòng ngọc sửa chữa phục hồi làm việc. Tại Lâm Thu trúng đạn trong mấy ngày này, Lâm Sơ Nhất cả ngày canh giữ ở bên cạnh giường bệnh, mà Giang Lai một bên muốn tới bệnh viện chiếu cố làm bạn Lâm Sơ Nhất. Đưa cơm nấu canh, sau khi trở về còn muốn nghiên cứu vòng ngọc sửa chữa phục hồi phương pháp. Ngược lại không phải bởi vì kiếm tiền, cái này vòng ngọc cũng không thể kiếm được bao nhiêu tiền. Lấy Giang Lai cùng Lâm Sơ Nhất thân ra, chính là nghỉ ngơi cái 3 năm 5 năm không làm gì, cũng như thường không có bất kỳ kinh tế áp lực. Mấu chốt là vì tuân thủ hứa hẹn, tiếp được vòng ngọc thời điểm là lấy tháng 1 trong vòng, khách hàng liền ủy thác thư đều không có ký tên, liền để cho mình đem cái kia đối bọn hắn mà nói cực kỳ quý giá vòng ngọc cho mang về. Giang Lai chăm chỉ như vậy cố gắng, chỉ là vì không thất tín cho người. Với hắn mà nói, tín dự so với kiếm tiền càng trọng yếu hơn. Đương nhiên, có tín dự mới có thể kiếm được càng nhiều tiền. Giang Lai cùng Lâm Sơ Nhất lần nữa đi tới bộ kia to lớn giang cảnh phòng lúc, Vương Hạo cùng thê tử của hắn đã đợi chờ đã lâu. Vương Hạo tiến lên cùng Giang Lai nắm tay, nói ra, "Giang đại sư, vòng tay đã sửa xong đi." Từ khi tiếp đến Sơ Nhất điện thoại, ta thái thái liền bắt đầu đứng ngồi không yên, không ngừng ở trước mặt ta đi tới đi lui, sáng rõ con mắt ta đều tốn. Nàng quá coi trọng cái kia vòng tay. Làm sao cùng đại sư nói chuyện đâu? Thê tử chụp Vương Hạo cánh tay một cái, nói ra, Giang đại sư ra tay, tự nhiên là có thể đem cái kia vòng tay sửa xong. Ta đi tới đi lui không phải lo lắng Giang đại sư không sửa được, mà là khoảng thời gian này không nhìn thấy chiếc vòng tay này, luôn cảm thấy trên người thiếu khuyết chút gì. Thực sự là quá muốn nó có thể trở lại bên cạnh ta. Ngươi bây giờ ngược lại là so với ta tín nhiệm hơn Giang đại sư. Vương Hạo vừa cười vừa nói. Đó là dĩ nhiên. Thê tử một mặt ý cười nhìn xem Giang Lai, nói ra, Giang đại sư mặc dù người rất trẻ trung, nhưng là có bản lĩnh thật sự người. Dạng này người ta luôn luôn đều thật kính nể. Ta xác thực đáng giá các ngươi kính nể. Giang Lai nói ra, cái khác tu phục sư. Giống ta dạng này niên kỷ, không có ta tốt như vậy tay nghề. Có ta tốt như vậy tay nghề. Đều ra đến để không nổi sửa chữa phục hồi đao. Vương Hạo cười ha hả nói tiếp. Không phải. Giang Lai lắc đầu, nói ra, ta vừa rồi thô sơ giản lược suy nghĩ một chút, không có người có ta tốt như vậy tay nghề. Vương Hạo liền biết chính mình không nên lung tung nói tiếp. Lần trước tiếp xúc, vợ chồng bọn họ hai nhận đả kích còn chưa đủ hả? Vương Hạo thê tử Liêu nữ sĩ thân mời Giang Lai cùng Lâm Sơ Nhất vào chỗ. Lại một lần nữa vì bọn họ chuẩn bị xong nước trà. Liêu nữ sĩ ân cần vì Giang Lai rót một chén trà nước, nói ra, Giang Lai, ngươi thử xem cái này chén trà mùi vị như thế nào. Giang Lai nhấp một miếng, tinh tế nhấm nháp, nói ra, cắt bóng hồng trà, mà lại là năm nay trà mới. Liền biết ngươi miệng kén ăn. Liêu nữ sĩ cao hứng nói ra, đây chính là một hồi trước ngươi đề cử hồng trà, ta mời người hỗ trợ mua 2 cân nếm thử. Giá cả so với ta phía trước mời ngươi uống sở Di Lan Ca Hoàng Kim Hào nhọn tiện nghi rất nhiều, nhưng là mùi vị lại một chút cũng không yếu. Quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Người ngoại quốc chỗ nào biết cái gì trà? Giang Lai lên tiếng nói ra, gia lông công phu đều không học được. Đúng thế. Đúng thế. Liêu nữ sĩ liên tục phụ họa, nói ra, về sau chúng ta liền uống Trung Quốc trà. Đến, Sơ Nhất, ngươi cũng thử xem. Bạn trai ngươi hết lòng trà, nhất định sẽ không kém. Cảm ơn. Lâm Sơ Nhất tiếp nhận chén trà, lên tiếng nói tạ. Giang Lai còn nóng đem một chén nước trà uống xong, sau đó đặt chén trà xuống, theo sửa chữa phục hồi trong dương lấy ra một cái hộp, đem cái hộp chậm rãi đẩy tới Liêu nữ sĩ trước mặt, nói ra, mở ra nhìn xem. Liêu nữ sĩ mặt mũi tràn đầy kích động, nhìn xem trước mặt cái hộp, không xác định nhìn về phía bên người trợ phu, nói ra, thật sửa chữa phục hồi tốt chưa? Vương Hạo cười to, nói ra, ngươi xem một chút, những nữ nhân này. Vừa rồi ta nho nhỏ nghi ngờ một chút, rước lấy nàng ruôi cho một trận. Hiện tại ngược lại đến phiên chính nàng không tin. Không phải ta không tin. Liêu nữ sĩ một mặt áy náy nhìn về phía Giang Lai, nói ra, thực sự là làm lúc chúng ta đem vòng tay giao phó đến Giang đại sư trong tay thời điểm, vòng tay hư hao quá nghiêm trọng. Lúc ấy ta đã tuyệt vọng, cảm thấy không ai có thể đem nó sửa xong, nhưng là trượng phu ta nói hắn có thể tìm người đi thử một chút. Sau đó, hắn liền cho Sơ Nhất gọi điện thoại. Dù sao đã ngã thành cái dạng kia, không sửa được các ngươi cũng không có cái gì tổn thất. Giang Lai lên tiếng nói ra, mở ra xem một chút đi. Lâm Sơ Nhất âm thầm bóp một chút Giang Lai eo thịt, nhắc nhở hắn nói chuyện huyền chuyển một chút, ngươi muốn đem người cho đâm chết hay sao? Liêu tỷ tỷ, ta xác định, chiếc vòng tay này đã sửa lại thành công. Lâm Sơ Nhất cười nói doanh doanh, lên tiếng nói ra, nếu như không có sửa lại thành công lời nói, Giang Lai là sẽ không đồng ý dẫn nó đi ra gặp người. Ngươi xem một chút hắn kiêu ngạo bộ dáng liền biết, chỉ là không biết sửa chữa phục hồi kết quả là không phải phù hợp tâm ý của các ngươi. Phù hợp. Liêu nữ sĩ lúc này mới thận trọng mở ra nắp hộp. Cái hộp chính giữa, bày đặt một cái hoàn hảo không chút tổn hại vào ngọc. Liêu nữ sĩ nhìn một chút, nước mắt một chút tràn mi mà ra. Năm đó mẹ ta đem nó đeo vào tay ta thời điểm, chính là cái dạng này. Đã nhiều năm như vậy, còn là giống nhau như lúc, cùng lúc kia giống nhau như lúc. Vương Hạo đưa tay ôm thê tử bà vai, an ủi nói ra, không có chuyện gì, không có chuyện gì, đem nước mắt lau một chút, đừng để người ta thanh niên chê cười chúng ta. Ngươi cầm lên nhìn xem có thể hay không đeo đi. Sửa chữa phục hồi công nghệ có phải hay không là ngươi thích? Liêu nữ sĩ rút ra khăn tay lau nước mắt, ngượng ngùng đối Giang Lai cùng Lâm Sơ Nhất nói ra, thực sự là có lỗi với, để các ngươi chê cười. Chính là đột nhiên nhớ tới năm đó kết hôn lúc một ít chuyện. Ta có thể đem nó cầm lên sao? Đương nhiên có thể. Giang Lai nói ra, ngươi thậm chí còn có thể giống như trước đây, mỗi ngày đều mang theo nó. Không được. Liêu nữ sĩ khẩn trương nói ra, nếu là không cẩn thận lại ném hỏng nhưng làm sao bây giờ? Rất bể ta lại giúp ngươi sửa. Giang Lai tràn đầy tự tin nói. Liêu nữ sĩ theo trong hộp lấy ra vòng ngọc, động tác của nàng rất nhẹ nhàng, cũng rất cẩn thận, giống như chính mình hơi dùng sức, liền đem cái này vòng ngọc cho tách ra thành mấy đoạn dường như. Nàng cẩn thận quan sát lên trước mắt vòng ngọc, lại phát hiện tìm không thấy bất kỳ vết nứt, toàn bộ vòng tay hoàn hảo không chút tổn hại, tựa như là cho tới bây giờ đều chưa từng đứt gãy qua bình thường. Liêu nữ sĩ rất là giật mình, đem trong tay vòng tay đưa cho bên người trợ phu. Vương Hạo tiếp nhận vòng tay chuyển vài vòng, không xác định mà hỏi thăm, đây là chúng ta phía trước cái kia vòng tay đi. Đúng thế. Liêu nữ sĩ nhẹ gật đầu, nói ra, vòng tay bên trong hoa văn thế nước giống nhau như lúc, chính là tìm không thấy vết nứt. Thần kỳ không thần kỳ. Vương Hạo nhẹ gật đầu, nhìn xem Giang Lai hỏi, Giang đại sư, đã sớm biết ngươi sửa chữa phục hồi kỹ nghệ tài năng như thần, nhưng ta vẫn là rất hiếu kỳ, ngươi làm như thế nào? Lúc ấy chiếc vòng tay này đã gãy thành mấy đoạn. Nói thật đi, gọi điện thoại mời các ngươi khi đi tới, chúng ta tâm lý đều có chút ngượng ngùng. Đem dạng này khó khăn ném cho các ngươi, thực sự là có chút làm khó. Nhưng là cái này hiệu quả kết quả, quả thực là thần tích a. Giang Lai tiếp nhận Liêu nữ sĩ ân cần đưa tới nước trà, nhấp một miếng về sau, lúc này mới lên tiếng nói ra, bởi vì vòng ngọc nát quá lợi hại, gãy thành mấy đoạn, cho nên ta trước tiên dùng đứt gãy dán lại pháp, đưa nó tái tạo trở thành một cái chỉnh thể. Đứt gãy dán lại chính là tại ngọc khí đứt gãy về sau, dùng keo dán một lần nữa dán lại lên, thủ pháp xử lý tinh tế lời nói, cũng không dễ dàng bị người nhìn ra sơ hở. Loại này dán lại phương pháp đại khái thao tác quá trình là, trước đem nước ra mặt cẩn thận quét dọn sạch sẽ, lại dùng hiệu suất cao chất keo dính đều bôi cho trên đó, sau đó tỉ mỉ nhắm ngay lúc đầu bộ vị, dùng sức dán lại, chen ra vết nước chất keo dính, lại dùng AC tôn tẩy, chất keo dính ngưng kết quá trình bên trong, dùng tốt nhất băng dán cố định, hoặc lấy vật nặng ép lại, để tránh sai chỗ. Nói dễ, nhưng là làm cực kỳ gian nan. Hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn đến lỗ hổng sai chỗ hoặc là lần nữa đứt gãy. Nhẹ không được, nặng càng không được. Nhưng là, coi như dán lại thành công, phía trên cũng có nhiều khe nứt, vẻ ngoài không đẹp, càng không biện pháp tùy thân đeo. Cho nên ta lại dùng chúng ta Giang gia dệt hoa trên gấm đến tiến hành mài, khiến cho thoạt nhìn vẻ ngoài bóng loáng, hoàn chỉnh, không có khe hở, lại càng không có bất luận cái gì tì vết. Thực vật nhờ cao su dán lại, vòng tay có khả năng còn có thể đứt gãy, còn muốn đối toàn bộ vòng tay tiến hành gia cố. Không biết các ngươi cảm nhận được không có, cái này toàn bộ vòng tay trọng lượng nhưng thật ra là hơi nặng một ít. Không có. Vương Hạo lắc đầu. Ta không cảm nhận được. Ta cũng không cảm nhận được. Liêu nữ sĩ lên tiếng nói. Ta đưa nó ngâm tại chính ta điều chế dược thủy bên trong một tuần lễ, kết hợp ngọc thạch tính chất tiến hành dung hợp, tựa như là hư thối vết thương mọc ra mới ra đồng dạng, khiến cho chúng nó có thể kết hợp trở thành một cái chỉnh thể. Sau đó lại dùng nước lọc ngâm 2 giờ tả hữu, sau đó dùng vải bông lau đi mặt ngoài dơ bẩn, về sau lại bỏ vào trong nước cấm ngâm, phải tránh không thể dùng nước nóng, tự nhiên cun đao về sau, lấy tay sờ phỉ thúy ngọc vòng tay, sẽ phát hiện phỉ thúy da thuận hoạt nhẹ nhàng khoan khoái, giống như tân sinh. Đây cũng là vì sao Liêu nữ sĩ sẽ cảm thấy nó cùng mẹ ngươi vừa mới vì ngươi đeo cổ tay lúc cảm giác đồng dạng. Nói đến rất dễ dàng, mấy câu liền có thể hoàn thành làm việc. Thế nhưng là, chính là như vậy một việc, Giang Lai trọn vẹn dùng một tháng thời gian, quan sát khí hình cùng cân nhắc hư hao tình huống, chế định sửa chữa phục hồi lập kế hoạch, sửa chữa phục hồi làm việc bắt đầu, vệ sinh cùng bảo dưỡng. Một chỗ không thể loạn, một tia không thể sai. Loạn, sai rồi, cái này vòng tay cũng không phải là trước mắt chiếc vòng tay này. Cũng không biết thế nào cảm tạ các ngươi mới tốt. Liêu nữ sĩ đem vòng tay đeo ở cổ tay mặt, nhẹ nhàng vuốt ve, một mặt cảm kích nói:
"Đưa tiền."
Giang Lai nói: "Đây là sinh ý, ta làm ta phải làm việc, các ngươi thanh toán thủ lao tương ứng. Như thế mà thôi." Theo Vương gia đi ra, Lâm Sơ Nhất thắt chặt dây an toàn, nhìn xem ngồi ở bên cạnh Giang Lai, cười nói ra: "Ngươi cứ như vậy sợ người ta thiếu ngươi ân tình à? Hắn tìm chúng ta nói chuyện làm ăn, chúng ta liền cùng hắn nói chuyện làm ăn. Làm hắn cùng chúng ta đàm luận tình cảm thời điểm, chúng ta liền lại cùng hắn đàm luận cảm tình." Giang Lai lên tiếng nói ra: "Ta sợ nhất chính là ngươi cùng hắn nói chuyện làm ăn thời điểm, hắn cùng ngươi đàm luận cảm tình. Ngươi cùng hắn đàm luận tình cảm thời điểm, hắn lại cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Làm ăn là làm ăn, cảm tình là cảm tình. Cả hai tốt nhất đừng bấy nhiễu cùng một chỗ, miễn cho hậu hoạn vô tận." Lâm Sơ Nhất nhẹ nhàng thở dài, nói ra: "Ngươi mới thật sự là người biết chuyện." Lâm Sơ Nhất phát động xe, hỏi: "Chúng ta bây giờ đi nơi nào?" Lời mới vừa nói quá nhiều, miệng hơi mệt chút. Giang Lai lên tiếng nói ra: "Tới phòng làm việc nghỉ ngơi một hồi đi." Chương 288, một mẹ hốt gọn. Chương 288, một mẹ hốt gọn. Miệng mệt mỏi, đương nhiên phải hồi văn phòng nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nếu có người đồng ý giúp đỡ cho miệng làm một cái thủy hệ sở ba lời nói, vậy thì càng là tuyệt hảo hưởng thụ. Lâm Sơ Nhất lái xe, Giang Lai thấy chết không sờn ngồi ở chỗ kế tài xế. Xe vừa mới mở đến văn phòng chỗ building cửa ra vào, một chiếc hình thể khổng lồ đường hổ đột nhiên liền va chạm đi qua. Lâm Sơ Nhất tranh thủ thời gian đạp mạnh phanh xe, đường xe hổ cũng khó khăn lắm tại sắp đụng vào xe BM nút đầu thời điểm ngừng lại. Đường hổ phòng điều khiển cửa xe mở ra, một người mặc màu đỏ đồ thể thao cô gái xinh đẹp lao đến, chỉ vào ngồi kế bên tài xế Giang Lai hô: "Giang Lai, ngươi xuống xe, ta có chuyện muốn hỏi ngươi."
"Ngươi là ai?"
"Ta không biết ngươi." Giang Lai nói. Nghĩ thầm, đây là cái gì gạt người chiêu thức? Nghe nói hiện tại lưu hành một loại tiên nhân khiêu, là ngươi cùng bạn nữ cùng một chỗ thời điểm, một ít xinh đẹp nữ hải tử xông lại quất ngươi một bạt tai, sau đó khóc hô hào nói ngươi là cặn bã nam, ngươi có lỗi với nàng trong bụng hải tử làm sao bây giờ? Bạn gái tức giận phía dưới quất ngươi một bạt tai quay người rời đi, mà cái kia lừa đảo nữ hải nhi thì sẽ một mặt vô tội đối với ngươi cười. Nàng lừa gạt cái gì đâu? Nàng không lừa gạt tiền, cũng không lừa gạt sắc, nàng chỉ lừa gạt lấy dễ ám trang web trên ấn like cùng chú ý. Chẳng lẽ mình liền gặp như thế nữ lừa đảo? Thủ pháp này quá vụng về đi. Thế nhưng là, nàng là thế nào biết mình tên? Giang Lai, ta là Tiểu Thất.
Đồng Tiểu Thất.
Cô bé áo đỏ nhi thoạt nhìn vô cùng tức giận, nhưng lại không có động thủ đến rút Giang Lai cái tát. Mặc dù nàng còn không có quất chính mình cái tát, cũng không đại biểu cho nàng sẽ không quất chính mình cái tát. Giang Lai thân thể ngửa ra sau, tận khả năng cách xa nữ hài nhi phạm vi công kích, nói ra: "Ta mặc kệ ngươi là thế nào Tiểu Thất, ta cũng không nhận ra ngươi." Giang Lai quay người nhìn xem Lâm Sơ Nhất, nói ra: "Lái xe đi." Lâm Sơ Nhất có chút do dự, nói ra: "Nàng giống như nhận biết ngươi, có phải là có chuyện gì hay không muốn cùng ngươi nói?" "Nhận biết ta người sẽ không dùng loại này vô lễ thái độ nói chuyện với ta." Giang Lai một mặt tự tin nói ra, hắn khẳng định là tại Weibo trên thấy qua hình của ta. Lại đối Lâm Sơ Nhất giải thích nói ra, fan hâm mộ không ngừng tại khu bình luận nhắn lại, nói muốn xem ta gần nhất nhan trị, cho nên ta liền phát tấm hình đi lên. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói ra: "Đừng lo lắng, ta mỹ nhan qua." "Giang Lai, ngươi đem tỷ tỷ của ta làm hại thảm như vậy, ngươi còn dám nói không biết ta?" Tiểu Thất tức giận quát, tâm lý thực sự đều muốn tức nổ tung. Bọn họ đều gặp bao nhiêu mặt, gia hỏa này vậy mà nói không biết mình là ai, một bức căn bản là không có nhìn thấy người này ngớ ngẩn bộ dáng. Đáng hận hơn chính là, gia gia còn nói hắn là một người đàn ông tốt, muốn chịu đựng bọn họ cùng một chỗ tới. Nàng mới không muốn cùng nam nhân như vậy cùng một chỗ đâu. "Tỷ tỷ ngươi là?" Giang Lai nghiêm túc đánh giá Tiểu Thất, hỏi:
"Hà Phiêu Diêu?"
Tiểu Thất tức giận nói:
"Nha."
Giang Lai lên tiếng. Cái tên này hắn rất quen thuộc, không thể lại nói không nhận ra. Nghiêm túc đánh giá một phen Tiểu Thất, nói ra: "Nguyên lai là Hà Phiêu Diêu muội muội, ta nói làm sao nhìn có chút quen mặt."
"Giang Lai,
ngươi nói ta đem ngươi tỷ tỷ hại thành dạng này, là có ý gì?"
Giang Lai lên tiếng hỏi.
"Ngươi oan uổng nàng, hại nàng bị cảnh sát bắt đi."
"Ta oan uổng nàng, cảnh sát liền tin."
Giang Lai hỏi ngược lại nói ra: "Ta nói ngươi ý đồ mưu sát ta cùng Lâm Sơ Nhất, cảnh sát có phải hay không muốn đuổi đến đem ngươi bắt đi?"
"Ngươi..."
"Nếu như có thể mà nói, ta đây liền gọi điện thoại báo cảnh sát.
Ngươi nói ta hại Hà Phiêu Diêu, là ta nhường nàng đi buôn lậu văn vật sao? Là ta nhường nàng đi giết người phóng hỏa sao? Là ta nhường nàng đi sắc dụ thi đạo am sao? Ta thế nào hại nàng?"
"Ngươi..." "Ngươi xem một chút, chính ngươi đều trổ dạng." Giang Lai khoát tay áo, một bức ta không chấp nhận với ngươi lười nhác bộ dáng, nói ra: "Miệng của ta mệt mỏi, ngươi lại hại ta nói nhiều lời như vậy. Mau đem xe của ngươi dịch chuyển khỏi đi, ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm."
"Giang Lai tiểu hữu."
Đường xe hổ cửa sau xe đẩy ra, một cái chống quải trượng lão nhân đi ra, cười nói ra: "Tiểu Thất gấp gáp, làm việc lỗ mãng, ngươi đừng chấp nhặt với nàng."
"Ta không chấp nhặt với nàng, dù sao ta cũng không biết nàng là ai."
Giang Lai nói. Đồng Dục Lâm hòa hoãn một chút trong lòng ngột ngạt, lúc này mới lên tiếng nói ra: "Là ta có chuyện muốn xin nhờ Giang Lai tiểu hữu hỗ trợ." Giang Lai nhìn Lâm Sơ Nhất một chút, giới thiệu nói ra: "Đồng Dục Lâm, là Vân Thành Chi lão bằng hữu. Vậy liền mời đến văn phòng uống trà đi." Lâm Sơ Nhất vừa cười vừa nói. Giang Lai chỉ được xuống xe, nói ra: "Đồng lão tiên sinh, đến công ty uống chén trà đi. Bất quá ta trước tiên nói rõ, ngươi bận bịu ta không nhất định có thể giúp đỡ."
"Ta minh bạch,
ta minh bạch." Đồng Dục Lâm vừa cười vừa nói. Đến Giang Lai văn phòng, Lâm Sơ Nhất tự thân vì mấy người pha xong trà nước. Đồng Dục Lâm nâng chén trà, một mặt khó xử nhìn xem Giang Lai, nói ra, ta biết, Phiêu Diêu phạm phải sai lầm lớn. Nàng bị bắt, đây là nàng nên được trừng phạt. Có thể nàng dù sao cũng là cháu gái của ta, ta vẫn là nghĩ bán một chút chính mình tấm mặt mo này, nghĩ thỉnh Giang Lai tiểu hữu hỗ trợ nói tỉnh. Giang Lai một mặt mê hoặc, nhìn xem Đồng Dục Lâm nói ra, ta muốn làm sao thay nàng nói rút. Phiêu Diêu làm những chuyện kia, Giang Lai tiểu hữu đều trải qua. Ta nghĩ đến thời điểm cảnh sát nhất định sẽ đến hỏi thăm Giang Lai tiểu hữu tình hình cụ thể, còn mời tiểu hữu hỗ trợ nói vài lời lời hữu ích. Ta nói nàng không có sát dụ thi đạo am. Nói nàng không có cùng người khác muốn giết chết thi đạo am. Nói nàng không có bắt cóc Lâm sớm nhất. Còn là nói nàng căn bản cũng không có buôn lậu, nàng liền buôn lậu hai chữ này đều nhận không được đầy đủ. Đồng Dục Lâm đứng dậy, đối Đồng Tiểu Thất nói ra, đi thôi, về nhà. Đồng Tiểu Thất hung hăng trừng Giang Lai một chút, tiến lên đỡ lấy Đồng Dục Lâm cánh tay đi ra ngoài. Giang Lai một mặt vô tội, nói với Lâm Sơ Nhất, bọn họ cứ đi như thế. Thế nào thấy có chút tức giận bộ dạng. Lâm Sơ Nhất dở khóc dở cười nhìn xem hắn, nô ra một đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve môi của hắn, nói ra, khó trách ngươi nói mình miệng mệt mỏi. Quá hại người. Nước Mỹ. Liệu rót trung ương công viên. Một người có mái tóc thưa thất trung niên nam nhân một cái tay bưng ly cà phê, một cái tay khác kẹp lấy báo chí, đem báo chí đặt ở dưới bóng cây trên ghế dài trải rộng ra, sau đó ngồi lên nghiêm túc thưởng thức cà phê trong tay. Hắn mặt mũi tràn đầy hưởng thụ bộ dáng, phảng phất trong tay cái này ly cà phê là toàn thế giới ngon lành nhất món điểm tâm ngọt. Nam nhân mặc kiện màu đen áo khoác, màu đen giày da, dung mạo phổ thông, ăn mặc trang điểm càng thêm bình thường. Thậm chí trên cổ tay liền một cái đồng hồ đeo tay đều không có, đặt ở trong đám người rất dễ dàng mất phương hướng loại hình. Thế nhưng là, đúng lúc này, đang có mấy cái Âu phục nam nhân tại cây cối hiểm trợ hạ hướng cái này áo khoác nam nhân vị trí xuống lại mà tới. Bọn họ hình thành một cái hình khuyên vây quanh, sau đó cầm đầu người nhanh chóng hướng về đến trước mặt, giơ thương nhắm chuẩn đầu của hắn, lên tiếng quát, chúng ta là cảnh sát hình sự quốc tế, Lôi Long, người đã bị bắt. Đem người hai tay giơ lên, đặt ở chúng ta có thể nhìn thấy địa phương. 3. Trong tay nam nhân chén cà phê rơi tại trên ghế dài, cà phê chất lỏng văng từ phía. Nước Pháp. Paris. Một người mặc màu xám mao đâu chất vải áo khoác, mang theo màu đen mũ dạ nam nhân lôi kéo dương hành lý đi ra khách sạn, vươn tay ra dùng tiếng Pháp hô, xe taxi. Một chiếc xe taxi cấp tốc vọt tới trước mặt hắn, nam nhân đem hành lý ném đến thùng đằng sau, sau đó kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe ngồi xuống, nói ra, đi sân bay. Tốt. Lái xe đáp ứng, liền chuẩn bị phát động xe rời đi. Dắt. Từ trước sau hai con cắt xông lại mấy chiếc xe cảnh sát, mau lẹ vô cùng đem chiếc này màu vàng xe taxi cho bắt chói ở chính giữa. Chúng ta là cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức, Câu Long, ngươi đã bị chúng ta bao vây, khẩu súng theo cửa sổ vứt ra. Châu Phi. Kenya. Một chiếc nhiệt khí cầu chậm rãi từ trên cao hạ xuống, lập tức có một đám cảnh sát mặc thường phục vào tới, đem cái kia nhiệt khí cầu cho bao quanh bao vây lại. Cầm đầu cảnh sát đem chính mình giấy chứng nhận lấy ra, đối nó bên trong một tên cao lớn da đen nam nhân nói ra, chúng ta là cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức, Smith tiên sinh. A, hẳn là xưng ngươi là Tam Giác Long tiên sinh thích hợp hơn đi. Ngươi bị bắt. Hà Phiêu Diêu mở miệng. Vừa mở miệng chính là Long trời lở đất. Hà Phiêu Diêu không thuộc cho dụ dạ xịp tổ chức Long hệ liệt, nhưng là nội bộ tổ chức thẩm tra quan một trong số đó, cái này tương đương với tổ chức có hay không vận hành bình thường, người quản lý có hay không có làm việc thiên tư hiện tượng người giám sát. Hà Phiêu Diêu nắm giữ sở hữu dụ dạ xịp chủ yếu nhân viên tư liệu, thậm chí còn nắm giữ lấy bọn họ buôn lậu văn vật chế nhạn giết người rất nhiều ác liệu. Cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức được đến những tin tức này trợ giúp về sau, lập tức bày ra thiên la địa võng, cùng Trung Quốc cảnh sát cùng nhau chế định chu đáo chặt chẽ mà khổng lồ săn cáo lập kế hoạch, theo các nơi trên thế giới đem những người này cho từng cái bắt giữ, chóp nã quy án. Chủ yếu thành viên bị một mẹ hốt gọn, dù dạ xịp tổ chức bị cảnh sát nổ tận gốc. Quốc tế buôn lậu tập đoàn dù dạ xịp bị cảnh sát hình sự quốc tế một mẹ hốt gọn, bảy khủng long nhập mạng. Trung Quốc cảnh sát dẫn đầu phá cục, buôn lậu tập đoàn dù dạ xịp hủy diệt đi. Dù dạ xịp tổ chức cùng Giang Lai không thể không nói chuyện xưa. Bởi vì quốc tế buôn lậu tập đoàn dù dạ xịp tồn đời lâu, ảnh hưởng lớn, lực phá hoại cực kỳ kinh người. Làm bọn hắn bị cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức đã kích hủy diệt thời điểm, đưa tới toàn thế giới văn vật giới chấn động. Truyền thông vô thiên cái địa vạch trần báo cáo, nhường vô số phổ thông người xem cũng tiến vào ăn dưa hiện trường. Đại đa số người cũng không biết có dạng này một cái buôn lậu tập đoàn, càng không biết bảy khủng long truyền thuyết, thế nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ tâm lý hiếu kỳ cùng với muốn nghe một cái mạo hiểm kích thích chuyện xưa. Đáng hận hơn chính là, còn có một chút truyền thông cuối cùng biết không thể viết, vậy mà viết lên Giang Lai cùng dụ dạ xịp không thể không nói hai ba sự tình. Phải biết, Giang Lai độ nổi tiếng luôn luôn thật vượng. Hơn nữa có hot sẽ ở thể chất, chỉ cần là cùng Giang Lai có liên quan tin tức, rất dễ dàng liền vọt tới các trang web lớn hot sẽ ở bảng. Dù dạ xịp là gần nhất bị thảo luận độ cao nhất tà ác tổ chức, mà Giang Lai là thâm thụ mọi người yêu thích thợ thủ công đại sư, cả hai vừa kết hợp đứng lên, quả thật làm ra nhường người ngạc nhiên phản ứng hóa học. Giang Lai cùng dù dạ xịp tên xông lên lấy bù hot sẽ ở bảng thứ nhất. Lần đầu tiên nhìn sang rất dễ dàng nhường người hiểu lầm Giang Lai chính là dù dạ xịp chủ sử sau màn người hoặc là nói cùng dù dạ xịp có khó mà cắt quan hệ thân mật. Xem hết vạch trần về sau mới biết được, nguyên lai Giang Lai có phụ thân là bị dụ dạ xịp tổ chức ở giữa nhận hại chết, hắn từ nước ngoài trở về chính là vì cha báo thù, mà dụ dạ xịp hủy diệt, hắn cùng sư huynh thi đạo am đều cung cấp cực kỳ hữu lực trợ giúp. Cảm tình Giang Lai là phá án anh hùng. Không nghĩ tới Giang đại sư thân thế ly kỳ như vậy, nguyên lai nhỏ như vậy thời điểm cha mẹ đều không có ở đây. Giang Lai không hổ là thần tượng của ta, cho tới bây giờ đều không có khiến người ta thất vọng qua. Giang Lai lúc nào có thể ngủ Lâm Sơ nhất? Quả nhiên, Giang Lai lại thu hoạch một đợt hảo cảm. Không chỉ như thế, hắn lấy bộ fan hâm mộ số lượng đạt tới kinh người 200 vạn. Giang Lai hận không thể đem cái này thành tựu dán tại ngực, nhường mỗi cái nhìn thấy hắn người đều ghen tị một phen. Lâm Thu thân thể vừa vặn tốt một ít liền bị cảnh sát mang đi, hắn cũng cùng dù giả xịt tổ chức từng có tiếp xúc, thậm chí còn bị Thương Long hạn chế hơn người người tự do, có rất nhiều vấn đề cần hướng cảnh sát giải thích. Về phần có thể hay không giải thích thông, vậy phải xem chính hắn tạo hóa. Hà Phiêu Diêu trở thành nhân chứng, Lâm Thu cũng đứng ra xác nhận Thương Long. Có hai người bọn hắn người mang tính then chốt chứng cứ, lại có Văn Lương Bình đám người cung cấp bằng chứng, Thương Long tội danh đóng đinh, muốn giả ngây giả dại, thông qua đường dây khác thoát đi Trung Quốc nguyện vọng thất bại. Chờ đợi hắn sẽ là vững trái cuối cùng ngồi xuyên. Mỗi người đều tìm đến vận mệnh của bọn hắn, có thể Giang Lai lại còn không có cầu hôn thành công. Chương 289, phi thường tưởng niệm. Chương 289, phi thường tưởng niệm. Đôn Hoàng tắc cắt, rẻ sơn cừu, dương quan sông cá, đại mạc báo cát gà. Tất cả đều là món ngon. Vân Thành Chi lại bưng lên một bàn rau xanh đậu ra, ngồi đối diện ở phòng khách trên ăn trái cây uống trà mấy người khách nói ra, chuẩn bị một chút, có thể ăn cơm. Lâm Sơ nhất lần đầu đến nhà, tranh thủ thời gian đứng lên, nói ra, ta đi giúp A Di rửa chén. Vân Thành Chi khoát tay áo, hòa ái dễ gần nói ra, Sơ nhất, ngươi không nên khách khí. Để chúng ta lão lưỡng khẩu tự để đi, đều làm quen thuộc. Ngươi xem một chút mấy người bọn hắn. Lâm Sơ nhất xoay người lại, nhìn thấy Giang Lai ngồi ở trên ghế xạ lòn nâng chén trà xem TV, Thi Đạo Am ôm điện thoại di động nhanh chóng đưa vào hình như là đang bận việc công việc gì, hoặc là lại tại liêu mới muội tử, Cung Cẩm ngay tại nghiêm túc cẩn thận lột đi nho vỏ ngoài sau đó đem kia bóng ánh sung mãn thịt quả nhét vào trong miệng của mình. Bọn họ nên làm gì nên cái gì, hoàn toàn không có đứng dậy giúp đỡ ý tứ, đứng lên Lâm Sơ nhất có vẻ cùng chỉnh thể không khí có chút không hợp nhau. Bọn gia hỏa này cũng đều không hiểu lễ tiết sao? Còn là nói nghệ thuật ra đều là cái dạng này. Có lẽ cái tiểu viện kia bên trong đi ra đều là cái tính tình này. Đây chính là Lâm Sơ nhất à? Nàng quyết định sự tình tự nhiên sẽ không bởi vì người khác thái độ mà thay đổi. Vẫn là để ta đến giúp đỡ đi. Lâm Sơ nhất nói, chủ động đi đến phòng bếp, tán thưởng nói ra, A Di, ngươi làm đồ ăn thật lợi hại, nhìn xem liền rất có thèm ăn. Vậy ngươi một hồi cần phải ăn nhiều một chút. Vân Thành Chi lão bà Triệu Mạt vừa cười vừa nói, Triệu Mạt cũng là tri thức phần tử, Bích Hải người địa phương. Vân Thành Chi chính là vì nàng mà lưu tại Bích Hải làm việc. Triệu Mạt tại một chỗ trọng điểm trung học làm lao sư, hai năm trước đã về hưu. Ngược lại là Vân Thành Chi luôn luôn không chịu lui. Vô luận Giang Lai như thế nào kích thích đều không lùi. Ngươi chính là Sơ nhất đi. Lão Vân một mực tại trước mặt ta nói về ngươi, quả nhiên là cái thông minh lanh lợi hảo hải tử. Về sau có thời gian liền cùng Giang Lai cùng nhau đến A Di nơi này ăn cơm, muốn ăn cái gì đồ ăn sớm nói cho A Di, ta trước tiên cho ngươi dự trữ. Giang Lai không rảnh một mình ngươi đến cũng thành, dù sao ta cả ngày trong nhà nhàn rỗi cũng không có việc gì. Cảm ơn A Di. Lâm Sơ nhất cao hứng đáp ứng. Tâm lý lại là có loại ngọt ngào vừa chua chát chát cảm giác, Lý Lâm rời đi về sau, đã rất lâu không có người tự đủ như vậy. Mẹ mỗi ngày đều sẽ nói lời nói, ngoại nhân tùy ý một câu biểu đạt, cũng làm người ta xúc động đến mức này. Bởi vậy có thể thấy được, bình thường bọn họ đến cỡ nào xem nhẹ mẹ cảm thụ. Đáng tiếc, mẹ đã không có ở đây, muốn nói với nàng câu thật xin lỗi đều không làm được. Nghĩ đến đây, càng cảm thấy đau xót. Cảm ơn cái gì a? Tốt bao nhiêu hải tử a, ta nhìn liền thích. Triệu Mạt đem rửa sạch bát đũa giao cho Lâm Sơ nhất, nói ra, Giang Lai tính tình bướng bỉnh, nhưng là tâm địa rất hiền lành. Hắn cùng phía ngoài cái khác hải tử đều không giống. Nếu là hắn có cái gì nói không thông, ngươi đến nói cho A Di. A Di thay ngươi làm chủ. A Di có thể giúp ta thuyết phục. Triệu Mạt lắc đầu, nói ra, ta cũng nói không thông. Bất quá, ta có thể không cho hắn làm tốt ăn. Giang Lai khi còn bé thích ăn nhất ta làm hong khô gà, nếu là trêu chọc Sơ nhất, về sau liền không cho hắn làm. Hai người bèn nhìn nhau cười. Triệu Mạt lại xào một cái fan hâm mộ rau giá, làm một cái viên thuốc canh, lúc này mới cởi xuống tập dề, hét lớn nói ra, ăn cơm, đều tới dùng cơm đi. Những khách nhân lúc này mới lên bàn, Vân Thành Chi theo ngăn tủ phía dưới lấy ra một bình mao đài, nói ra, đến, hôm nay ta liền mượn hoa hiến phật, chúng ta uống Thi Đạo Am đưa tới mao đài. Giang Lai quay người nhìn về phía bên cạnh Lâm Sơ nhất, giải thích nói ra, ta nhường Thi Đạo Am đưa. Lâm Sơ nhất vừa bực mình vừa buồn cười, nói ra, chỗ nào đều có ngươi. Đúng thế. Giang Lai gật đầu, nói ra, kỳ thật ta rất cẩn thận. Lâm Sơ nhất rất là bất đắc dĩ. Như vậy, ngươi chẳng lẽ liền không thể lưu cho người khác tới khen người sao? Chính ngươi khen chính mình, thực sự là thật không thận trọng a. Vân Thành Chi mở ra mao đài, cho mỗi người rót một chén, nâng chén nói ra, hôm nay trong nhà khó được đến nhiều như vậy khách nhân, mấy người các ngươi cũng khó tới như vậy trình thể. Đến, chúng ta uống trước một ngụm chúc mừng một chút. Thi Đạo Am, Cung Cẩm, Lâm Sơ nhất nhau nhau bưng chén rượu lên cùng Vân Thành Chi chạm cốc. Giang Lai không uống rượu, mà là bưng lên trước mặt nước trà, nói ra, ngươi nếu là sớm đi mời chúng ta không đã sớm tới. Ngươi nếu là mỗi ngày mời chúng ta liền mỗi ngày đến. Loại chuyện này có cái gì tốt chúc mừng? Vân Thành Chi hơi kém bị một ngụm mao đài sặc chết. Liên tục uống mấy khẩu thang về sau, lúc này mới đem nó nồng đậm mùi rượu ép xuống, nhìn chằm chằm Giang Lai nói ra, ta nếu là mỗi ngày mời ngươi đến, ta sớm đã bị ngươi làm tức chết. Ngươi lo gì sai lầm? Giang Lai nói ra, ngươi nếu là sớm mời ta đến, mỗi ngày mời ta đến, ta liền sẽ không khí ngươi.
Cũng là bởi vì ngươi luôn luôn không mời ta đến, ích kỷ hẹp hòi, ta mới sinh lòng lời oán giận.
Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, có phải hay không là ngươi phạm sai lầm trước đây?
Vân Thành Chi không dám nghĩ.
Vân Thành Chi cảm thấy đầu đau dữ dội.
Triệu Mạt chủ động giúp Giang Lai xối một bát canh, cười ha hả hòa giải, nói ra, ta đã sớm cùng Lao Vân nói qua, mấy đứa bé khó được đều tại Bích Hải, không có chuyện để bọn hắn nhiều về trong nhà ăn cơm.
Ngươi xem một chút hắn cái miệng này.
Vân Thành Chi chỉ vào Giang Lai, cùng một cái hờn dỗi hài tử, một mặt ủy khuất nói ra, ta dám đem hắn mời về ra sao?
Ngươi liền không sợ hắn đem chúng ta lão lương khẩu bệnh tim cho khí đi ra?
Lại nói, ta phía trước không phải cũng nói muốn để bọn họ tới nhà ăn cơm, không phải vừa vặn phát sinh một chút biến cố sao?
Cái này không rất tốt nha.
Triệu Mạt ngược lại là thật thích Giang Lai tính tình, thẳng tới thẳng lui, suy nghĩ gì nói cái gì.
Ta nếu là Giang Lai ta cũng sinh khí à, người ta sư huynh đệ đối ngươi tốt như vậy, ngươi làm trưởng bối bị chống đối vài câu lại làm sao?
Ngươi văn phòng ghế sofa không phải người ta đưa,
ngươi uống rượu không phải người ta đưa.
Phía trước muốn uống bình Mao Đài còn muốn tiến đến trong nhà người khác đi, hiện tại trong nhà mình rượu Mao Đài bao no.
Đừng đem ta nói như vậy không chịu nổi, tốt xấu ta cũng là sửa chữa phục hồi trung tâm chủ nhiệm.
Ôi nha, thật là lớn quan nhi nha.
Ngươi nếu là không làm người chủ nhiệm này, thời gian sợ là muốn tốt quá nhiều.
Triệu Mạt ra vẻ khinh miệt nói,
lấy Vân Thành Chi sửa chữa phục hồi tiêu chuẩn, nếu như hắn nguyện ý ở bên ngoài nhận việc tư lời nói, sợ là đã sớm xe xịn hào trạch, thời gian cũng không biết muốn trôi qua có nhiều thoải mái.
Thế nhưng là hắn tiếp thủ Bích Hải Đại học cổ tịch sửa chữa phục hồi trung tâm về sau, cũng chỉ có thể cầm một điểm kia chết tiền lương, hơn nữa bởi vì cổ tịch bảo hộ làm việc cần đầu nhập quá nhiều tiền tài, nhiều khi hắn còn phải hướng bên trong bỏ tiền ra.
Giang Lai hàng năm quyết tặng, hắn đều muốn dùng tại mua sửa chữa phục hồi thiết bị cùng tăng thêm sửa chữa phục hồi nguyên liệu phía trên.
Càng quan trọng hơn là chính hắn cũng cần đem thời gian dài cùng tinh lực dùng tại sửa chữa phục hồi cổ tịch phía trên, cũng không có ở bên ngoài kiếm lấy thu nhập thêm cơ hội.
Chính như Triệu Mạt nói, nếu như hắn không làm cái này sửa chữa phục hồi trung tâm chủ nhiệm, thời gian muốn tốt quá nhiều.
Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác tại trên vị trí này một tòa chính là mấy chục năm.
Đương nhiên, Triệu Mạt mặc dù ngoài miệng ghét bỏ, nhưng là nụ cười trên mặt cùng sùng ái lại một chút cũng không chê.
Quả thật ghét bỏ lời nói, liền sẽ không cùng Vân Thành Chi dạng này sống hết đời.
Nói nhảm, ngươi cho rằng ta vị trí này là ai muốn làm là có thể làm a?
Thi Đạo Am có thể làm được tới sao?
Cung Cẩm có thể làm được sao?
Vân Thành Chi còn muốn điểm Giang Lai tên, nhưng là nghĩ đến phản kích của hắn chính mình khả năng chống đỡ không được, liền nhịn được.
Bọn họ có thể làm, nhưng là không nguyện ý làm.
Giang Lai nói.
Quả nhiên, Giang Lai cho tới bây giờ cũng sẽ không khiến người ta thất vọng, càng sẽ không nhường Vân Thành Chi thất vọng.
Ta nguyện ý làm, nhưng là ta không làm được.
Giang Lai ngược lại là thật thành khẩn, đối với mình như thế có một cái rõ ràng nhận thức.
Vân Thành Chi sửng sốt nửa ngày, hỏi, vì cái gì ngươi không làm được?
Ta sợ đem người đều mang chạy.
Giang Lai nói.
Chút điểm này Vân Thành Chi ngược lại là cũng không phủ nhận.
Lấy Giang Lai loại này tính tình, sợ là cổ tịch phòng chữa trị người đều chống đỡ không được.
Ở chung cái 3 ngày 2 ngày còn tốt, nếu để cho hắn đi làm nhân sự quản lý, đi phân phối làm việc, điều chỉnh tiền lương, vậy đơn giản là một hồi tai nạn.
Nghe được Giang Lai tự hạ mình, Vân Thành Chi tâm lý dễ chịu nhiều.
Hắn chủ động hướng Giang Lai trong chén kẹp một cái đùi gà, nói ra, ngươi thích ăn nhất đại mạc hồng khô gà, ta nói ngươi muốn tới trong nhà ăn cơm, sư mẫu của ngươi cố ý nhường người theo đôn hoàng cho gửi đến.
Ngươi cũng không có chính mình nói như vậy không chịu nổi, chính là miệng độc một chút, nói chuyện khó nghe chút nhi, nhưng là tay nghề là nhất lưu, tâm địa cũng là thiện lương.
Hơn nữa ngươi biết kiếm tiền a, có thể vì phòng chữa trị mưu phúc lợi.
Ngươi nếu là nguyện ý nhận cái này sửa chữa phục hồi trung tâm chủ nhiệm vị trí, ta còn thực sự nguyện ý đem nó giao đến trên tay ngươi.
Ta không cần.
Giang Lai nói.
Không cần cái gì?
Vân Thành Chi hỏi.
Nhìn một chút Giang Lai trong chén đùi gà, hỏi, ngươi không ăn đùi gà?
Đùi gà ta không ăn.
Giang Lai lúc nói chuyện, cầm chén bên trong đùi gà kẹp đến lâm sơ nhất trong chén, nói ra, sửa chữa phục hồi trung tâm chủ nhiệm vị trí ta cũng không cần.
Thời gian của ta quý giá, không thể lãng phí ở loại sự tình này phía trên.
Loại sự tình này?
Vân Thành Chi lông mày kích động, hơi kém muốn vô bản đứng dậy.
Nhưng là chú ý tới bạn già nhìn qua ánh mắt, không dám.
Ngươi xem một chút hắn cái này khinh miệt giọng nói, cái này thái độ khinh bỉ.
Sửa chữa phục hồi trung tâm chủ nhiệm giống như là cái gì nhận không ra người làm việc dường như.
Lại nói, thời gian của hắn quý giá, thời gian của mình liền không quý giá.
Hắn không thể đem thời gian lãng phí ở loại sự tình này phía trên, chính mình lại lãng phí nhiều năm như vậy.
Sư bá, Giang Lai nói là hắn không hiểu quản lý, cho nên không có cách nào làm sửa chữa phục hồi trung tâm chủ nhiệm.
Lâm Sơ Nhất tranh thủ thời gian lên tiếng an ủi, nói ra, ngươi cũng biết, hắn cái này tính tình kia thích hợp cùng người đi tiếp xúc à.
Người ta nếu là hoài nghi hắn một chút, chất vấn hắn vài câu, hắn còn không phải đem sửa chữa phục hồi trung tâm phá hủy.
Vân Thành Chi nghe rất là hưởng thụ, chủ động bưng chén rượu lên, nói ra, Sơ Nhất nói rất đúng, hai chúng ta uống một cái.
Ta kính sứ bá.
Lâm Sơ Nhất vừa cười vừa nói.
Thi Đạo Am cùng Cung Cẩm liếc nhau, hai người yên lặng bưng lên ly rượu trước mặt uống một ngụm.
Cung Cẩm cùng Đạo Am hôm nay thế nào đều không nói lời nào.
An tĩnh như vậy.
Vân Thành Chi nhìn thấy Thi Đạo Am nãy giờ không nói gì, lên tiếng hỏi.
Ta đang nghe ngươi bọn họ nói.
Thi Đạo Am lên tiếng nói.
Hắn mới không há mồm nói chuyện đâu, bọn họ nhìn xem Giang Lai chọc nói sư bá tâm lý đắc ý, vạn nhất mình nói sai cái gì,
Giang Lai họng súng nhắm ngay chính mình đâu. Cung Cẩm vùi đầu dùng nữa, nói ra, ta cũng thế. Triệu Mạt nhìn xem trước mặt hai đôi người trẻ tuổi, nhịn không được phạm vào người già đều nghĩ phạm sai lầm, nói ra, đều là trưởng thành người, lúc nào các ngươi mới có thể thành ra. Ta trước tiên nói tốt, ai trước tiên có tiểu hải nhi, ta liền đi qua thay các ngươi chiếu cố hải tử. Ta thế nhưng là làm qua lão sư, giáo dục tiểu hải nhi tuyệt đối là một tay hảo thủ. Bọn họ trước tiên đi, ta không kết hôn. Cung Cẩm nói. Cung Cẩm, người đứa nhỏ này nói ngốc nói đâu. Sao có thể không kết hôn nha? Triệu Mạt trách cứ nói ra, cha ngươi mặc dù không có ở đây, nhưng là mẹ ngươi hẳn là còn tại nước ngoài. Nếu là biết ngươi không nguyện ý kết hôn, nàng nên nhiều khó khăn quá. Nàng liên trượng phu nữ nhi cũng không cần, còn tại có ta có hay không kết hôn. Cung Cẩm phun ra trong miệng một cái xương cá, chào phúng nói. Vậy cũng phải kết. Mẹ ngươi không thèm để ý, ta để ý. Triệu Mạt nói. Ngươi nói ngươi thích gì loại hình? Ta giới thiệu cho ngươi một cái. Ta làm nhiều năm như vậy lão sư, còn là có mấy cái phát triển học sinh. Ta đem các ngươi đều kéo về đến trong nhà ăn bữa cơm, cũng không liền quen biết sao. Ta đều không thích qua ai, lại thế nào biết mình muốn tìm một cái dạng gì? Cung Cẩm hỏi lại nói. Ta cũng không kết. Thi Đạo Am nói. Thi Đạo Am ngươi lại thế nào không kết? Vân Thành Chi trừng mắt, nói ra, ta thế nhưng là nghe Giang Lai nói qua, ngươi thế nhưng là có rất nhiều bạn gái. Đều chia. Chia lại tìm một cái chứ sao? Ngươi điều kiện này còn sợ tìm không thấy. Thi Đạo Am bưng chén rượu lên, chủ động cùng Vân Thành Chi chén rượu đụng một cái. Một ngụm đem trong chén rượu Mao Đài uống cạn, lúc này mới cảm khái vô hạn nói ra, nhiều năm như vậy, ta xem như thấy rõ. Những nữ hải tử kia thích đều là tiền của ta cùng anh Tuấn Dung Mạo. Vậy ngươi muốn các nàng thích ngươi cái gì? Giang Lai hỏi. Ta muốn để các nàng thích ta người này. Thế nhưng là ngươi người này không phải chỉ có tiền cùng anh Tuấn Dung Mạo sao? Thi Đạo Am nghĩ nghĩ, gật đầu nói ra, cho nên ta cảm thấy các nàng quá dung tục. Ta chờ một chút, nhất định phải tìm tới ta chân ái. Giang Lai nhìn xem Lâm Sớm Nhất, nói ra, hai chúng ta có phải hay không phải cố gắng tranh thủ một chút? Ngươi lòng háo thắng mạnh như vậy, loại chuyện này hẳn là sẽ không lạc hậu hơn người đi. Lâm Sơ Nhất lớn xấu hổ, nói ra, ai muốn cùng ngươi cố gắng tranh thủ. Ta lòng háo thắng mới không có mạnh như vậy đâu. Giang Lai liền thật đáng tiếc nhìn về phía Triệu Mạt, nói ra, sư mẫu ngươi chờ một chút, chờ chúng ta có tiểu hài nhi nhất định mời ngươi đến mang. Triệu Mạt nhìn về phía Vân Thành Chi, nghĩ thầm, ta đây là tìm cho mình một kiện dạng gì công việc. Giang Lai vùi đầu uống vào mấy ngụm canh về sau, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thành Chi, nói ra, ta chuẩn bị đi trở về nhìn xem. Trở về? Chạy về chỗ đó? Vân Thành Chi sửng sốt một chút, lên tiếng hỏi. Hồi Đôn Hoàng. Giang Lai nói ra, trở về nhìn xem Đôn Hoàng, trở về xem bọn hắn. Vô luận đi được bao lâu, vô luận đi bao xa, Đôn Hoàng vĩnh viễn là Giang Lai ra. Hồn khiên mộng nhiễu, tâm tâm nhầm niệm. Mỗi lần từ trong ngộng tỉnh lại, đều thất vọng mất mát, ngồi yên thật lâu. Kia là hắn ký sự địa phương, kia là hắn sáng lễ địa phương, kia là hắn bắt đầu học tập sửa chữa phục hồi địa phương, kia càng là hắn cùng cha mẹ hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ địa phương. Bởi vì cha mẹ rời đi, hắn cũng đi theo Thi Đạo Am viễn phó nước ngoài sinh hoạt nhiều năm. Trở về sau trải qua rất nhiều chuyện, cũng gặp phải rất nhiều người, bởi vì Lâm Sơ Nhất cha mẹ tạ thế, dù giả xịt chôn bụi, qua lại cừu hận liền cũng tan thành mây khói. Tâm kết đã hiểu, cuộc sống mới đã bắt đầu. Hắn là thời điểm trở về nhìn xem Đôn Hoàng, nhìn xem cha mẹ. Đến cha mẹ phần mộ phía trước tế bái một phen, cùng bọn họ trò chuyện. Vân Thành Chi nặng nề gật đầu, nói ra, là hẳn là trở về nhìn xem. Sau khi nói xong, tâm lý không hiểu thương cảm, bưng lên ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch. Ta cùng ngươi. Lâm Sơ Nhất lên tiếng nói. Được. Giang Lai nhẹ gật đầu. Nói ra, bọn họ rất lâu không có nhìn thấy ngươi, nhất định phi thường nghĩ ngươi. Chương 290, chúng ta còn chưa có kết hôn mà. Chương 290, chúng ta còn chưa có kết hôn mà. Cơm tối kết thúc, Lâm Sơ Nhất đi giúp Triệu Mạt thu thập bát đũa. Giang Lai, Cung Cẩm, Thi Đạo Am ngồi tiếp Vân Thành Chi ở phòng khách bên cạnh Tiểu Dương Đài uống trà. Ban công rất nhỏ, ngồi bốn người đều có vẻ hơi chen chúc. Còn dùng lưới sắt cho biển kín cực kỳ chặt chẽ, phòng trộm biện pháp làm tướng được đến vị. Thế nhưng là, nơi này là lầu 7, kẻ trộm muốn làm sao có thể leo đi lên đâu? Coi như bỏ lên, trong nhà lại có cái gì tốt trộm? Rộng mở cửa nhường Giang Lai tùy ý cầm. Giang Lai cũng bất quá có thể tuyển ra 2-3 dạng mang đi ra ngoài. Vậy vẫn là bởi vì Giang Lai mắt sắc, biết những thứ đó là bà bối. Kẻ trộm tiến đến có thể đem kia bụi không lưu thu thịt hầm bình cho dọn đi. Có thể đem tôn kiêm màu sắc diễm tục thoạt nhìn giống hàng nhái thai dài bình cho nhận làm càn long năm bên trong láo giả. Có thể đem trên tường bức kia thoạt nhìn có chút cũ nát đô thuyền đồ coi như đại sư thủ bút. Theo kia hàng rào nhỏ hẹp khe hở ở giữa có thể nhìn thấy mặt trăng, còn có thưa thất mấy vì sao. Có thể ở trong thành thị mặt nhìn thấy ngôi sao. Là một kiện thật xa xỉ sự tình, mọi người cũng sẽ không để ý nó số lượng thưa thớt. Vân Thành Chi nâng một ngụm trên đó viết vì nhân dân phục vụ hồng thể chữ lớn sứ lọ, đắc ý uống một ngụm chính mình đại diệp tử trà, nói ra, Giang Lai, ngươi thế nào không uống à? Trà sẵn còn nóng uống, lạnh liền không tốt uống. Không tốt uống. Giang Lai nói. Vân Thành Chi liền biết chính mình không nên trêu chọc vị đại gia này, không có chuyện tìm hắn đáp lời gì. Trước khi ăn cơm ngươi không phải một mực tại uống trà sao? Thế nào hiện tại liền uống không trôi? Cung Cẩm tò mò hỏi. Kia là Thi Đạo Am mang tới trà bao. Giang Lai nói ra, ngâm xong. Cung Cẩm cũng liền không muốn nói chuyện cùng hắn. Ngươi hơi giúp người che giấu một chút sẽ chết ta. Thi Đạo Am ngược lại là biết nghe lời phải, nâng cái chén uống rất là hưởng thụ. quý so với hoàng kim trà hắn uống, tiện như than đá trà hắn cũng uống. Đối với hắn mà nói, uống trà bây giờ không có quá nhiều có ý tứ. Bất quá chỉ là chuyển cái vị mà thôi, chỉ cần đừng để hắn uống nước sôi liền tốt. Thi đạo am không thích uống nước sôi, cảm thấy kia chính như một số người nhân sinh, nhạt nhẽo vô vị. Sư bá, ngươi trà này lá cũng quá kém một chút. Đều là lớn lá trà phim, chắc chắc miệng. Ta ngày mai cho ngươi đưa tới mấy cân trà ngon. Thi đạo am lên tiếng nói.
Không cần đưa. Vân Thành Chi lên tiếng ngăn cản, nói ra, các ngươi đưa mau đài, ta liền tiếp.
Dù sao, rượu ta uống không nhiều, chỉ là ngẫu nhiên hưởng thụ một chút. Uống chút nhi rượu ngon không có gì. Nhưng là trà là mỗi ngày nhu yếu phẩm, một ngày đều phải uống hết mấy chén. Nếu là uống quen thuộc trà ngon, về sau lại uống ta cái này lớn lá trà phim, sao có thể hạ được miệng.
Ra mồm.
Giang Lai nói. Trước hết để cho Thi đạo am lấy cho ngươi mấy cân lá trà, ngươi nếu là thích uống, vậy liền để hắn luôn luôn cho ngươi đưa.
Đưa đến ngươi chết mới thôi.
Giang Lai nói. Vân Thành Chi á khẩu không trả lời được. Rõ ràng hẳn là thật cảm động, nhưng là, tâm lý làm sao lại cảm thấy.
Là lạ đâu. Nhân sinh chưa tròn trăm.
Ngươi đều như thế lớn số tuổi, còn có thể sống bao lâu?
Có thể uống rượu ngon liền uống rượu ngon, có thể uống trà ngon liền uống trà ngon, có thể ăn đồ ăn ngon liền ăn một miếng ăn ngon.
Thật vất vả trên thế giới này đi một lần, nên hưởng thụ vẫn là phải hưởng thụ một chút.
Bằng không thì chết về sau, những cái kia ma quỷ hỏi ngươi nhân gian thế nào, ngươi nghĩ nghĩ, nói quá khổ.
Ngươi không phụ lòng cái này quang minh nhân gian sao?
Ngươi không phụ lòng cái này tốt đẹp thế giới sao?
Vân Thành Chi trừng to mắt nhìn xem Thi đạo am, thở phì phò nói ra, ngươi ngày mai liền cho ta đưa lá trà càng đắt càng tốt, càng nhiều càng tốt.
Hắn nguyên bản hẳn là hướng về phía Giang Lai sinh khí, nhưng là không dám.
Cho nên, Thi đạo am lại một lần nữa tao hương.
Đây chính là người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi, quả hồng mềm luôn luôn bị người bóp nguyên nhân.
Tốt. Ngày mai liền đưa, nhiều đưa một ít.
Thi đạo am dở khóc dở cười đáp ứng.
Mỗi khi Vân Thành Chi tại Giang Lai nơi này bị chọc tức, liền sẽ gọi điện thoại đến trước mặt mình đi tố khổ, sau đó lại thuận tiện công kích chính mình một phen. Nói mình không có thể dạy dục tốt Giang Lai.
Thi đạo am không phải một cái tính tình tốt người, tại trên thương trường lôi kéo khắp nơi, đánh đâu thằng đó. Không người dám tùy tiện trêu chọc,
bởi vì mỗi người đều biết, đắc tội Thi đạo am phải bỏ ra giá cao thảm trọng.
Thế nhưng là, làm hắn tại đối mặt Giang Lai, đối mặt thân nhân của mình lúc, lại là cực kỳ hiền lành bao dung một người.
Ai nói hắn không nên, ai mắng hắn cũng không trở về.
Bởi vì trên thế giới này, cũng không có mấy cái có thể làm cho hắn để ý người.
Ngay cả Vân Thành Chi thỉnh thoảng gọi điện thoại nói liên miên lại nhải cùng hắn nói lên một đống lớn đơn giản đối lý, hắn cũng cảm thấy đây là một loại hưởng thụ.
Nếu như mình có phụ thân lời nói, hắn nên chính là bộ dáng này đi.
Cung Cẩm Như có điều suy nghĩ đánh giá Thi đạo am một phen, lần nữa túi đầu uống trà.
Giang Lai nhìn về phía Vân Thành Chi, nói ra, tốt nhất đem phòng này cũng đổi.
Đổi phòng tử làm gì?
Phòng này ta và ngươi sư mẫu đều ở mấy chục năm, hàng xóm láng giềng đều quen thuộc, mua thức ăn cũng thuận tiện.
Không đổi.
Vân Thành Chi cự tuyệt thật kiên quyết.
Phía trước tầng cản ta nhìn mặt trăng.
Giang Lai chỉ vào phía trước một tòa cao vút trong mây cao ốc, lên tiếng nói.
Vân Thành Chi do dự mãi, còn là quyết định đem lão hưu xin nhờ sự tình cho nói ra.
Hắn nhìn xem Giang Lai cùng Thi đạo am, nói ra, Giang Lai, Đạo Am, có kiện sự tình muốn thương lượng với các ngươi một chút.
Rốt cục chịu nói rồi.
Giang Lai nói ra, nghẹn một đêm, khó chịu không?
Nghe sư bá nói hết lời.
Thi Đạo Am lên tiếng khuyên nhủ.
Là như vậy, hai người các ngươi cũng đều rõ ràng, lão đồng cùng ta là bằng hữu nhiều năm.
Vân Thành Chi tiên chỉ đem chính mình lời muốn nói ra.
Hắn trước mấy ngày gọi điện thoại cho ta, cái kia thổn thức a.
Đều đến tuổi này của chúng ta, nhân sinh cũng không có quá lớn hy vọng.
Tựa như vừa rồi Giang Lai nói như vậy, có thể ăn một miếng tốt liền tranh thủ thời gian ăn một miếng tốt.
Thế nhưng là, Phiêu Diêu còn tại cục cảnh sát bên trong đóng, trong lòng của hắn cũng không phải cái tư vị.
Ta biết các ngươi cùng phá án cảnh sát quan hệ không tệ, lần sau hắn hỏi các ngươi thời điểm, các ngươi có thể hay không hỗ trợ?
Không thể.
Giang Lai lên tiếng nói.
Không đợi Vân Thành Chi nói hết lời, hắn liền đã cấp ra đáp án.
Nàng vì cái gì tại cục cảnh sát bên trong đóng?
Bởi vì buôn lậu.
Còn là phạm vào chuyện gì khác vậy?
Nếu dạng này, ta tại sao phải thay một cái phạm nhân nói rút?
Giang Lai hỏi ngược lại nói.
Chính là
thuận miệng vừa nói như vậy.
Giang Lai biểu lộ hồ nghi nhìn chằm chằm Vân Thành Chi, trên mặt của hắn quét tới quét lui.
Vân Thành Chi kinh hãi, cuống quýt giải thích nói ra, ta cùng bọn hắn nhưng không có quan hệ.
Ta cái gì cũng không biết.
Muốn giúp người nói giúp, khiến cho cùng ngươi cũng là dụ dạ xịp một thành viên dường như.
Giang Lai tức giận nói.
Vân Thành Chi liền không còn dám nói, nâng chung trà lên nói ra, uống trà.
Uống trà.
Thi đạo am cười ha hả nhìn xem một màn này, nghĩ thầm, Giang Lai không dành thế sự, nhiều khi thật giải quyết rồi rất nhiều khó giải quyết vấn đề.
Nếu là đặt trên người mình, hắn liền không có cách nào nói ra Giang Lai loại kia cự tuyệt, thậm chí còn muốn nghĩ biện pháp đi nghiêm túc tìm hiểu một phen.
Dù cho tâm lý thật không nguyện ý,
ân tình xã hội, ai có thể hoàn toàn không nhìn ân tình.
Đợi đến 10 giờ tối thời điểm, đoàn người liền hướng Vân Thành Chi cùng Triệu Mạt lao lưỡng khẩu chào từ biệt.
Dù sao, người già tinh thần đầu không tốt, ban đêm rất sớm đã muốn nghỉ ngơi.
Giang Lai chính mình cũng là muốn 10 giờ nằm ở trên giường, 11 giờ đúng giờ ngủ.
Bởi vì hôm nay đi ra ăn cơm uống trà nguyên nhân, Giang Lai làm việc và nghỉ ngơi thời gian đều đã bị làm rối loạn.
Nguyên bản hẳn là Giang Lai cùng Thi Đạo Am một chiếc xe về nhà, Lâm Sơ Nhất cùng Cung Cẩm mỗi người lái xe về nhà.
Thi Đạo Am nhìn về phía Giang Lai,
nói ra, nhường Sơ Nhất đưa người trở về. Giang Lai nhẹ gật đầu, nói ra, được. Thế là, Giang Lai liền chui vào Lâm Sơ Nhất trong xe đi. Hướng về phía hai người khoát tay áo, xe BMW đút nhanh chóng rời đi. Thi Đạo Am không có lái xe, mà là đi đến cung cẩm trước mặt, nói ra, đầu ngõ có ra trà sữa cửa hàng, chúng ta đi ngồi một hồi. Người thích uống trà sữa? Cung cẩm hỏi. Ta uống cà phê trà sữa. Thi Đạo Am nói. Trà sữa cửa hàng rất nhỏ, nhưng là sinh ý thật vượng. Đại đa số đều là trong ngõ nhỏ cư dân cùng với vừa mới hạ tự học buổi tối còn không muốn trở về ra các học sinh. Cung cẩm cùng Thi Đạo Am ngồi ở chỗ đó có chút không hợp nhau, bất quá bọn hắn cũng không thèm để ý những thứ này. Điểm hai chén trà sữa về sau, hai người chiếm cứ một cái bàn nhỏ. Muốn nói cái gì đã nói rồi. Cung cẩm một bên dùng ống hút uống trà sữa, một bên nói ra, đừng giống nói sư bá một câu như vậy nói muốn nghẹn một buổi tối. Thi Đạo Am cười khổ không thôi, nói ra, ta phát hiện người bên cạnh đều sẽ nhận Giang Lai ảnh hưởng, phương thức nói chuyện càng ngày càng Giang Lai. Bởi vì nếm thử qua về sau phát hiện, Giang Lai thức nói chuyện xác thực thật thoải mái. Không cần nên hợp ai, chỉ cần vui vẻ chính mình. Cung cẩm nói. Thi Đạo Am cũng không có chạm mặt phía trước trà sữa, bởi vì trà sữa trong tiệm không có hắn muốn cà phê trà sữa. Hắn ánh mắt thâm thúy nhìn xem Cung cẩm, vẻ mặt thành thật nói ra, ngươi còn không có theo chuyện kia đi tới. Chuyện nào? Cung cẩm hỏi lại. Thi Đạo Am chỉ được đem lời nói đến càng rõ ràng hơn một ít, nói ra, ngươi không thể nhận mẹ ngươi ảnh hưởng, thời đại kia cùng hiện tại không đồng dạng. Có lẽ, tại bọn họ một đời kia trong lòng của người ta, phía ngoài mặt trăng sắc thực so với trong nước muốn càng tròn một ít. Người người đều nói nước Mỹ tốt, mỗi người đều có một cái mộng đảo vàng. Tại xuất ngoại nóng chiều cường phía trước, mẹ ngươi làm ra lựa chọn như vậy, cũng là có thể lý giải. Đây chính là hắn vứt bỏ trượng phu của mình cùng nữ nhi một mình chạy đến nước Mỹ nguyên nhân. Bởi vì người ta đều có thể làm như thế, cho nên nàng cũng có thể làm như thế. Cung cầm ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Thi Đạo Am, nói ra, ngươi là muốn cùng ta nói cái này sao? Không phải không phải. Ngươi không nên hiểu lầm. Thi Đạo Am vội vàng phủ nhận, nói ra, ý tứ của ta đó là, nàng khả năng chỉ là không nguyện ý tại Đôn Hoàng ăn hạt cắt mà thôi. Nàng muốn đi nước Mỹ phấn đấu, muốn thu hoạch được cuộc sống tốt hơn. Đương nhiên, cái này đối ngươi cùng cha ngươi là không công bằng. Đúng vậy a. Cung cầm khỏe miệng hiện lên một vệ cười lạnh, nói ra, người ta có thể ăn, liền nàng ăn không được. Không phải nàng so với người ta càng ra thân hơn thể chiều chuộng, là nàng căn bản cũng không yêu chúng ta mà thôi. Thi Đạo Am, kỳ thật ta cũng không hận ngươi. Ta cũng không nghĩ giống như vậy hận ngươi. Phải không? Nghe cũng không có cảm thấy rất vinh hạnh. Ngươi lấy đi những số tiền kia, là cha ta vất vả nhiều năm tích lũy đến chuẩn bị mang ta đi nước Mỹ tiền. Những số tiền kia đầy đủ chúng ta mua hai cái vé máy bay. Thế nhưng là, có đôi khi ta không thể không nghĩ, nếu như chúng ta quả thật đuổi tới nước Mỹ, là có thể vãn hồi nữ nhân kia tâm sao? Có thể hay không gặp mặt về sau quan hệ lẫn nhau càng thêm hỏng bét? Hơn nữa, chúng ta đi về sau như thế nào sinh tồn? Cha ta không hiểu tiếng Anh, trừ sửa bích họa cái gì cũng đều không hiểu. Hắn đi có thể làm cái gì? Ta đây, ta còn nhỏ như vậy, ta lại có thể làm cái gì? Hai cha con chúng ta như thế nào sinh hoạt? Tha hương nơi đất khách quê người, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Có lẽ thời gian so với ở trong nước muốn hỏng việc gấp trăm lần. Cha ta luôn luôn canh cánh trong lòng, cảm thấy mình thẹn với nữ nhân kia, nói nếu như không phải hắn mang nàng tới Đôn Hoàng, nàng nguyên bản hẳn là có thể vượt qua càng thêm hạnh phúc sinh hoạt. Có thể trong lòng ta biết, là nàng có lỗi với ta cha. Ta vì cái gì muốn hận ngươi? Là bởi vì ngươi chặt đứt chúng ta hy vọng. Có lẽ chúng ta đi, ngươi một nhà còn có thể thật vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ đâu. Chỉ có hận ngươi, mới có thể che giấu cùng xem nhẹ một cái khác sự thật, một cái chúng ta không nguyện ý tiếp nhận chân tướng. Nhưng là có đôi khi, trong lòng ta là cảm tạ ngươi, ngươi để chúng ta bảo trì thanh tỉnh, cũng cho chúng ta lưu tại trong nước. Cha ta hậm hực không vui, nhưng là hắn rời đi thời điểm hẳn là kiêu ngạo, bởi vì hắn cả đời đều tại làm mình thích sự nghiệp. Nhưng là, bởi vì cái này, ngươi liền không lại tin tưởng tình yêu sao? Thi Đạo Am lên tiếng hỏi, bởi vì mẹ ngươi sự tình, cho nên ngươi nói đời này cũng sẽ không tiếp tục kết hôn. Ngươi tin tưởng tình yêu sao? Cung cẩm hỏi lại. Thi Đạo Am trầm mặc thật lâu, nói ra, hẳn là có a, ngươi xem một chút Giang Lai cùng Sớm Nhất. Ta nói là chính ngươi. Ngươi cho rằng tình yêu sẽ phát sinh ở trên thân thể ngươi sao? Tình yêu tựa như là chuyện ma, nghe qua rất nhiều người, nhưng là thấy qua rất ít người. Thi Đạo Am nhún nhún vai, nói ra, ta vẫn là nguyện ý đối với nó bảo trì hy vọng. Nếu như trên thế giới liền cái này cũng không có, có phải hay không không thú vị rất nhiều? Vậy ngươi sẽ kết hôn sao? Cùng ngươi không thích người? Sẽ không. Thi nói ở giữa lần này trả lời rất thẳng thắn. Ta cũng thế. Cung cẩm nói. Ta nghĩ. Thi Đạo Am nhìn về phía Cung cẩm, nói ra, ngươi cuối cùng sẽ thích người nào đó, chỉ là cần một chút thời gian mà thôi. Ta không chờ mong, cũng không bài xích. Cung cẩm nói bốn. Xe tại Giang Lai ở lại cửa tiểu viện ngừng lại, Lâm Sơ Nhất bên mặt nhìn về phía Giang Lai, hỏi, chúng ta lúc nào đi Đôn Hoàng? Ngày mai. Giang Lai nói ra, như vậy, sáng ngày mốt tỉnh lại liền có thể ăn Đôn Hoàng thịt lửa mặt vàng. Ta đây đặt trước ngày mai vé máy bay. Lâm Sơ Nhất lên tiếng nói. Tốt. Giang Lai đáp ứng. Ta hy vọng chuẩn bị chút gì sao? Ngươi cái gì đều không cần chuẩn bị. Giang Lai nói ra, ngươi đẹp mắt như vậy, chỉ cần mị mị đứng ở trước mặt bọn họ liền tốt. Bọn họ nhất định phi thường yêu thích ngươi. Thật biết nói chuyện. Lâm Sơ Nhất tại Giang Lai trên môi hôn một cái, nói ra, ban thưởng ngươi. Giang Lai liếm môi một cái, phát hiện ngọt nào, cùng đường đồng dạng. Đương nhiên, so với đường ăn ngon nhiều. Thế là, hắn ôm một cái Lâm Sơ Nhất cổ, chủ động đem bờ môi xẹt tới, nói ra, ta còn muốn. Hai người ngồi ở trong xe thân mật rất lâu, thẳng đến đều có chút không thở nổi mới lưu luyến không rời tách ra. Lâm Sơ Nhất lúc này mới phát hiện quên mở cửa sổ, mau đem cửa sổ mở ra hít thở một hồi không khí mới mẻ, gương mặt đỏ bừng, con mắt vũ mị nhìn xem Giang Lai, nũng nịu nói ra, có muốn không? Ta hôm nay ban đêm lưu lại. Không được không được. Giang Lai lắc đầu, nói ra, chúng ta còn chưa có kết hôn mà, ta không thể đem thân thể của ta cho ngươi. Giang Lai hốt hoảng đẩy cửa xe ra, chạy chậm hướng viện tử của mình bên trong chạy tới, liền cùng sau lưng có cái gì hồng thủy manh thú đang truy đuổi dường như. Lâm Sơ Nhất ngồi ở trong xe nhìn xem hắn bộ dáng chật vật, cười đến ngửa tới ngửa lui không thở nổi. Dạng này ban đêm, thật sự là quá đẹp tốt lắm. Chương 291, lại gặp Đôn Hoàng. Chương 291, lại gặp Đôn Hoàng. Giang Lai đang ngủ say lúc, cảm giác được một vệt cường quang đột ngột đánh vào trên mặt. Tựa như là khoảng cách gần nhìn thẳng chức năng cường lực đèn pha, vừa nóng lại nóng, con mắt đều khó mà mở ra. Giang Lai liền biết, Đôn Hoàng sân bay đến. Đợi đến con mắt thích hướng dạng này sáng ngời, Giang Lai lúc này mới ngẩng đầu lên hướng bốn phía dò xét đi qua. Phía trước hành khách mở ra cabin cửa sổ nhỏ cửa, mặc cho vậy bên ngoài tia sáng không chút kiêng kỵ va chạm tiến đến. Lần đầu tới Đôn Hoàng người không hiểu nơi này dương quang độc ác, không có cảm nhận được kia lửa nóng quất, không cẩn thận liền sẽ cho mình phơi thành một cái xích hồng sắc đại ngốc. Giang Lai ở đây sinh hoạt nhiều năm, tự nhiên là sớm có phòng bị. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có kéo ra bên người cửa sổ nhỏ cửa. Lâm Sơ Nhất khuôn mặt nhỏ tựa ở Giang Lai trên bờ vai, ngủ say sưa. Giống như là nhận mặt trước cái kia ánh sáng ảnh hưởng, rất là bất mãn đem đầu hướng Giang Lai ngược chuyển tới, giống như là muốn tìm kiếm một chỗ an nhàn âm che chỗ. Bích Hải bay hướng Đôn Hoàng chuyến bay mỗi ngày chỉ có một chuyến, hơn nữa thiết lập tại 6 giờ sáng. Lâm Sơ Nhất 4 giờ liền lái xe xuất hiện tại Giang Lai cửa ra vào, sau đó hai người cùng nhau hướng sân bay chạy tới. Giang Lai còn nghỉ ngơi trong chốc lát, Lâm Sơ Nhất sợ là cả đêm đều không có ngủ. Trên máy bay loa phóng thanh âm vang lên, Lâm Sơ Nhất mơ mơ màng màng mở to mắt, hỏi, tới rồi sao? Đến. Giang Lai nói ra, máy bay rơi xuống đất còn cần một đoạn thời gian, ngươi ngủ tiếp một hồi. Lâm Sơ Nhất bị thu hồi bàn nhỏ cửa mở ra che nắng cửa thanh âm cho làm cho không hề buồn ngủ, bò người lên, nói ra, phía trước mỗi lần tới thời điểm, đều là một đường ngủ mất. Một hồi trước đến tâm sự nặng nề, càng là không có cơ hội nhìn qua phong cảnh phía ngoài. Ngươi đem che nắng cửa mở ra, ta nghĩ theo trên máy bay nhìn xem Đôn Hoàng. Nhắm mắt lại. Giang Lai nhắc nhở nói. Hắn rút ra một bản máy bay tạp chí cản trước mặt Lâm Sơ Nhất, không để cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bị mặt trời trực tiếp soi. Một cái tay khác soạt một phen kéo ra che nắng cửa. Đôn Hoàng mặt trời quá độc, không thể để cho bọn chúng đem ngươi dám đen. Như vậy, ta liền không thích Đôn Hoàng. Lâm Sơ Nhất tâm lý ngọt ngào, nói ra, dám đen một chút sợ cái gì? Phía trước ngươi không phải luôn luôn nói ta quá trắng sao? Thoạt nhìn giống ngã bệnh đồng dạng. Dám đen một chút không sợ, liền sợ đem ngươi bỏng nắng. Ta nào có như vậy tiểu nộn. Ngươi so ngươi tưởng tượng muốn kiểu nộn nhiều. Ngươi buổi sáng đều không soi gương sao? Lâm Sơ Nhất tâm tình thật vui vẻ, cười đến không ngậm miệng được bộ dáng. Theo trên phi cơ nhìn sang, là từng mảng lớn đất đỏ, cùng với càng phát ra rõ ràng sơn cốc sống lưng lĩnh, cực kỳ chút ít xanh đậm thảm thực vật bị cắt vàng sa mạc bao vây trong đó, phảng phất chính một chút xíu nhi đưa chúng nó thôn vệ. Hoang vu, càn cỗi, kỳ thật cũng không có cái gì tốt nhìn. Thế nhưng là, nhiều khi chúng ta cũng không thèm để ý uống chính là rượu gì, ăn chính là món gì, nhìn qua chính là dạng gì phong cảnh. Chúng ta duy nhất để ý là người kia là ai. Lâm Sơ Nhất chính là rất vui vẻ, nhìn cái gì đều vui vẻ. Máy bay hạ cánh về sau, bọn họ không có lập tức an bài đi khách sạn, mà là trực tiếp tại ven đường tìm một nhà Đôn Hoàng tiệm cơm, điểm mấy đạo nơi đó đặc sắc thức ăn, điểm một mâm lớn thịt lừa mặt vàng, hai người ăn như hổ đói, ăn như gió cuốn. Ăn uống no đủ, đây mới gọi là xe taxi đưa bọn hắn đi Đôn Hoàng nhà khách. Lâm Sơ Nhất lần trước đến ở chính là Đôn Hoàng nghiên sửa trong nội viện bộ nhà khách. Chỉ là một lần kia đến thời điểm ác mộng của thân, tục sự phiền nhiễu, bên người quỷ ảnh nặng nề, tâm tình cực độ đè nén. Kia là ôm tìm kiếm đồng minh người tâm thái tới, kia là ôm cùng lắm thì chết quyết tuyệt dũng cảm mà đến. Nàng biết, nếu như không thể triệt để bắt được rơi, không thể đem công viên kỷ dụ dạ khủng long bọn họ cho bắt tới, sợ là nội tâm mãi mãi cũng khó mà yên tĩnh, cũng rất khó cam đoan người một nhà người an toàn. Bởi vì gia đình tao ngộ biến cố, nàng cũng sớm đã thấy rõ bọn họ chân thực vẻ mặt, kia là một đám ác ma. Hiện tại, rơi bị bắt tới, mặc dù đó cũng không phải kết quả nàng muốn. Dù dạ xì khủng long bọn họ từng cái đền tội, cái này ký sinh ở thế giới đồ cổ văn vật giới trên thân thể ưu ác tính bị triệt để cắt bỏ. Không thù một thân nhẹ, Lâm Sơ Nhất cảm thấy cuộc sống như thế thực sự mỹ nổi lên. Xin hỏi, còn có giường lớn phòng sao? Lâm Sơ Nhất đứng tại cũ nát nhà khách Lê Tân, lên tiếng hỏi. Máy tính để bàn phía trước ngồi một người có mái tóc bốn thành đại ba lãng trung niên A-Z, nàng một bên gặm hạt dừa, một cái tay khác xử lý con chuột tại một cỗ thoạt nhìn nhiều năm rồi thần châu máy tính để bàn phía trước chơi đấu địa chủ, nghe được Lâm Sơ Nhất thanh âm, cũng không ngẩng đầu lên nói ra, 100 nhị một đêm. Tốt, mở cho ta hai gian. Lâm Sơ Nhất lên tiếng nói. Đại ba lãng không nhịn được tạm dừng trò chơi, con chuột chỉ vào, tại hệ thống nội bộ một trận tìm kiếm, thu cổ họng nói ra, chỉ có một gian phòng. Muốn hay không? Một gian. Lâm Sơ Nhất nhìn về phía Giang Lai, một bức dáng vẻ rất là khổ sở. Bọn họ có hai người, một gian phòng thế nào ở? Ngươi không cho nàng đưa tiền đi. Giang Lai hỏi. Cái gì?
Lâm Sơ Nhất một mặt mờ mịt nhìn về phía Giang Lai, lên tiếng hỏi: "Ta tại lấy bổ phía trên thấy qua dạng này video, bạn trai mang theo bạn gái đi khách sạn mướn phòng, ngoài miệng hô hào nhường phục vụ viên mở hai gian phòng thời điểm, lại vụng trộm cho phục vụ viên đưa lên 100 đồng tiền tiền đoa, dạng này, phục vụ viên liền nói chỉ có một gian phòng. Ý của ngươi là?" Lâm Sơ Nhất trừng to mắt nhìn về phía Giang Lai, cảm thấy mình hô hấp đều biến dồn dập lên. "Ngươi đêm qua liền muốn ngủ ta không đồng ý ngươi không cam tâm, lại sinh lòng độc kế." Giang Lai lên tiếng nói, một bức thám tử lường danh cổ nạn phát hiện nghi án chân tướng bình thường kích động bộ dáng. "Ngươi có phải hay không cũng nhìn qua cái kia video?" Nói, thanh âm lại càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng suy yếu, bởi vì hắn phát hiện. Lâm Sơ Nhất biểu lộ biến thật đáng sợ. "Giang Lai, ta nói qua, chúng ta còn chưa có kết hôn. Chúng ta không thể tùy tiện liền ngủ đến cùng nhau. Như vậy, vạn nhất ngươi không chịu tiếp nhận cầu hôn của ta đâu? Vạn nhất ta ngày mai liền chết đâu? Ta đi ngủ như chết, ăn cơm chết no, uống nước sắp chết, ta không cẩn thận theo hầm trú ẩn bên trong rớt xuống ngã chết. Chúng ta không có cách nào đối lẫn nhau phụ trách." "Giang Lai, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi không nên tức giận a, có chuyện hảo hảo nói. Ta đây cũng là vì tốt cho ngươi, loại chuyện này ngươi không nên quá sốt ruột, chúng ta vẫn là phải thuận theo tự nhiên." Lâm Sơ Nhất không muốn nói chuyện. Lâm Sơ Nhất chỉ muốn cắn người. "Thương thiên mặt đất, đầy trời Phật thần, vì sao muốn nhường ta gặp phải dạng này người? Tiểu tử thối, ngươi nói ai thu tiền?" Đại ba lãng A Di tức giận quát, "Ngươi nói ai thu tiền? Chúng ta nhà khách là có quy định, không cầm khách nhân một chân một đường. Tịch thu liền tịch thu thôi, ngươi như vậy lớn tiếng làm gì? Tịch thu khách nhân tiền còn là nhiều đáng giá khoe khoang một việc." "Ta..." Đại ba lãng mở miệng ra, nhưng lại không biết phải làm thế nào phản bác. "Ai khoe khoang? Ta lúc nào khoe khoang?" Đại ba lãng A Di bị Giang Lai một câu chọc đến tắt máy, Lâm Sơ Nhất nhìn xem đều cảm thấy không đành lòng, mặt mỉm cười, nhẹ giọng thì thầm mà hỏi thăm, "A Di, thế nào chỉ có một gian phòng đâu? Ta lần trước đến ở thời điểm, phòng trống còn thật nhiều a, cũng là bởi vì cái này, ta lần này mới không có sớm đặt phòng. Bởi vì số 431 động quật hỏa thôi, tất cả mọi người đến xem Tiểu Phi Thiên." Đại ba lãng A Di thái độ đối với Lâm Sơ Nhất tốt lên rất nhiều, phảng phất tìm được cộng đồng chống cự ác nhân đồng bạn. "Số 431 động quật?" Giang Lai con mắt phát sáng, thờ ơ mà hỏi thăm, "Số 431 động quật vì cái gì hỏa? Đều nói sửa chữa phục hồi đặc biệt tốt, hơn nữa bên trong có rất nhiều cái khác động quật không có này nọ. Vậy ngươi biết số 431 động quật là ai sửa sao?" Giang Lai dáng tươi cười càng phát hàm xúc, "Ta cũng không muốn cao điệu nhưng là sức mạnh giống như có chút không cho phép. Ta làm sao biết cái này?" Đại ba lãng thái độ đối với Giang Lai rất kém cỏi, cho tới bây giờ còn tại nhớ kỹ chính mình vừa rồi bất tức cái chủng loại kia cảm thụ, muốn nói chút gì đến tiến hành phản bác nhưng lại cái gì đều không thể nói ra được cảm giác bất lực, nói ra, "Quản hắn ai sửa đâu, các ngươi muốn nhìn liền mua vé đi vào. Đừng nghĩ tại ta chỗ này tiết kiệm tiền." "Là ta sửa." Giang Lai nói. Đại ba lãng lườm Giang Lai một chút, theo trong mâm vê thành một viên hạt dưa ném vào trong mồm. Phúc. Rất thẳng thắn phun ra vỏ hạt dưa, giơ lên 45 độ mặt béo tỏ vẻ chính mình kinh thường. "Thật sự là ta." Giang Lai nói. Hắn chỉ vào Lâm Sơ Nhất, nói ra, "Ngươi hỏi nàng có phải hay không ta?" Lâm Sơ Nhất dở khóc dở cười nhìn xem hai người này, nói ra, "A Di, kia một gian phòng là giường đơn còn là giường đôi?" "Giường đôi." Đại ba lãng tại trên mặt của hai người ngắm tới ngắm lui, nói ra, "Không phải một đôi a?" "Đương nhiên là." Giang Lai nói. "Là một đôi, các ngươi mở hai gian phòng làm gì? Có tiền thiêu đến hoảng." Giang Lai thực sự muốn bị tức điên lên. Dưới sự khinh thường, lại bị cái này đại ba lãng cho lật về đi một ván. Lâm Sơ Nhất nhìn xem Giang Lai, nói ra, "Hoặc là chúng ta liền lập thành căn này xong tiêu, hoặc là chúng ta đi trong thành tìm cái khác khách sạn. Ngươi đến tuyển." "Vừa rồi ăn quá no bụng, đại não thiếu dưỡng." Giang Lai nói. Thế là Lâm Sơ Nhất liền nói với đại ba lãng, "A Di, mở cho ta một gian xong tiêu, thẻ căn cước." Đại ba lãng vươn tay ra, nói ra, "Hai người đều mớn." Giang Lai cùng Lâm Sơ Nhất mau đem thẻ căn cước đưa tới, bởi vì bọn hắn phát hiện lại có người đẩy dương hành lý hướng nhà khách vị trí đi tới. Gian phòng không lớn, chỉ có 20 mấy cái bình phương, hai cái giường nhỏ song song mà đứng, trung gian cách một cái giường đầu quỹ, rất kiểu cũ cái chủng loại kia trang trí bố cục. Nhưng người vui mừng chính là mở cửa sổ ra có thể nhìn thấy chớ cao quật cửa chính, màu đỏ thắm 9 tầng tầng khảm nạm tại màu xám vách đá trung gian, nguy nga hùng vĩ. Giang Lai lại tại trong phòng vòng tới vòng lui, có chút lo nghĩ nhìn xem Lâm Sơ Nhất, hỏi, "Ngươi ngủ bên trong còn là ngủ bên ngoài?" Lâm Sơ Nhất là người, hỏi, "Có khác biệt sao?" Chương 292, hình tượng người phát ngôn. Chương 292, hình tượng người phát ngôn. "Ngươi ngủ bên trong, ta ngủ bên ngoài." Giang Lai nói. "Vì cái gì?" "Phía ngoài giường cách toilet gần, có mùi thối." Lâm Sơ Nhất đi đến ra ngoài cẩn thận nghe, quả nhiên phát hiện trong không khí tràn ngập một loại không thể diễn tả mùi vị. Nàng nhìn xem Giang Lai, nói ra, "Có muốn không, chúng ta đổi một quán rượu?" "Không cần." Giang Lai cự tuyệt, nói ra, "Ta không phải như vậy bắt bẻ người." Lâm Sơ nghĩ nghĩ, nói ra, "Ta có biện pháp." Nàng mở ra dương hành lý của mình, theo trong dương lấy ra một bình nước hoa, tại toilet cùng trong phòng phun một phen, sau đó nhìn Giang Lai nói ra, "Ngươi lại nghe." Giang Lai dùng sức hít một hơi, nói ra, "Đều là ngươi mùi vị." Lâm Sơ Nhất thu hồi nước hoa bình, nhìn xem Giang Lai hỏi, "Muốn nghỉ ngơi một hồi sao?" Giang Lai lắc đầu, nói ra, "Thời gian quý giá, ta muốn đi chớ cao quật nhìn xem." Lâm Sơ Nhất vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Giang Lai, nói ra, ngươi không phải mới vừa nói ăn quá no, đại nào thiếu dưỡng, đi không được đường sao?
Ta nói qua sao?
Giang Lai hồi tưởng một chút, nói ra, đột nhiên cảm giác không mệt mỏi như vậy, có thể là bởi vì ngươi nước hoa có để thần tỉnh não công hiệu đi. Ngươi trước tiên xuống lầu chờ ta, ta nghĩ tắm rửa thay quần áo khác. Lâm Sơ Nhất lên tiếng nói. Nữ nhân tốt khiết thích trưng diện, đêm qua một đêm không ngủ, đón Giang Lai về sau hai người liền đi sân bay, một đường dày vò, thật vất vả đến Đôn Hoàng, cảm giác thân thể vừa bẩn vừa dầu, trên mặt trang điểm cũng muốn hóa. Cho nên Lâm Sơ Nhất muốn tắm rửa thay quần áo khác, lấy tốt đẹp hơn tư thái xuất hiện tại Giang Lai cùng Sở Hữu nhìn thấy người qua đường của bọn họ trước mắt. Giang Lai lại đặt mông ngồi ở trước bàn gõ, nói ra, ta cũng muốn tắm rửa thay quần áo khác, nếu không người ta cảm thấy ta không xứng với ngươi. Đợi đến Giang Lai cùng Lâm Sơ Nhất rửa mặt một phen, thay mới tinh quần áo xuống lầu lúc, đại ba lãng A Di chính mặt mũi tràn đầy không nhịn được đuổi đi cái khác muốn gian phòng du khách. Nhìn thấy Giang Lai cùng Lâm Sơ Nhất, chỉ vào bọn họ nói ra, bọn họ muốn hai cái gian phòng, chúng ta đều không có. Cái cuối cùng gian phòng bị bọn họ lấy được. Giống như là động vật quý hiếm đồng dạng bị người vây xem dò xét, Lâm Sơ Nhất ngượng ngùng không thôi, lôi kéo Giang Lai nhanh tay đi nhanh ra căn này tiểu chiêu đợi chỗ. Chớ cao quật cửa ra vào xếp hàng lên Trường Long, Giang Lai cùng Lâm Sơ Nhất mua vé về sau, cũng đứng tại đám người mặt sau xếp hàng lên hàng dài. Tiểu Ngọc nghỉ chưa kết thúc, mặc màu xanh lam đồ lao động, ôm to lớn giữ ấm ấm nước hướng chớ cao quật cảnh khu đi tới. Nàng hiện tại cho một vị khác tu phục sư phó làm trợ thủ, lão sư kia phó người rất hòa ái, cùng người nói chuyện luôn luôn cười tủm tỉm, một loại đức cao vọng trọng trưởng giả phong phạm. Nhưng lại từ trước tới giờ không đem chính mình kỹ thuật chữa trị truyền thụ cho người ta, thậm chí chủ động hướng hắn thỉnh giáo một vài vấn đề lúc hắn cũng lập lờ, rất là qua loa. Cái này khiến Tiểu Ngọc đặc biệt tưởng niệm phía trước Giang lão sư, mặc dù Giang lão sư thoạt nhìn lạnh như băng, bình thường trầm mặc ít nói, ngươi nếu là không chủ động nói chuyện, hắn có thể cả ngày không nói với ngươi câu nói trước. Nhưng là, hắn sửa chữa phục hồi thủ pháp tùy ý quan sát, làm ngươi không hiểu thời điểm còn không sợ người khác làm phiền một lần lại một lần kể cho ngươi hiểu, nhất định phải ngươi nắm giữ chủ yếu thủ pháp mới bằng lòng bỏ qua. Hắn đối trợ thủ yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, lúc kia Tiểu Ngọc vẫn cảm thấy hắn đối với mình quá nhiều hà khắc. Thế nhưng là, bây giờ nghĩ lại, chính mình kỹ thuật chữa trị có thể có như thế nhanh chóng tăng lên, không phải là vì đạt đến hắn tiêu chuẩn tuyến sao? Cùng mình cùng thời kỳ tiến đến thực tập sinh, sửa chữa phục hồi kỹ xảo thế nhưng là rất lại phía sau mình quá xa. Tiểu Ngọc đang chuẩn bị từ cửa hông đi vào cảnh khu thời điểm, đột nhiên phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Nàng cho là mình bị hoa mắt, có phải hay không bởi vì vừa rồi ngủ chưa thời điểm nhớ tới Giang lão sư một mình ăn cơm tình cảnh, cho nên hiện tại lầm đem du khách làm gia nhân. Tiểu Ngọc sư phụ, còn đi vào sao? Phụ trách mở cửa bảo an đại thúc vừa cười vừa nói. Hắn nhận biết Tiểu Ngọc, thấy được nàng đứng tại cửa ra vào nửa ngày không có động tĩnh, cho nên lên tiếng hỏi thăm. Tiểu Ngọc nháy nháy mắt, xác định chính mình không có nhìn lầm, nam nhân kia chính là Giang Lai. Chờ ta một chút. Tiểu Ngọc lên tiếng nói, sau đó nhanh chóng quay người, hướng Giang Lai vị trí chạy tới. Tiểu Ngọc chạy đến giữa đám người Giang Lai trước mặt, sắc mặt từng hồng, rất là kích động hỏi, Giang lão sư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giang Lai ngẩng đầu lên đánh giá Tiểu Ngọc, a, cái cô nương này có chút quen mặt. Đợi đến hắn thấy rõ Tiểu Ngọc mặc trên người màu xanh lam sửa chữa phục hồi phục về sau, lúc này mới nhớ tới nàng chính là cho mình làm hơn nửa năm trợ thủ sửa chữa phục hồi tiểu học đồ, thế là nhẹ gật đầu, nói ra, ta tại xếp hàng. Ta biết ngươi tại xếp hàng. Ý của ta là, Giang lão sư lúc nào đến Đôn Hoàng? Phan viện trưởng bọn họ biết sao? Tiểu Ngọc lên tiếng nói. Phan viện trưởng không biết. Giang Lai nói ra, ta chính là tùy ý nhìn xem, không muốn cao điệu như vậy. Thế nhưng là, ngươi đã đến Đôn Hoàng, nhất định phải nói cho Phan viện trưởng. A, Phan viện trưởng nói rằng lão sư là theo Đôn Hoàng đi gia đình cấp sửa chữa phục hồi nhân tài, mặc kệ ngươi đi tới chỗ nào, mãi mãi cũng là người nhà của chúng ta. Phan viện trưởng đưa cho ngươi tiểu viện còn trống không đâu, nói ngươi trở về có thể ở nơi đó. Giang lão sư, ngươi bây giờ ở nơi đó?
Ta ở nhà khách.
Giang Lai nói. A, vậy không được, ta được nói cho Phan viện trưởng.
Không cần.
Giang Lai nói ra, ta liền muốn đi số 431 động quật nhìn xem. Nghe được Giang Lai nói lên số 431 động quật, Tiểu Ngọc cảm xúc càng thêm phấn khởi, mặt mũi tràn đầy kích động nói ra, Giang lão sư, ngươi biết không? Hiện tại số 431 động quật thế nhưng là chớ cao quật sốt dẻo nhất cảnh điểm một trong số đó. Hiện tại xếp hàng thật nhiều người chính là đến số 431 động quật nhìn Tiểu Phi Thiên cùng bắn ngược tỷ bà. Tất cả mọi người nói số 431 động quật sửa chữa phục hồi đặc biệt tốt, trong nội viện còn chuyên môn dùng cái này làm sửa chữa phục hồi án lệ nhường mọi người đi vào quan sát học tập đâu. Nói lên số 431 động quật, Tiểu Ngọc cũng là cùng có vinh yên. Mặc dù phần lớn sống đều là Giang Lai làm, thế nhưng là chính mình cũng cho Giang lão sư đánh qua ra tay không phải. Đưa công cụ, bôi bùn mái trèo, chuyển dự thủy. Không có công lao cũng có khổ lao không phải. Hơn nữa, tại chính mình kỹ thuật chữa trị dần dần thu hoạch được Giang lão sư tán thành về sau, hắn cũng từng đã cho chính mình cơ hội đơn độc cho một vị cung cấp nuôi dưỡng người cao cấp đâu. Hiện tại số 431 động quật trở thành đứng đầu cảnh điểm, du khách nối liền không dứt. Trong tỉnh cùng quốc gia đại lãnh đạo cũng đều đến tham quan qua. Phan viện trưởng còn đem số 431 động quật sửa lại thành công án lệ coi như sửa chữa phục hồi làm mẫu đơn vị, nhường sửa chữa phục hồi những người đồng hành tiến đến học tập chế phòng đoán, tăng lên sửa chữa phục hồi thẩm mỹ cùng kỹ xảo. Sửa được tốt là hẳn là. Giang Lai lên tiếng nói ra, dù sao cũng là ta sửa. Nhìn thấy Tiểu Ngọc trơ mắt nhìn chính mình, Giang Lai liền lên tiếng nói ra, đương nhiên, ngươi cũng cống hiến một chút xíu thể lực.
Nhìn thấy Tiểu Ngọc còn đứng ở nơi này không đi, Giang Lai khoát tay áo, nói ra, ngươi đi mau đi, không cần phải để ý đến ta.
Thế nhưng là,
mau đi đi, nếu không bạn gái của ta đều muốn hoài nghi chúng ta quan hệ trong đó.
Nàng rất cẩn thận con mắt, thích ăn dấm.
Giang Lai nói,
vậy được rồi.
Tiểu Ngọc bất đắc dĩ, chỉ được quay người rời đi.
Đi vào cảnh khu, nhìn thấy Giang Lai còn tại đội ngũ thật dài trung gian, cũng không biết lúc nào mới có thể đi vào.
Có lòng muốn thân mời Giang Lai đi vào, lại lo lắng hắn sẽ tự tuyệt.
Tiểu Ngọc nghĩ, còn là tại làm việc trong phòng nhóm thảo luận một câu.
Giang lão sư đến đôn hoàng.
Tu phục sư bọn họ bình thường đại đa số đều là tại trong động quật làm việc, dùng di động thời gian rất ít.
Nhưng là, hiện tại chính là giờ làm việc, không ít người còn không có xuất phát hoặc là khi tiến vào động quật trên đường.
Rất nhanh, một đầm nước động đồng dạng ngụy chặt nhóm liền bắt đầu hoạt động mạnh.
Giang Lai,
hắn đến đôn hoàng.
Tiểu Ngọc, ngươi không có nhìn lầm đi.
Có phải hay không bởi vì ngươi quá tưởng niệm Giang lão sư cho nên mới nhìn hoa mắt?
Giang lão sư tới thế nào cũng không lên tiếng chào hỏi.
Hắn bây giờ ở nơi nào?
Đợi đến Tiểu Ngọc rời đi, Lâm Sơ Nhất nét mặt tươi cười như hoa nhìn xem Giang Lai, nói ra, ngươi mới vừa nói ai lòng dạ hẹp hỏi thích ăn dấm tới.
Ta nói bạn gái của ta.
Giang Lai nói.
Lâm Sơ Nhất liền không tốt truy cứu.
Nàng đúng là Giang Lai bạn gái, người của toàn thế giới đều biết nàng là Giang Lai bạn gái.
Thế nhưng là, ngay trước mặt Giang Lai thừa nhận chính mình là bạn gái của hắn.
Lâm Sơ Nhất mới không muốn để cho hắn như vậy tiêu ngạo đâu.
Giang Lai cùng Lâm Sơ Nhất không có tìm quan hệ tranh ngang, mà là nghiêm túc đi theo biển người hướng về phía trước xê dịch.
Đợi đến bọn họ tiến vào chớ cao quật cảnh khu về sau, lập tức hướng số 431 động quật tiến đến.
Số 431 động quật cửa ra vào đồng dạng sắp xếp trường long, có tán khách chính mình tới, có đi theo du lịch đoàn cùng đi đến.
Bởi vì động quật không lớn, cho nên mỗi lần tiến vào đều có nhân số phía trên hạn chế.
Đội ngũ hàng trước nhất, hướng dẫn du lịch chính cơ lá cờ nhỏ tiến hành giảng giải.
Chắc hẳn mọi người đều biết, số 431 động quật có cực kỳ hiếm thấy tiểu phi thiên, còn có cho tới bây giờ còn tranh luận không nghỉ bắn ngược tỷ bà múa đồ.
Vì cái gì tranh luận đâu?
Bởi vì thân thể là rất khó làm ra cao như vậy cường độ vũ đạo động tác.
Nghệ thuật giới vẫn cho rằng bắn ngược tỷ bà chỉ là họa sĩ tốt đẹp tưởng tượng, loại này múa kỹ cũng không tồn tại ở trên thế giới này mặt.
Đương nhiên, có khác một đám đôn hoàng nhà nghiên cứu lại không cho là như vậy.
Mọi người biết số 431 động quật là ai sửa chữa phục hồi sao?
Giang Lai.
Có du khách la lớn.
Sau đó một đám người liền cười to lên.
Hướng dẫn du lịch cũng đi theo cười, nói ra, không tệ, số 431 động quật chính là Giang Lai đại sư chủ trì sửa chữa phục hồi.
Giang Lai đại sư người mặc dù phi thường trẻ tuổi, đến bây giờ còn không có kết hôn đâu.
Mọi người cười đến liền càng thêm lớn tiếng.
Bởi vì Lâm Sơ Nhất còn không có tiếp nhận cầu hôn của hắn.
Giang Lai đại sư đều cầu hơn mấy chục lần cưới, thật đáng thương nha.
Hắn thế nào không hướng ta cầu hôn a, hắn một cầu ta đáp ứng.
Giang Lai cùng Lâm Sơ Nhất liếc nhau, Lâm Sơ Nhất nhỏ giọng nói ra, cảm tình ngươi còn là số 431 động quật chủ yếu bán điểm đâu.
Khó trách người ở đây khí bốc lửa như vậy.
Không phải ta, là chúng ta.
Giang Lai nói.
Hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành 431 động quật bán điểm một trong số đó, chẳng lẽ là bởi vì nghiên sửa viện biết mình là lấy bổ 200 vạn fan hâm mộ Hồng Đầu Đại V, cho nên cố ý đem chính mình cho tuyên dương ra ngoài lôi kéo người khí.
Được tìm bọn hắn muốn đại ngôn phí.
Hàng trước một đôi tình lữ xoay người lại, nhìn thấy Giang Lai cùng Lâm Sơ Nhất bộ dáng có nháy mắt kinh hỉ, nhưng là lại thật thận trọng ép xuống.
Đợi đến bọn họ mở ra lấy bổ tra xét một phen về sau, rốt cục xác định đứng phía sau chính là Giang Lai cùng Lâm Sơ Nhất.
A, Giang Lai ở đây.
Nữ hải tử lớn lên yếu ớt nho nhỏ, nhưng là thanh âm lại cực kỳ to rõ, tại đám người rộn ràng tham quan cảnh điểm đều rất có lực xuyên thấu.
A, thật là Giang Lai cùng Lâm Sơ Nhất.
Giang Lai, chúng ta có thể hợp cái bóng sao?
Giang Lai, ngươi là đến xem chính mình sửa chữa phục hồi động của sao?
Ngươi có thể cho chúng ta nói một chút sao?
Lâm Sơ Nhất, ngươi có phải hay không đã tiếp nhận Giang Lai cầu hôn?
Mời các ngươi tại chỗ kết hôn có được hay không?
Trong nháy mắt, Giang Lai cùng Lâm Sơ Nhất liền bị nhiệt tình du khách cho vây lại.
Chớ đẩy chớ đẩy.
Giang Lai đưa tay bảo vệ Lâm Sơ Nhất, lớn tiếng nói ra, mọi người không cần đưa đẩy.
Ta phải tức giận.
Đúng lúc này, mấy tên áo đen bảo an nhanh chóng hướng bên này chạy tới, đem đám người mang bọc lấy Giang Lai cùng Lâm Sơ Nhất cấp cứu xuống dưới.
Theo sát phía sau là nghiên sửa viện viện trưởng Phản Tư Văn dẫn một đám người chạy tới, nhìn thấy Giang Lai bình yên vô sự, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói ra, ta liền dự liệu được sẽ có tình huống như vậy, Giang Lai ngươi không sao chứ?
Không có việc gì.
Giang Lai nói,
muốn hay không đi trước phòng làm việc của ta nghỉ ngơi một hồi.
Phản Tư Văn muốn trước tiên đem Giang Lai mời được phòng làm việc của mình ngồi một chút, đợi đến đóng quán về sau lại chuyên môn cho Giang Lai khai thông đặc thù thông đạo, như vậy Giang Lai liền có thể một mình ăn tính thưởng thức kiệt tác của mình.
Lấy bọn hắn một nhà người vì đôn hoàng sở tác cống hiến mà nói, hắn đáng giá hưởng thụ đãi ngộ như vậy.
Không cần.
Giang Lai cự tuyệt, nói ra, ta đáp ứng bọn hắn cho bọn hắn nói một chút số 431 quận.
Giang Lai chủ động đi đến một tên người hướng dẫn trước mặt, nói ra, có thể hay không đem ngươi loa phóng thanh cho ta mượn sử dụng?
Tốt.
Tiểu cô nương đỏ mặt đem trong tay loa phóng thanh giao cho Giang Lai.
Giang Lai tiến lên nắm Lâm Sơ Nhất tay, sau đó lên tiếng nói ra, hoan nghênh mọi người tiến vào số 431 động quật, ta là các ngươi người hướng dẫn Giang Lai.
Phan Tư Văn nghe nói Giang Lai cùng Lâm Sơ Nhất ở tại tiểu chiêu đợi trong sở, nhất định phải Giang Lai rời ra ngoài, còn nói tại bọn họ buổi chiều tham quan thời điểm, nàng đã để người đem tiểu viện cho thu thập sạch sẽ, dọn sách vào ở.
Giang Lai thịnh tình không thể chối từ, chỉ được đồng ý Phan viện trưởng yêu cầu. Phan Tư Văn nhường người đi nhà khách lấy ra Giang Lai cùng muốn Lâm Sơ Nhất hành lý, chính mình tự mình mang theo Giang Lai cùng Lâm Sơ Nhất đi xem vì bọn họ chuẩn bị tiểu viện. Chính là chỗ này. Phan Tư Văn chỉ vào một tòa tiểu viện cửa sân, lên tiếng nói: "Về sau, nơi này chính là nhà của các ngươi." Giang Lai đứng tại cửa viện, thật lâu trầm mặc không nói. Nơi này chính là Giang Lai gia, là trước kia bọn hắn một nhà người ở lại phòng ở. Chương 293, trưởng giả ban thưởng, không dám tử. Chương 293, trưởng giả ban thưởng, không dám tử. Phía trước trong viện này ở người, bọn họ là một đôi tuổi trẻ vợ chồng. Trưởng phu theo Lan Châu Đại học khảo cổ tốt nghiệp chuyên nghiệp, lưu tại Đôn Hoàng trở thành một tên khảo cổ học chuyên gia. Thê tử cần cụ thiện lương, mỗi ngày đem trong phòng quét dọn sạch sẽ, để bọn hắn ra đơn giản mà thoải mái dễ chịu, trong viện trồng đủ loại ứng quý rau quả, còn có một gốc quả mận tây, cực kỳ giống Giang Lai mẫu thân. Bọn họ còn có một đứa bé gọi là Lý Tiểu Hổ, hai vợ chồng hy vọng Lý Tiểu Hổ có thể đi theo Giang Lai học sửa chữa phục hồi. Không vào xem. Phan Tư Văn đứng tại Giang Lai bên người, vừa cười vừa nói: "Bọn họ đâu?" Giang Lai hỏi: "Ta lần trước đến, trong viện này ở người. Ta liền biết ngươi sẽ hỏi cái này." Phan Tư Văn đi đến sát vách một gian cửa tiểu viện gõ cửa một cái, một lát sau, cửa sân mở ra, một nữ nhân nắm một cái hoa hoa đi ra. Nữ nhân là Giang Lai nhận biết nữ nhân kia, hai tử là Giang Lai nhận biết Lý Tiểu Hổ. Hiện tại Lý Tiểu Hổ vẫn chưa tới 2 tuổi, đã có thể cong vẹo đi bộ. Lần trước đến thời điểm, Lý Tiểu Hổ còn chỉ có thể trên mặt đất leo ăn đại nhân đến rơi xuống hạt cơm đâu. Nữ nhân nhìn thấy cửa ra vào Giang Lai, thân mật chào hỏi, nói ra: "Giang lão sư, ngươi trở về. Ngươi thế nào chuyển tới sát vách?" Giang Lai kinh ngạc hỏi: "Ta cùng Vạn Dục thương lượng qua, chúng ta hẳn là đem phòng ở trả lại cho ngươi." Nữ nhân lên tiếng nói: "Vạn Dục chính là nàng trợ phu, phía trước ngươi tại Nghiên Sửa Viện sửa chữa phục hồi số 431 động quật thời điểm, lúc không có chuyện gì làm liền sẽ đến nhà ta ngồi một chút, mỗi lúc trời tối tản bộ đều sẽ đi qua cửa tiểu viện, mỗi lần đi qua cửa tiểu viện thời điểm, còn có thể tại cửa viện dừng lại một hồi. Cái này ta cùng Vạn Dục đều nhìn ở trong mắt. Hai chúng ta đều rõ ràng, ngươi đối viện này có rất sâu cảm tình. Đối với chúng ta người một nhà mà nói, nó chỉ là một cái có thể ăn cơm có thể chỗ ngủ. Thế nhưng là ngươi đối đến nói, nơi này chính là cây, là hồn." Nữ nhân cùng trượng phu đều là cùng một trường đại học tốt nghiệp, ăn nói kiến thức đều rất bất phàm, lại nói, cái này nguyên bản là nhà của ngươi, chúng ta hẳn là đem nhà này phòng ở trả lại cho ngươi. Thế là, Vạn Dục liền đi tìm Phan viện trưởng, nói ra ý nghĩ của chúng ta. Nữ nhân nhìn xem Phan Tư Văn, mặt mang vui vẻ nói ra: "Phan viện trưởng lúc này đáp ứng, để cho tiện lý do, liền đem bên cạnh nhà này tiểu viện giao cho chúng ta đến ở." Phan Tư Văn nhìn xem Giang Lai, nói ra: "Bên cạnh nhà này sân nhỏ chủ nhân ngươi cũng nhận biết, Lý Tam biết một nhà. Lý Tam biết ra ngoài rất nhiều năm, đổi quốc tịch, đại khái đời này cũng sẽ không trở về. Đôn Hoàng khổ, rất nhiều có bản lĩnh người kiếm tiền về sau liền rời đi. Nhưng là, lại có nhiều người hơn lựa chọn trở về. Thí dụ như Vạn Dục, hắn rõ ràng có thể ra nước ngoài học, rõ ràng có thể có tốt hơn chỗ, hắn lại như cũ mang theo vợ con láo tiểu về tới Đôn Hoàng, một lòng nhào vào khảo cổ nghiên cứu phía trên, đem càng tốt đẹp hơn càng thêm phong phú chọn thêm Đôn Hoàng cho hiện ra ở trước mắt người đời. Những người này mới có thể chân chính xưng là đại sư." Giang Lai nhẹ gật đầu, nói ra: "Hẳn là sẽ không trở về. Vẫn là đem sân nhỏ cho những cái kia chân chính có cần người đến ở đi." Buổi chiều tại công tác nhóm bên trong nhìn thấy tất cả mọi người đang thảo luận ngươi hồi Đôn Hoàng sự tình, cho nên ta liền lập tức nhường người hỗ trợ đem viện này cho thu thập một lần, còn nhường người cho chuẩn bị xong chăn đệm dụng cụ giặt rửa. Phan Tư Văn cười trấn an Giang Lai, lo lắng Giang Lai vẫn không dám nhận bị ý tốt của bọn họ, lên tiếng nói ra: "Căn này tiểu viện là ngươi, chúng ta chỉ là thay mặt bảo quản sau một khoảng thời gian vật quy nguyên chủ. Đây cũng là toàn bộ Nghiên Sửa Viện các đồng chí hảo ý, bọn họ đều chờ đợi ngươi có thể thường về thăm nhà một chút." Giang Lai không tại giả mồm, nói ra: "Tốt, chúng ta trở về sau, liền ở lại đây." "Quá tốt rồi." Phan Tư Văn cười nói ra: "Ta đem Vạn Dục hai người an bài tại cách vách ngươi, có chuyện gì cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." "Đúng rồi, Trần Linh thế nhưng là làm một tay thức ăn ngon. Ta nếm qua." Giang Lai nói ra: "Phía trước đi nhà bọn hắn cọ qua cơm." "Vậy sau này tiếp tục." Phan Tư Văn mê hoặc nói. Nhân viên công tác đưa tới Giang Lai cùng Lâm Sơ Nhất dương hành lý, còn đem bọn hắn tại sở chiêu đãi giao 300 khối tiền thế chấp cũng cho lui trở về. Nói là bọn họ cũng không có ở lại gian kia gian phòng, liền không cần giao tiền. "Vào xem một chút đi." Phan Tư Văn lên tiếng nói ra, nhìn xem còn thiếu khuyết cái gì không. "Quá vội vàng, thật nhiều này nọ cũng không kịp chuẩn bị." "Được." Giang Lai đáp ứng, đi tới cửa, nô ra hai tay đẩy ra cửa sân. Tựa như khi còn bé đồng dạng. Lúc kia, hắn mỗi lần đi ra ngoài chơi trở về, đều là dạng này hai tay đẩy ngang dùng sức đem cửa sân pha tan. Bởi vì dùng sức quá mạnh, cửa lớn đều là sẽ phát ra kéo kẹt rồi chi lắc lư thanh âm, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Nghe được trong sân tiếng vang, phụ thân liền sẽ theo thư phòng nhô đầu ra, cười nói ra: "Có lực nhi không chỗ xử là không phải. Vừa đi ra ngoài cũng không biết trở về, đến cho ta luyện kiến thức cơ bản." Mẫu thân thì sẽ từ giữa ở giữa đi tới, treo lên một chậu nước giếng, đem Giang Lai đầu ấn vào đi rửa sạch một phen, rửa đi hắn khắp cả mặt mũi mồ hôi. Cảnh con người mất. Giang Lai. Lâm Sơ Nhất nhìn thấy Giang Lai đẩy ra cửa sân về sau, đứng tại ngưỡng cửa mặt không động, liền tiến lên lên tiếng nhắc nhở: "Mau mời mọi người đi vào ngồi một chút đi." Giang Lai lúc này mới kịp phản ứng, nhìn xem Phan Tư Văn nói ra: "Đi vào ngồi một chút." Ta biết các ngươi làm việc bận rộn, nếu như không thời gian, cũng không cần miễn cưỡng chính mình.
Có thời gian.
Phan Tư Văn hiển nhiên không có nghe được Giang Lai lời nói bên trong cự tuyệt, hào khí vượt mây nói ra, chúng ta hôm nay công việc chủ yếu chính là bồi người tốt vị này đường xa về nhà người xa quê.
Người một nhà.
Không cần khách khí như vậy.
Giang Lai một mặt bất đắc dĩ nói.
Hắn chỉ muốn yên lặng nằm một hồi, hoặc là yên lặng cùng Lâm Sơ Nhất cùng nhau nằm một hồi, các ngươi nhiều người như vậy đi theo tràn vào tới.
Ta rất mệt mỏi a.
Mọi người cũng không có quen thuộc như vậy có được hay không?
Chúng ta có nhiều như vậy cộng đồng chủ đề sao?
Rất nhanh, Giang Lai phát hiện lo lắng của mình là dư thừa.
Lâm Sơ Nhất đã đảm nhiệm lên nữ chủ nhân nhân vật, cùng Trần Linh cùng nhau chiêu đãi mọi người vào chỗ.
Lâm Sơ Nhất đốt nước sôi cho mọi người pha trà, Trần Linh trả lại cầm một ít hạt dưa dày tiễn cho mọi người hưởng dụng.
Mọi người ngồi tại trong tiểu viện một bên uống trà vừa nói phụ huynh đối lý, nghiên sửa viện chuyện lý thú.
Liên cùng năm đó trong sân lân cận bọn họ sau bữa ăn đều sẽ tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm nói đùa đồng dạng.
Giang Lai cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, chỉ là ngồi ở chỗ đó ngẩn người thất thần.
Suy nghĩ một chút phía trước, nhìn lại một chút hiện tại, phát hiện nhân sinh quy tích chuyển một vòng tròn lớn lại quanh đi quần lại về tới nguyên điểm.
Đêm đã khuya, Phan Tư Văn dẫn người rời đi.
Cái tiểu viện này cũng rốt cục khôi phục yên tĩnh, chỉ có Giang Lai cùng Lâm Sơ Nhất hai người.
Giang Lai nhìn xem đen như mực tiểu viện cùng nơi xa càng thêm tĩnh mịch hắc ám sa mạc hoang vu, hỏi, sợ sao?
Sợ cái gì?
Lâm Sơ Nhất cười nói ra, đây là nhà của ngươi a.
Đúng vậy a.
Giang Lai đánh giá cái viện này, cười nói ra, đây là nhà của chúng ta.
Lâm Sơ Nhất không tiếp lời nói của hắn gốc dạng, nói ra, mệt không?
Tranh thủ thời gian tắm rửa nghỉ ngơi đi.
Ngươi đi trước thầy.
Giang Lai nói ra, ta nghĩ ngồi một hồi nữa.
Lâm Sơ Nhất tiến lên ôm một cái Giang Lai, nói ra, ban đêm trời giá rét, nhiều xuyên bộ y phục, coi chừng bị lạnh.
Ta sẽ chú ý.
Giang Lai nói.
Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói ra, sắp tuyết rơi.
Sáng sớm ngày thứ hai liền hạ tuyết.
Đôn Hoàng nhiều năm khô nóng, đặc biệt là sáng sớm cùng buổi chiều, không cẩn thận liền dễ dàng đem người bỏng nắng.
Nhưng đã đến mùa đông về sau, sớm muộn độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày liền kéo lớn hơn.
Buổi sáng còn chứng kiến ngày mai treo cao, buổi chiều liền mây đen nặng nề, đợi đến lúc buổi tối, tia gió lạnh liền toàn bộ thổi, hàn khí tựa như là theo cuối cùng khe hở ở giữa chui ra ngoài, nhường người khó lòng phòng bị khó mà chống đỡ.
Đêm qua nói tốt hôm nay vẫn an Giang Lai cha mẹ phân mộ, tuyết rơi liền tăng lên chuyến này độ khó.
Cứng rắn đường đá giường trên lên một tầng nhàn nhạt bạch, một chân đạp lên liền sẽ lưu lại một đạo rõ ràng dấu chân, hai người đi qua, trên mặt đất liền lưu lại thật dài hai hàng dấu chân.
Giang Lai cha mẹ phần mộ tại lão viện trưởng mộ bia mặt sau, Giang Lai đem chuẩn bị xong hoa tươi cùng bánh tráng đặt ở mộ phần phía trước.
Giang Lai phụ thân không uống rượu, thích uống trà.
Giang Lai thích uống trà cũng là di truyền phụ thân cái thói quen này.
Bất quá, Giang Hành Chu uống trà thời điểm thích ăn Đôn Hoàng đặc sản một loại bánh tráng.
Một miệng trà một ngụm bánh tráng, dùng lời nói của hắn đến nói chính là cho cái thần tiên đều không đổi.
Giang Lai mẫu thân đời này đều chưa lấy được qua phụ thân một chùm hoa tươi, lại vô cùng thích hoa.
Phía trước chính nàng loại nguyệt quý, loại đỏ hoàng đủ loại màu sắc hoa cúc.
Hoa cúc chịu rét, tại Đôn Hoàng dạng này cực đoan ác liệt môi trường tự nhiên bên trong cũng có thể khỏe mạnh lớn lên, diễm lệ mở ra.
Mùa hè thời điểm, nàng còn thích ở bên ngoài hái chút hoa dại cắm ở trong nhà bình bình lọ lọ bên trong, cũng là có khác giá thú.
Giang Lai đứng tại mộ phần, nhìn xem kia hai khối bia đá thật lâu trầm mặc.
Trên tấm bia đá không có ảnh chụp, chỉ có tên cùng với bọn họ cực kỳ đơn sơ cá nhân giới thiệu.
Cuộc đời của bọn hắn thực sự quá đơn giản đến chỉ cần hai câu nói liền có thể khái quát.
Lâm Sơ Nhất túi người chào về sau, từ trong túi lấy ra một cái khăn lông, ngồi xổm xuống lau trên tấm bia đá cho bụi.
Đôn Hoàng báo cắt lớn, đám phần mộ chỗ sa mạc báo cắt lớn hơn.
Một trận gió đến, che khuất bầu trời.
Trên tấm bia đá bị cho bụi che lấp, ngay cả phía trên chữ viết đều nhìn không rõ ràng.
Giang Lai nhìn thấy Lâm Sơ Nhất động tác, lên tiếng khuyên nhủ, đừng trà sát, rất nhanh lại muốn ô hế.
Không quan hệ.
Lâm Sơ Nhất lên tiếng nói ra, chỉ ít giờ khắc này, bọn họ thoạt nhìn là thể diện sạch sẽ.
Giang Lai tâm lý cảm động không thôi, cô gái như vậy, làm sao có thể không làm người chịu mến đâu.
Giang Lai cũng ngồi xổm người xuống, theo Lâm Sơ Nhất trong tay tiếp nhận khăn mặt lau bia đá, nói ra, cha, mẹ, ta trở về nhìn các ngươi.
Sơ Nhất cũng tới.
Lâm Sơ Nhất,
các ngươi lần trước thấy qua.
Xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, các ngươi nhất định sẽ không quên.
Nàng thật kiêu ngạo, ta hướng nàng cầu 21 lần cưới, nàng đều không đồng ý.
Bất quá các ngươi không cần phải gấp, lại cho ta một chút thời gian, nàng nhất định sẽ đồng ý.
Ngươi nói cái gì đâu?
Lâm Sơ Nhất chụp Giang Lai một cái, thấp giọng oán trách nói.
Ta cùng bọn hắn trò chuyện.
Giang Lai lên tiếng nói ra, khi còn bé, mẹ ta tổng lo lắng ta trưởng thành tìm không thấy nàng dâu.
Là bởi vì ngươi khi còn bé rất xấu sao?
Không cần để ý, tại mỗi một cái trong mắt của mẫu thân, con của mình đều là đáng yêu nhất.
Mẹ ngươi sở dĩ nói như vậy, chỉ là một loại cương chiều chê bừa.
Lâm Thu khi còn bé lớn lên nhưng dễ nhìn, mẹ ta còn luôn luôn thích nói ngươi xấu như vậy về sau trưởng thành nhưng làm sao bây giờ?
Ta không xấu.
Giang Lai nói ra, mẹ ta lo lắng ta sẽ không nói chuyện, không lấy nữ hải tử thích.
Ngươi khi còn bé, liền đã biểu hiện như vậy đột xuất sao?
Đó là dĩ nhiên.
Giang Lai một mặt kiêu ngạo mà nói ra, trong viện hải tử đều nói không lại ta, liền muốn đánh ta.
May mắn thi đạo am đều giúp ta đánh trở về.
Ngươi đừng nhìn hiện tại thi đạo am âu phục dày da ăn mặc cùng cái tư văn cầm thú, hắn phía trước đánh nhau có thể hung ác, tất cả mọi người gọi hắn sói con.
Thi đạo am nếu có thể cùng đi liền tốt.
Giang Lai nói.
Hắn tưởng niệm Thi Đạo Am, phía trước vô luận đi chỗ nào hai người bọn hắn đều là cùng nhau. Đáng tiếc, Thi Đạo Am không thích Đôn Hoàng. Giang Lai nói ra, có lẽ nơi này nhường hắn nhớ tới chính mình không nguyện ý đối mặt sự tình đi.
Giang Lai?
Cái gì?
Giang Lai nhìn về phía Lâm Sớm Nhất, lên tiếng hỏi.
Ta biết mẹ ngươi vì sao lại có lo lắng như vậy.
Cái gì lo lắng?
Lo lắng ngươi tìm không thấy nàng dâu.
Lâm Sớm Nhất nói.
3 giờ sáng.
Lâm Sớm Nhất đang ngủ say thời điểm, đột nhiên bị tiếng gõ cửa dồn dập âm cho đánh thức.
Lâm Sớm Nhất?
Lâm Sớm Nhất?
Lâm Sớm Nhất?
Lâm Sớm Nhất bỗng nhiên ngồi dậy, khẩn trương hỏi, ai?
Lâm Sớm Nhất?
Mở cửa nhanh.
Cửa ra vào truyền đến Giang Lai thanh âm.
Lâm Sớm Nhất tỉnh cả ngủ, mau từ trên giường nhảy xuống tới, chân trần chạy tới mở cửa phòng, hỏi, thế nào?
Xảy ra chuyện gì?
Muốn như vậy, Giang Lai đột nhiên dồn dập gõ cửa, nhất định là phát sinh đặc biệt đáng sợ sự tình.
Ta làm giấc mộng.
Giang Lai lên tiếng nói.
Lâm Sớm Nhất ngốc trệ nửa ngày, quyết định còn là trấn an Giang Lai một phen, nói ra, không sao, mỗi người đều sẽ nằm mơ.
Trong mộng phát sinh sự tình đều không phải thật.
Ta mơ tới mẹ ta.
Giang Lai nói.
Bà ngoại ta nói trong mộng nhìn thấy đã rời đi người thân, đó là bởi vì nàng quá muốn ngươi, muốn trở lại thăm một chút ngươi.
Mẹ ta nói với ta, nàng thật thích ngươi, muốn đưa ngươi một kiện lễ vật, nhường ta đem cái này thắt tại trên cổ tay của ngươi.
Giang Lai cầm trong tay một khối ngọc bội, nhìn xem Lâm Sớm Nhất con mắt nói.
Lâm Sớm Nhất nhận biết khối ngọc bội kia, tại nàng mới vừa quen Giang Lai thời điểm, liền thấy hắn đem khối này ngọc bội mang tại trên cổ tay của mình mặt.
Hai người bọn hắn cùng dạo Tuyết Hương Vân Úy Đỉnh thời điểm, bởi vì chính mình trên đầu ra đứt gân mở, hắn liền tháo ra trên cổ tay khối này tiểu ngọc, dùng cây kia dây đỏ giúp mình đâm một cái đuôi ngựa.
Về sau, chính mình không có trả lại hắn cây kia dây đỏ, hắn cũng liền lại không có đem khối ngọc bội kia cho mang theo trên tay.
Lâm Sớm Nhất con mắt óng ánh như sao, không nháy một cái nhìn xem Giang Lai con mắt.
Trong nội tâm nàng rõ ràng, tiếp nhận cái này ngọc bội, mặc cho Giang Lai đem nó thắt tại trên cổ tay.
Điều này đại biểu cái gì?
Giang Lai cũng đang nhìn Lâm Sớm Nhất, trong ánh mắt có ngượng ngùng, có chờ mong, càng nhiều hơn chính là đối không biết lo lắng.
Tiếp nhận,
còn là cự tuyệt.
Hắn tại chờ một cái kết quả.
Trầm mặc thật lâu, Lâm Sớm Nhất đột nhiên mặt giãn ra mỉm cười, dáng tươi cười nhường cái này u ám băng lãnh đêm lạnh đều biến sáng ngời ấm áp.
Nàng vươn tay ra, lộ ra trắng non như ngọc cổ tay, giòn âm thanh nói ra, trưởng giả ban thưởng, không dám tử.
Chương 294, hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc.
Hết chọn bộ.
Chương 294, hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc.
Hết chọn bộ.
Thi Đạo Am chính lái xe chạy tới công ty thời điểm, đặt ở bên cạnh điện thoại di động vang lên đứng lên. Hắn vừa mới đem thai nghe nhét vào trong lỗ thai, liền nghe được Giang Lai thanh âm chuyển tới, nói ra, ta muốn kết hôn.
Rắc.
Lốp xe đảo quanh, hướng con đường trung gian dải cây xanh và chạm đi qua.
Thi Đạo Am quá sợ hãi, lập tức dồn sức đánh tay lái, đem xe nặng đầu mới lật về quỹ đạo, lên tiếng nói ra, Giang Lai, ngươi mới vừa nói cái gì?
Ngươi không sao chứ?
Giang Lai rõ ràng nghe được Thi Đạo Am động tĩnh bên này có chút lớn, lên tiếng hỏi.
Không có chuyện.
Có người vượt qua.
Thi Đạo Am lên tiếng nói ra, ngươi mới vừa nói cái gì?
Ta sợ ta không có nghe rõ.
Ta nói, ta muốn kết hôn.
Giang Lai nói lần nữa.
Kết hôn?
Cùng ai?
A, Lâm Sớm Nhất.
Thi Đạo Am vẫn còn một mặt hoảng sợ trạng thái, hỏi, nàng đáp ứng ngươi cầu hôn.
Đúng thế.
Giang Lai cao hứng nói ra, đêm qua, ta đem mẹ ta đưa cho ta khối ngọc bội kia hệ trên tay nàng.
Khối ngọc bội kia là Giang Lai mẹ tại bệnh viện trên giường bệnh lấy xuống hệ đến Giang Lai trên tay, bình thường nhất ngọc thạch, không đáng mấy đồng tiền, Giang Lai lại coi như chân bảo, luôn luôn đem nó đeo ở cổ tay mặt. Hiện tại hắn lại đem khối kia đối với hắn mà nói ý nghĩa sâu nặng ngọc bội thắt tại một cái nữ hài tử trên cổ tay, tượng trưng cho một loại nào đó tình cảm truyền thừa.
Lâm Sớm Nhất là thế gian nhất đẳng cô gái thông minh, nguyện ý tiếp nhận cái ngọc bội này, cũng đại biểu cho nàng rốt cục rỡ xuống tâm kết, tiếp nhận Giang Lai cầu hôn.
Chúc mừng a.
Thi Đạo Am vừa cười vừa nói,
có vui sướng, lại có một ít chua xót.
Vui sướng chính là hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc.
Chua xót chính là một tay nuôi lớn hài tử cứ như vậy thành nhà khác tiểu tức phụ.
Hoàn toàn là cha giả gả nữ nhi tâm thái.
Người không vui?
Giang Lai khiếu giác nhạy cảm, lên tiếng hỏi.
Không có a.
Làm sao lại thế?
Thi Đạo Am tranh thủ thời gian nâng lên tinh thần, nói ra, đây là chuyện tốt to lớn, ngươi cầu nhiều lần như vậy cưới, Lâm Sớm Nhất rốt cục đáp ứng.
Ta đang vì ngươi cao hứng, đều kích động không biết nói cái gì.
Tới tham gia hôn lễ của ta.
Giang Lai nói ra lần này điện thoại mục đích chủ yếu.
Hôn lễ?
Thi Đạo Am liền càng thêm chấn kinh, đêm qua mới cầu hôn thành công, làm sao lại kéo tới trong hôn lễ đi đâu?
Giang Lai, ngươi muốn cử hành hôn lễ?
Ở nơi nào xử lý?
Lúc nào xử lý?
Ngươi trở về hai chúng ta thương nghị thật kỹ lưỡng một chút.
Kết hôn là đại sự, phải làm được nợ mày nợ mặt.
Còn có nhà gái bên kia là thế nào ý kiến?
Bọn họ có nhu cầu gì?
Chúng ta là không phải muốn cùng Sớm Nhất người nhà gặp mặt ăn một bữa cơm.
Tại Đôn Hoàng.
Giang Lai không nhịn được đánh gãy Thi Đạo Am lại nhải, nói ra, ngày mai.
Ngày mai.
Thi Đạo Am không để ý tới lái xe, đem chiếc xe mở đến ven đường một chỗ bãi đỗ xe, gấp giọng nói ra, Giang Lai, ngươi không phải đang chơi đùa đi.
Ngày mai liền kết hôn.
Về thời gian có phải hay không không còn kịp rồi.
Chúng ta cái gì cũng còn không có chuẩn bị đâu.
Còn có, ngươi hôn lễ là xử lý kiểu Trung Quốc còn là kiểu Tây.
Tại Đôn Hoàng bên kia có phải hay không không tiện lắm.
Chúng ta muốn chuẩn bị tiệc rượu, còn muốn phát thiệp mời.
Không kịp a.
Ta đã chuẩn bị xong, ngươi trực tiếp tới tham gia hôn lễ là được rồi. Giang Lai lên tiếng nói ra, ngày mai 10 giờ sáng. Nói xong, trong điện thoại liền chuyển đến âm thanh bận.
Uy,
uy, Giang Lai. Thi Đạo Am nhìn xem đứt rời điện thoại di động, một mặt bối rối cùng không biết làm sao. Nhi tử muốn kết hôn, hắn cái này cha già, cái gì cũng không biết ta.
Ầm ầm,
xe máy tại bờ sông lao vùn vụt, tựa như là một đầu chạy màu đỏ báo hoang.
Dắt,
xe máy tại sông bãi lối vào ngừng lại, trên xe người cưỡi ngựa lấy xuống trên đầu màu đỏ mũ giáp, lộ ra cung cẩm tấm kia cao ngạo lánh diễm gương mặt xinh đẹp. Nàng cưỡi vượt tại trên xe gắn máy mặt, nghiêng bánh đứng ở trước mặt Thi Đạo Am, hỏi, làm sao ngươi biết ta ở đây? Dù sao cũng là ta thổ lộ qua nữ nhân, cũng nên làm được biết người biết ta, dạng này mới có một cơ hội. Thi Đạo Am vừa cười vừa nói. Cung cẩm mặt không thay đổi nhìn xem hắn, cũng không cảm thấy hắn câu này trêu đùa đến cỡ nào buồn cười, lời nói lạnh nhạt nói ra, ngươi tìm ta là bởi vì Giang Lai chuyện kết hôn. Hắn đã gọi điện thoại cho ngươi đi, mời ta ngày mai 10 giờ đi tham gia hôn lễ của hắn. Cung cẩm nghĩ nghĩ, thực sự nhịn không được chửi bậy một câu, tại Đôn Hoàng.
Đúng vậy, quá đột ngột.
Thi Đạo Am một mặt cười gượng, nói ra, Bích Hải đến Đôn Hoàng mỗi ngày chỉ có một chuyến bay, tại mỗi ngày buổi sáng 6 giờ, ta đã mua xong đi Đôn Hoàng vé máy bay. Thay ngươi cùng nói sư bá bọn họ cũng mua, ta sợ chậm liền bị người ta cướp sạch. Cung Cẩm cũng không thèm để ý Thi Đạo Am vì sao biết mình thân phận tư liệu, dù sao, bọn họ có nhiều năm hợp tác trải qua.
Ta đã biết.
Cung Cẩm nói. Buổi sáng ngày mai 4 giờ, ta đi đón trên ngươi, sau đó lại tiện đường đón nói sư bá vợ chồng bọn họ hai, bọn họ nói tốt nhiều năm không có trở về, thừa dịp cơ hội lần này vừa vặn trở về nhìn xem.
Chúng ta cùng đi sân bay.
Thi Đạo Am lên tiếng nói ra, xem ra hôm nay ban đêm không cần ngủ.
Được.
Cung Cẩm một lần nữa đội nón an toàn lên, nói ra, nếu như không có chuyện gì lời nói, ta liền đi trước. Nói xong, liền lần nữa phát động xe máy hướng bờ sông lô bụi trong lúc đó vào tới. Thi Đạo Am nhẹ nhàng thở dài, bên người thế nào tất cả đều là loại này cổ quái ra hòa đâu. Hắn cảm thấy mình tốt mỏi mệt.
Chớ cao quật.
9 tầng tầng. Vân Thành Chi nhìn trước mắt xây dựa lưng vào núi, cao ngất mái cong 9 tầng tầng tháp, hốc mắt hồng nhuận, vô hạn nhớ lại nói ra, đã bao nhiêu năm?
Cũng nhiều ít năm, bao nhiêu năm không nhìn thấy nó.
Hồn khiên mộng nhiều a. Phía trước ta cùng Giang Lai cha hắn, còn có Lao Cùng, Lao Lý. Chúng ta không có việc gì liền chạy tới cái này 9 tầng cửa lầu ngồi huyên thuyên uống rượu. Giang Lai cha hắn không uống rượu, liền thích trộm hoa của chúng ta gạo xuống ăn. Lúc kia, có thể có cái củ lạc nhắm rượu cũng đã là không tầm thường hưởng thụ. Vân Thành Chi chỉ vào cách đó không xa một hàng kia cao bụi trong mây đại thụ, nói ra, nhìn thấy một hàng kia cây không có, lúc kia mới cao cỡ một người. Hiện tại cũng cao hơn ra 9 tầng tầng tháp. Đi thuyền không có ở đây, Lão Cung cũng không có ở đây, Lão Lý dọn nhà đến Bắc Kinh. Thật sự là tưởng niệm cái này lão hỏa kế a.
Sư bá, hôm nay là Giang Lai ngày đại hỷ, ngươi muốn mở một ít, cao hứng một ít.
Thi Đạo Am ở bên cạnh lên tiếng an ủi.
Đúng vậy, Đạo Am nói rất đúng.
Hôm nay là Giang Lai ngày đại hỷ, nếu như bị Giang Lai biết ngươi ở đây khóc sướt mướt, không chừng sẽ nói ra lời gì tới. Triệu Mạt lo lắng Vân Thành Chi cảm xúc quá kích động, thân thể gánh vác không ở hắn nhiều năm định cư Bích Hải, bây giờ trở lại Đôn Hoàng đều có chút không quá thích ứng. Quả nhiên, Giang Lai chi danh có rừng lão nhân khóc nhỉ non công hiệu. Nghĩ đến Giang Lai có khả năng cho ngôn ngữ của mình công kích, Vân Thành Chi tranh thủ thời gian vuốt một cái hốc mắt, nói ra, ai khóc sướt mướt?
Ta chính là.
Sa mạc báo cắt quá lớn, mê con mắt.
Ngươi chính là khóc sướt mướt.
Cung Cẩm nói.
Chính ngươi khóc liền tốt, nói cha ta làm gì?
Cung Cẩm tức giận nói. Vân Thành Chi trong miệng lão cung chính là Cung Cẩm phụ thân, hắn ở thời điểm này nhắc lên phụ thân của mình, nhường Cung Cẩm trong lòng cũng dị thường khó chịu.
Muốn khóc.
Vân Thành Chi dọa đến ngay cả lời cũng không dám nói. Tống Lãng cùng Chi Tuyết cũng tới, bọn họ là bị Lâm Sơ Nhất gọi điện thoại thân mời đến. Đồng thời chạy tới còn có bọn họ cùng nhau lớn lên đám kia bạn chơi hảo hữu, chính tụ tập cùng một chỗ nhỏ giọng thảo luận lần này quỷ dị hôn lễ. Lâm Sơ Nhất cũng quá hẹp hòi đi. Từ nhỏ đã là chúng ta trong đám người này tiểu phú bà. Ngay đại hỉ, không bày rượu tịch, liền cái băng cũng không cho ngồi, liền nhường chúng ta đứng tại cái này chớ cao quật phía trước ăn đất vàng.
Chính là, ta chiều hôm qua mới nhận được điện thoại, nói là buổi sáng hôm nay 10 giờ kết hôn, ta còn tưởng rằng nàng là tại nói đùa chúng ta.
Không nghĩ tới là thật.
Bọn họ thế nào?
Đây cũng quá điên cùng đi.
Ta một đêm không ngủ, vừa mệt vừa đói.
Chỉ Tuyết, ngươi trong túi sách có gì ăn hay không?
Tùy ý cái gì đều thành.
Chỉ Tuyết mặt mang ý cười, ôn nhu nói ra, có chocolate.
Nhanh cho ta một hối.
Cũng cho ta một hối.
Chỉ Tuyết lắc đầu, nói ra, bị Tống Lãng ăn xong rồi.
Tống Lãng, ngươi cái tên này quá không lương tâm đi.
Khi còn bé nói tốt có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.
Ngươi liền một khối chocolate cũng không cho chúng ta lưu.
Chính là,
tới thời điểm hai người các ngươi liền ngồi tại cùng nhau, ngươi còn đem đầu tựa ở Chỉ Tuyết trên bờ vai đi ngủ.
Tống Lãng, ngươi cùng Chỉ Tuyết công việc tốt cũng sắp đi.
Tống Lãng ánh mắt yêu chiều nhìn xem Chỉ Tuyết, nói ra, chúng ta nghĩ cục cưng trăng tròn thời điểm cùng nhau xử lý.
Mọi người đều kinh.
Cái gì?
Hai người các ngươi đều có hài tử.
Đây là chuyện xảy ra khi nào?
Chúng ta thế nào một chút đều không nghe thấy qua tin tức.
Tống Lãng, ngươi tên cầm thú này.
Chỉ Tuyết thế nhưng là trong lòng ta nữ thần, ngươi có biết hay không?
Tống Lãng nắm chặt Chỉ Tuyết tay, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nói ra, mẹ ta nói nữ nhân mang thai thời điểm, 3 tháng trước tốt nhất đừng nói cho người khác biết.
Lúc này mới vừa mới qua 3 tháng đường ranh giới, ta mới dám nói ra.
các ngươi đến lúc đó nhưng phải cho hai phần hồng bao.
Kia không thành.
Ngươi nghĩ thu chúng ta hai lần hồng bao, vậy thì phải bày hai lần rượu.
Chính là, đừng nghĩ bất việc nhi lại tiết kiệm tiền.
Ta sẽ không trơ mắt nhìn nữ thần của ta gả cho ngươi.
Tại mọi người chờ đợi lo lắng bên trong, Lâm Thu xuất hiện ở chớ cao quật cửa lớn phía dưới trên thềm đá.
Lâm Thu, người mới chuẩn bị xong chưa?
Chính là, chúng ta cũng chờ đã không kịp.
Mau nhường tỷ ngươi cùng tỷ phu ngươi đi ra.
Một hồi yến hội bày ở nhà ai khách sạn.
Ta thật đói a.
Lâm Thu cười ha hả nhìn xem mọi người, cao giọng nói ra, mọi người không nên gấp gáp, người mới lập tức ra sân.
Lâm Thu nâng cổ tay nhìn đồng hồ tay một chút, nói ra, còn có sau cùng 3 phút đồng hồ.
Có muốn không ta trước tiên cho mọi người hát một bài đi?
Hoặc là nói một chút ta cấu tứ rất lâu chuyện xưa mới.
Coi như cho người mới nóng cái trận.
Xuống dưới.
Ai muốn nghe ca nhạc ca?
Chúng ta muốn gặp tân lang tân nương.
10 giờ, Giang Lai cùng Lâm Sơ Nhất đúng giờ xuất hiện.
Bất quá, bọn họ là theo 9 tầng tầng trong động quật đi ra, hơn nữa, hai người trên người đều mặc niên sửa viện đặc chế loại kiêm màu xanh lam sửa chữa phục hồi phục.
Đây là tình huống gì?
Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn về phía cái này một đôi người mới.
Không phải bảo hôm nay kết hôn sao?
Không phải bảo hôm nay là ngày đại hỷ sao?
Hỷ phúc đâu?
Rượu mừng đâu?
Vui vẻ chiêng trống vì sao còn không có gọi đứng lên?
Giang Lai nhìn thoáng qua Lâm Sơ Nhất, ra hiệu nhường nàng nói chuyện.
Lâm Sơ Nhất cự tuyệt, ra hiệu còn là từ Giang Lai nói chuyện.
Ngươi liền không sợ ta đem khách nhân đều tức khí mà chạy?
Giang Lai lên tiếng nói.
Không sợ.
Lâm Sơ Nhất ngọt ngào mà cười cười, nói ra, bọn họ còn đói bụng đâu.
Sẽ không chạy.
Giang Lai nhẹ gật đầu, đi đến hai tầng lầu trước lan căn mặt, lớn tiếng tuyên bố, chúng ta kết hôn.
Kẻ ngắt.
Tất cả mọi người ngước cổ lên nhìn xem Giang Lai, không có người nói chuyện, càng không có người vỗ tay.
Giang Lai có chút xấu hổ, gãi gãi đầu, nhìn về phía đứng tại trước đám người mặt Thi Đạo Am, nói ra, Thi Đạo Am, ngươi dẫn đầu lồi cái trưởng.
Thi Đạo Am lệ nóng doanh trọng, loại chuyện này,
còn muốn cưỡng chế sao?
Thi Đạo Am đang muốn dẫn đầu, lại nghe được bên cạnh vang lên ba 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 tiếng vỗ tay.
Vân Thành Chi hai tay dùng sức vỗ tay, rắc cổ họng hô, thật
quá tốt rồi.
Thi Đạo Am thầm kêu tính sai, lại bị lao ra hỏa này vượt lên trước.
Linh hót.
Thi Đạo Am rất là khinh bỉ nhìn thoáng qua Vân Thành Chi, cũng đi theo vỗ tay, la lớn, chúc mừng người mới.
Chúc mừng Giang Lai Lâm Sơ Nhất vui kết liền cảnh.
Những khách nhân khác lúc này mới kịp phản ứng, đi theo nhiệt liệt vỗ tay.
Đợi đến tiếng vỗ tay tin tức, Giang Lai lúc này mới tiếp theo nói ra, tới đều là chúng ta để ý nhất người, không thèm để ý người của chúng ta.
Đều không đến.
Ta thương lượng với Sơ Nhất qua, chúng ta kết hôn không làm hôn lễ, không làm thực rượu, không đi tuần trăng mật lữ hành.
Chúng ta cùng Văn Nghệ Nghiên Sửa Viện Phản Viện trưởng thương lượng qua, trong tương lai trong một đoạn thời gian, ta cùng Sơ Nhất sẽ liên thủ sửa chữa phục hồi số 199 động vật.
Số 199 động quật cũng để cho ta cùng Lâm Sơ Nhất cùng nhau vì nó mệnh danh.
Các ngươi vì nó đặt tên là gì?
Có người lên tiếng hô.
Số 199 động quật.
Giang Lai lên tiếng nói.
Nhân sinh rất ngắn, nhưng là tình yêu rất dài.
Nguyện thế gian hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, nguyện mỗi người đều có chỗ thành tựu, nguyện văn tự hiện ra chính mình lực lượng chân chính, nguyện nghệ thuật bất hủ.
Giang Lai nắm chặt Lâm Sơ Nhất tay, nói ra, nhà ăn đã vì mọi người chuẩn bị xong thịt đứng, có rượu có thịt.
Ta đã tính tiền, mọi người có thể thỏa thích hưởng dụng.
Nói xong, hai người dắt tay quay người đi vào số 199 động quật.
Nhân sinh rất ngắn, nhưng là, tình yêu rất dài.
Hết trọn bộ.